Chương 83, ta đến cùng có đẹp hay không? Chương 83, ta đến cùng có đẹp hay không? Nô chấp sự, nhân viên đã triệu tập hoàn tất, tùy thời có thể trước kia hướng phủ Phong Thành. Thái Bách Uy cung cung kính kính báo cáo, bất quá căn cứ nội tuyến đưa tới tin tức, thượng quan thông nữ nhi gần nhất thường xuyên tại phủ Phong Thành phân bộ ẩn hiện, nếu là chúng ta động tác quá rõ ràng, có thể hay không đánh cọ động rắn. Không quản được nhiều như vậy. Kim Y dị chấp sự Nô Kỳ nhíu mày, vị đại nhân kia đã lên núi, nếu là ở hắn trở về trước đó không có khả năng cầm xuống phủ Phong Thành, cấp trên trách tội xuống, người ta đều đảm đương không nổi. Cái kia thượng quan đại tiểu thư bắt được, chớ có thương nàng tính mệnh chính là, chúng ta dù sao cũng là thương hội, không phải tu luyện một phái, không cần thiết làm cho thượng quan thông cá chết lưới rách. Nô Kỳ trầm tư chốc lát nói, về phần phủ Phong Thành loại này xa xôi thành nhỏ, làm việc rất không cần phải câu thúc, liền đem cả tòa thành đổ, nghĩ đến cũng không ai dám bắt chúng ta như thế nào. Đồ thành, ngươi ngược lại là đổ một cái thử một chút. Thái Bách Uy nghe hắn hồ suy đại khí, trong lòng kinh thường, trên mặt lại viết đầy đồng ý, nô chấp sự nói chính là, lựa một cái kia nho nhỏ phủ Phong Thành, cũng không có người là của ngài đối thủ. Nô Kỳ nghe vậy mười phần hưởng thụ, trên mặt chưa phát giác lộ ra vẻ ngạo nhiên. Toàn bộ Ngân Hoàn Thương hội cũng không có bao nhiêu tam hoàn chấp sự, muốn mặc vào thân này Kim Y, tu vi nhất định phải đạt tới thiên luân cảnh giới, một khi đến hắn cấp bậc này, nếu không có tình huống đặc biệt, là vô luận như thế nào sẽ không xuất hiện tại phủ Phong Thành dạng này xa xôi hoang vu chi địa, tự nhiên hoàn toàn không đem bản thổ thế lực để ở trong mắt. Đi thôi, cùng Thịnh Vũ Thương Hành còn có Kim Đao Môn ở giữa sổ sách, là thời điểm nên hảo hảo tính toán. Nô chấp sự ưỡn ngực, hai tay vác tại sau lưng, trên người trường sam màu vàng nóng tại dưới ánh đèn lóe hào quang chói sáng. Là Thái Bách Uy cúi người, chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Trung Văn cười hì hì bắt chuyện đạo. Người sắp chết, làm gì biết quá nhiều nữ tử áo xanh ngựa khí thanh lãnh, trong thanh âm lại mang theo một tia mềm mại đáng yêu, có loại không nói ra được vật vị. Người muốn giết ta? Trung Văn có chút ngoài ý muốn, hắn tự nhận cũng không có đắc tội trước mắt nữ tử này. Không giết ngươi, ta đem ngươi trộm tới làm gì? Một cỗ cường đại thiên luân khí tức từ nữ tử áo xanh trên thân phát ra, trong nháy mắt ép tới Trung Văn không thể động đậy. Vị tỷ tỷ này, không biết tiểu đệ chỗ nào đắc tội ngươi? Trung Văn trong miệng nói kinh điển kịch truyền hình lời kịch, đằng nào cũng chết, nếu như không để cho ta cái chết rõ ràng. Nhiệm vụ của ta chính là bảo đảm Nam Cung đại tiểu thư ngoan ngoãn trở về đế đô. Nữ tử áo xanh thản nhiên nói, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, đợi đến giải quyết Lâm cung chủ sự tình, nàng tất nhiên sẽ cùng ta trở về. Cung chủ tỷ tỷ sự tình. Trung Văn nghe vậy sững sờ, nàng chuyện gì xảy ra? Nhưng mà nhận ra ngươi đằng sau, Nam Cung tiểu thư trên thân phát sinh một chút biến hóa, hiện tại ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu nàng. Nữ tử áo xanh lại cũng không phản ứng hắn, lẩm bẩm nói, ngươi là một cái không ổn định nhân tố. Nếu là bỏ mặc các ngươi tiếp tục ở chung, ta sợ nàng sẽ lên một chút không nên có tâm tư. Nam Cung tỷ tỷ là một cái có máu có thịt, người sống sờ sờ, hẳn là có tự mình làm quyết định về lực. Trung Văn phản bác, nếu là nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta đương nhiên sẽ không ép ở lại, nhưng nàng nếu là không muốn về đế đô, tỷ tỷ cần gì phải cưỡng cầu? A, người sống đều có tự mình làm quyết định quyền lực à? Nữ tử áo xanh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đã như vậy, ta tự nhiên cũng có quyền lực quyết định giết hay không ngươi. Tỷ tỷ sao như vậy bất thông tình lý? Trung Văn bất mãn nói, phải không? Một câu nói kia phảng phất chạm đến nữ tử áo xanh thần kinh, nàng đỗng nhiên hất tay phải lên, hung hăng đánh vào Trung Văn trên mặt, đem hắn một bàn tay phiến ra cách xa mấy mét, đầy bụi đất nằm rạp trên mặt đất. Trung Văn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó khăn xoay người lại, còn chưa ngồi dậy, lại một cỗ cường đại khí thế đè ở trên người, lập tức phanh một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả một cánh tay đều nâng không nổi đến. Nữ tử áo xanh không chi kỷ trải qua khi nào xuất hiện tại trước người hắn, gót sen khẽ nâng, nhìn như êm ái dẫm ở Trung Văn ngực, trong tiếng nói mang theo một chút phẫn nộ cùng điên cuồng, ta chính là bất thông tình lý, ngươi thì phải làm thế nào đây? Dù sao đàn ông các ngươi không có một cái nào độ tốt. Phúc. Trung Văn chỉ cảm thấy ngực như gặp phải thiên quân trọng kích, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nết nết miệng nói nguyên lai tại tỷ tỷ trong mắt, nam nhân đều không phải độ tốt, vậy ngươi cần gì phải nghe lệnh của Nam Cung Thiên Hành, chẳng lẽ hắn cũng không phải là nam nhân à? Nam Cung gia chủ tại ta có ân, nữ tử áo xanh tựa hồ ngờ tới hắn có câu hỏi này, ta đã đáp ứng muốn bảo vệ nữ nhi của hắn. Bảo hộ. Trung Văn cười lạnh một tiếng, rõ ràng chính là giám thị, lại nhất định phải nói như vậy êm hay. Giám thị liền giám thị thôi, nữ tử áo xanh trong mắt lóe lên lệ sắc, tay phải chậm rãi giơ lên, dù sao ngươi cũng muốn chết, làm tiếp chút miệng lưỡi chi tranh, còn có ý nghĩa gì? Trung Văn cuối cùng chỉ là địa luân tu vi, chính diện đối đầu thiên luân cao thủ, tuy có mọi loại thủ đoạn nhưng cũng khó mà thi triển. Nữ tử áo xanh đem hắn đưa đến cái này rời xa phiêu hoa cùng trong sân cốc, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, trong lòng không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Vô Xương, có lỗi với. Nghĩ đến ôn nhu quan tâm thích khách muội tử, Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, hắn cố gắng nở nụ cười nói, xem ra ta thật muốn chết tang nơi này, chết dưới hoa mẫu đơn, làm bị cung phong lưu, có thể chết tại tỷ tỷ mỹ nhân như vậy trong tay. Vào địa phủ cũng là quỷ phong lưu, vẫn còn không tính quá thua thiệt. Nữ tử áo xanh tay phải đang muốn bổ ra, chợt nghe Trung Văn trong miệng phun ra mỹ nhân hai chữ, toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo chi sắc, thanh âm trở nên dị thường âm nhu, ngươi cũng chưa thấy qua mặt của ta, thế nào biết ta là mỹ nhân? Tỷ tỷ có chỗ không biết, ta Trung Văn chính là thiên hạ đệ nhất thần y đi. Trung Văn sắp chết đến nơi, vẫn không quên nói quát, đối với nhân thể cấu tạo lý giải, thế gian không người có thể ra ta phải, chỉ nhìn tỷ tỷ đôi mắt này, liền biết ngươi tuyệt đối là đương đại nhất đẳng nữ tử mỹ mạo. Phải không? Nữ tử áo xanh cười lạnh một tiếng, đồng nhiên đưa tay lột xuống trên mặt lục khăn, vậy ngươi nhìn nhìn lại, ta đến cùng có đẹp hay không? Một tấm tỷ lệ cân xứng mặt trái xoan xuất hiện tại Trung Văn trước mắt, hai mắt thật to, lông mi thật dài, tú đến mũi thon, hiểu diễm ướt át môi đỏ, nếu chỉ lấy ngũ quan mà nói, đúng là một vị không thua tại Thượng Quan Minh Nguyệt giai nhân tuyệt sắc. Nhưng mà, chính là như vậy một tấm trên gương mặt đẹp đẽ, lại hiện đầy từng đạo màu đỏ vết sẹo, quanh có khúc hiệu như là con rết bình thường, vết thương huyết dịch sớm đã ngưng kết, nhưng lại chưa kết vảy chốc ra, ngược lại bày biện ra một loại kỳ quái sền sệt trạng, cùng tuyết trắng tiểu nộn ra thịt niêm hợp cùng một chỗ, lộ ra dữ tợn khủng bố. T, nhìn xem nữ tử áo xanh trên mặt răng khắp nơi khủng bố vết sẹo, Trung Văn lấy làm kinh hãi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đẹp không? Nữ tử áo xanh thanh âm trở nên không gì sánh được mềm mại đáng yêu, trong ánh mắt cũng đã sát cơ lộ ra. Nếu chỉ lấy ngũ quan cùng dáng người mà nói, tỷ tỷ tuyệt đối được cho thiên hạ ít có mỹ nhân. Trung Văn từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, thành thật trả lời, chỉ bất quá trên khuôn mặt này vết sẹo, lại là thật to ảnh hưởng tới ngươi dung nhan tuyệt thế. Ngươi đổ trung thực không ngờ tới Trung Văn như vậy đáp lại, nữ tử áo xanh kinh ngạc sau khi, trong mắt sát khí chưa phát giác phai nhạt mấy phần, vừa rồi ngươi nếu là trái lương tâm tán dương ta mỹ mạo, hiện tại đã là một bộ thi thể. Trung Văn cảm giác đè ở trên người khí thế bùng lòng, thân thể bỗng nhiên có thể động đậy, nhịn không được đưa tay phải ra, hướng phía nữ tử áo xanh vết sẹo trên mặt sờ soạng. Nữ tử áo xanh không ngờ tới Trung Văn có nhất cử này, kinh ngạc phía dưới, nhất thời quên tránh né, lại bị ngón tay của hắn chạm đến trên mặt da thịt, một cô ấm áp khí tức từ Trung Văn đầu ngón tay truyền đến, để nàng tâm thần run lên, nhớ lại lúc trước thời gian. Thật lâu, nàng đỗng nhiên lấy lại tinh thần, hung hăng nuốt ve Trung Văn nuốt ve tại trên mặt mình ngón tay, nghiêm nghị quát, ngươi tìm đường chết ta. Trung Văn thở dài nói, tỷ tỷ, ngươi đây là trước bị người dùng lợi khí quẹt làm bị thương bộ mặt, lại bị thoa lên ngưng huyết thảo, mặc dù đã ngừng lại vết dịch dẫn ra ngoài, nhưng cũng để vết sẹo lưu tại trên mặt, vĩnh cửu không khởi, cũng không biết là ai ác độc như vậy, đối với tỷ tỷ như vậy dung mạo như thiên tiên nữ tử cũng có thể hạ độc thủ như vậy. Dù sao ngươi cũng muốn chết, nói cho ngươi cũng không sao, bị Trung Văn nói trúng chỗ đau, nữ tử áo xanh than nhẹ một tiếng, lại lên thổ lộ hết chi ý, gương mặt này chính là bị vị hôn phu của ta gây thương tích, mà tại trên mặt ta bôi lên dược thảo, là một cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Thật cầu huyết kỳ bản. Trung Văn nhịn không được hỏi, đây là vì gì? Ngươi bị hôn phu có ngươi cùng hồ ly tinh nhân tình, đã là không nên, cần gì phải như vậy đợi ngươi. Đổi lại là ta, nếu là có tỷ tỷ dạng này hoa nhường người thẹn, bạo so thiên tiên vị hôn thê, tất nhiên muốn nâng ở trong lòng bàn tay hảo hảo yêu thương mới là. Bởi vì ta không cho phép hắn cùng cái kia hồ ly tinh lui tới, hắn tu vi không bằng ta, liền ghi hận trong lòng, cảm thấy ta bất thông tình lý. Nữ tử áo xanh giọng căm hận nói, biết ta đối với mình hình dạng coi trọng nhất, hắn thế mà tại đêm trước đại hôn đối với ta hạ dược, thừa dịp ta không có khả năng hoàn thủ thời khắc, hủy đi dung mạo của ta, cái kia đáng chết hồ ly tinh giả vờ ấy nấy, công bố muốn thay ta chữa thương, lại dùng ngưng huyết thảo cố định trụ trên mặt ta vết sẹo, để cho ta vĩnh thế không khôi phục được dung nhan. Xinh đẹp như vậy nữ tử bị hạ thuốc, nam nhân kia chẳng những không có đối với nàng làm chút không thể miêu tả sự tình, ngược lại đưa nàng hủy dung. Trung Văn đối với nữ tử áo xanh bị hôn phu mọi loại khinh bỉ, đồng thời trong lòng hiểu rõ, biết nàng tu vi cao thầm, tính tình lại cường thế, hơn phân nửa cực không lấy nam nhân kia ưa thích, mới có thể để thiên tiểu bá mị tiểu tam chui chỗ trống. Tỷ tỷ tu vi cao cường như vậy, hai người bọn họ thế mà không có chạm thảo trừ căn. Trung Văn khó hiểu nói, hẳn là không sợ ngươi sau đó trả thù a. Lúc đó trùng hợp Nam Cung Thiên Hành tới chơi, đôi cậu nam nữ kia nghĩ lầm sự tình bại lộ, hốt hoảng phía dưới tông cửa xung ra, này mới khiến ta trốn được tính mệnh. Nữ tử áo xanh hồi tưởng lại ngày đó chẳng cảnh, trong lòng hận ý ngập trời, trên thân trong lúc vô hình tản mát ra khí thế cường đại, để nằm thương Trung Văn nếm nhiều nhức đầu, cảm niệm Nam Cung gia chủ ân tình, ta liền đáp ứng tiếp thân bảo hộ con gái nàng, cho đến Nam Cung đại tiểu thư xuất giá. Về sau đôi cậu nam nữ kia đâu? Trung Văn nghe được cao hứng, trong lồng ngực giấy lên bắt quái chi hỏa. Nam cả nhà già trẻ bị ta giết sạch sành sanh, nữ tử áo xanh trong giọng nói vậy mà mang theo vẻ hưng phấn, cái kia hồ ly tinh lại hết sức giàu hoạt, phát giác được manh mối không đối, sớm chạy không biết tung tích. Liếc thấy nữ tử áo xanh bạo ngược ánh mắt, Trung Văn toàn thân sợ run cả người. Chương 84, hay là cái tư thế này tương đối dễ chịu. Chương 84, hay là cái tư thế này tương đối dễ chịu. Nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên lên đường. Nữ tử áo xanh thanh âm bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Nhìn xem nàng trắng nõn ngọc thủ hướng mình chậm rãi duỗi đến, Trung Văn bỗng nhiên cười lên ha ha. Thật buồn cười a, nữ tử áo xanh thủ thế một trận, nhìn xem Trung Văn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta thiếu tỷ tỷ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đối mặt thiên hạ đệ nhất thần ý đi, không nghĩ cầu ý đi, lại muốn lấy tính mạng của ta. Trung Văn thần thái tự nhiên, không có chút nào sinh tử khống chế cho người khác chi thủ giác ngộ, ngươi thương thế này mặc dù phiền phức, với ta mà nói nhưng cũng không phải không có khả năng giải quyết sự tình. Cái gì? Nữ tử áo xanh toàn thân run lên, thất thanh nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, trên mặt ngươi thương. Trung Văn sắc mặt bình tĩnh, gàn từng chữ, ta có thể trị. Nữ tử áo xanh tú khí hai con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú Trung Văn, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh, không gây nửa phần giả mạo thái độ, biết rõ hắn khả năng đang nói láo, đáy lòng hay là dâng lên một tia hy vọng. Đối với nàng dạng này người tâm cao khí ngạo tới nói, trên mặt vết sẹo mang đến thống khổ, giống như vạn trùng phệ tâm bình thường lúc nào cũng dày vò lấy hắn, vô số lần lúc đêm khuya vắng người, nàng đều từng lên quá nhẹ sinh suy nghĩ. Ngươi cũng đã biết nếu là lừa gạt ta, sẽ có dạng gì hạ trạng, nàng cố gắng khắc chế thanh âm run run, uy hiếp nói, ta sẽ để cho ngươi người quan tâm từng bước chết tại trước mắt ngươi, lại đem ngươi rút gân lột ra, cột tảng đá chìm vào đáy biển. Ta có thể trị. Trung Văn ngữ khí bình tĩnh, trong thanh âm lộ ra tự tin, bất quá tỷ tỷ trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu là ngươi có thể trị hết trên mặt ta thương, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ tử áo xanh cho là hắn muốn cầu tha. Không cần. Trung Văn lắc đầu nói, kỳ thật ta vừa rồi hoàn toàn có thể lấy tính mệnh của ngươi, tỷ tỷ hẳn là không biết, đã từng có hai vị thiên luân cao thủ mệnh tang tay ta. Đang khi nói chuyện, một cây màu đen cây gậy xuất hiện ở trong tay của hắn, tay phải hắn trực chỉ xa xa trong sơn cốc một tảng đá lớn, chỉ gặp một đạo cường quang từ cây gậy đỉnh miệng nòng giận bắn mà ra, nương theo lấy kinh thiên cuồng hống, trong nháy mắt đem cự thạch đánh cho vỡ nát, cường đại linh lực trùng kích phía dưới, nguyên bản cự thạch vị trí thật sâu lom sùm dưới, bốn phía sương mù tràn ngập, bụi đất tung bay. Nữ tử áo xanh nhìn xem trung văn trong tay màu đen cây gậy, toàn thân siết chặt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi thừa dịp tỷ tỷ thất thần thời khắc, ta nếu là đối ngươi đến bên trên một pháo, ngươi đoán sẽ như thế nào? Trung văn giơ lên trong tay thần hỏa súng, đặt ở bên miệng thổi thổi. Kỳ thật thần hỏa súng cùng kiếp trước súng ống nguyên lý hoàn toàn khác biệt, miệng nòng cũng sẽ không bốc khói. Trung văn động tác này đơn thuần buồng địch, cũng không có cái gì tính thực chất hiệu dụng. Đáng tiếc ngươi cũng không có bắt lấy cơ hội kia, nữ tử áo xanh lạnh lùng nói, cũng sẽ không lại có lần tiếp theo. Tỷ tỷ hiểu lầm, ta muốn nói chính là. Trung văn cười hì hì nói, nếu là chỉ vì mạng sống, ta vừa rồi đã sớm một pháo đem ngươi đánh chết, không có làm như vậy, tự nhiên là bởi vì ta có vạn phần nắm chắc có thể trị hết thương thế của ngươi. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Nữ tử áo xanh trầm ngâm một lát, xem như công nhận Trung Văn thuyết pháp. Nếu là ta đưa ngươi chữa cho tốt, còn xin tỷ tỷ buông tha thượng quan tỷ tỷ, trả lại nàng thân tự do. Trung Văn nghiêm mặt nói, cái này nữ tử áo xanh mặc dù tính cách quái đản, lại không phải người bội bạc, nghĩ đến Nam Cung Thiên Hành nhắc nhở, không khỏi có chút do dự. Tỷ tỷ, ngươi chỉ là đáp ứng Nam Cung gia chủ bảo hộ nữ nhi của hắn, lại không nói nhất định phải tại đế đô bảo hộ. Trung Văn trong nháy mắt minh bạch nàng tâm tư, nhãn châu xoay động, nghĩ kế đạo, tại cái này Thành Phong Sơn bên trên hộ nàng Chu Toàn, có cái gì không được? Nữ tử áo xanh, nàng biết rõ Trung Văn lời nói đơn thuần giả biện, nhưng từ trong đấy lòng không sinh ra bác bỏ chi ý khôi phục dung mạo khát vọng, cuối cùng vẫn là chiến thắng hết thảy. Nhìn qua Trung Văn ánh mắt trong suốt, nàng quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Một lời đã định. Trung Văn mừng rỡ, tựa như chợt nhớ tới cái gì, gãi đầu một cái đạo, tỷ tỷ, còn phải làm phiền ngươi một sự kiện. Ngươi xong chưa? Nữ tử áo xanh hơi nhướng mày, đối với Trung Văn nhiều lần đưa ra yêu cầu, cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Vừa rồi mua đồ ăn đều đủ, có thể hay không làm phiền ngươi mang ta về chuyến trong thôn, bổ sung chút nguyên liệu nấu ăn. Trung Văn có chút xấu hổ đạo, liền cái này, nữ tử áo xanh thần sắc buông lỏng, vậy dễ làm. Nàng đem màu xanh lá khăn che mặt một lần nữa mang lên mặt, rồi ra tay ngọc nhỏ dài tại Trung Văn dưới nách nhẹ nhàng nhấc lên. Trung Văn chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem chính mình nâng lên, tung bay ở giữa không trung, cả người không bị khống chế tật tốc tiến lên, tốc độ so với Lâm Chi vận ngự kiếm chi thuật lại cũng là không thua bao nhiêu. Hay là cái tư thế này tương đối dễ chịu. Trung Văn trêu bừa, khoe mắt liếc qua liếc thấy nữ tử áo xanh ánh mắt sắc bén, hắn vội vàng khéo léo ngậm miệng lại. Nhưng mà trải qua một lát, hắn lại nhịn không được cùng nữ tử áo xanh đáp lời nói, tỉ tỉ, đến bây giờ ta còn không biết người phương danh đâu. Diệp Thanh Liên, nữ tử áo xanh chần chờ một lát, nhẹ giọng hồi đáp, Thanh Liên, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sóng biết mà không yêu, tên rất hay. Trung Văn chợt chợt tán thưởng, Thanh Liên tỉ tỉ, về sau liền gọi ta Trung Văn thôi. Đối với Trung Văn loại này như quen thuộc biểu hiện, Diệp Thanh Liên trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, không dành để ý. Gặp Trung Văn thế mà cùng Diệp Thanh Liên cùng nhau lên núi, Nam Cung Linh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Bị Diệp Thanh Liên tiêu hao không ít thời gian, Trung Văn vội vã chạy tới phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hai người gặp thoáng qua, Nam Cung Linh bỗng nhiên liếc thấy Trung Văn phần gãy chỗ vết máu. Người ra tay với hắn, sắc mặt nàng biến đổi, đối với Diệp Thanh Liên trợn mắt nhìn. Làm sao? Đau lòng hắn? Diệp Thanh Liên ngữ khí lãnh đạm. Nếu như ngươi dám làm tổn thương Phiêu Hoa Cung bên trong bất luận kẻ nào, ta tuyệt đối sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nam Cung Linh lạnh giọng nói. Yên tâm, chỉ ít mấy ngày nay ta còn sẽ không đối với hắn làm cái gì. Diệp Thanh Liên thân hình thoát một cái, rất nhanh đã mất đi bóng dáng, lưu lại Nam Cung Linh một người đứng ở trong sân khẽ cắn môi, trầm tư không nói. Gần giờ ngọ, trận trận mùi thơm mê người từ trong phòng bếp bay tới, trêu đến Phiêu Hoa Cung tất cả mọi người không có tu luyện tâm tư, từng cái sớm đi vào đại đường chờ đợi. Lúc này, tất cả mọi người đã ý thức được linh lực hoàn cảnh biến hóa, từng cái khó nén vẻ hưng phấn, tại trước bàn cơm châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, chính là Lâm Chi Vận cùng thượng quan quân Di bực này thiên luân cao thủ, cũng rõ ràng cảm nhận được tu luyện hiệu suất tăng lên trên diện rộng, duy chỉ có đại tiểu thư thượng quan Minh Nguyệt nhưng lại chưa xuất hiện tại trên bàn cơm. Trung Văn mới đưa đồ ăn bưng lên mặt bàn, chỉ nghe ngoài cửa viện truyền đến phanh phanh tiếng đập cửa, từ thanh âm tần suất phán đoán, người tới tựa hồ có chút vội vàng. Tiểu Lõ Lì đung đưa hai cái chân nhỏ, xung phong nhận việc chạy tới mở cửa. Then cửa vừa mới kéo động, một đạo mảnh mai thân ảnh liền đội không dằn nổi xô cửa mà vào, lảo đảo hướng lấy đại đường phương hướng vào tới. Tề Nhi nhìn qua thở hổn hộc, mồ hôi đầm địa thiếu niên gầy yếu, Trịnh Nguyệt Đỉnh kinh hô một tiếng. Nguyên lai, người này chính là Kim Đao môn môn chủ chỉ có một thái tử, Trịnh Nguyệt Đỉnh thân đệ đệ Trịnh Tề Nguyên. Tỷ trông thấy tỷ tỷ, Trịnh Tề Nguyên nhãn tình sáng lên, không xong, Ngân Hoàn Thương Hội lại người đến. Cái gì? Nghe nói Ngân Hoàn Thương Hội lại lần nữa đột kích, Trịnh Nguyệt Đỉnh sắc mặt kỳ biến, nhà như thế nào? Cha bọn hắn không có việc gì. Trịnh Tề Nguyên tiếp nhận Trung Văn đưa tới chén nước, cô đông uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy mừng rỡ, nói tiếp, may mắn thượng quan tiểu thư thủ hạ kịp thời phát hiện, thông chi cha bọn hắn tiến về Thịnh Vũ Thương hành tị nạn. Bây giờ toàn bộ thương hội đã bị người bao vây, thượng quan tiểu thư cùng cha bọn hắn đều bị vây ở bên trong, đối phương dẫn đầu là cái thiên luân cao thủ, thương hội bên ngoài tuy có linh văn trận thủ hộ, sợ cũng trèo trống không được quá lâu. Để ta đi. Thượng quan quân Di đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, Nguyệt Nhi gặp nạn, ta cái này làm cô, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thượng quan trưởng lão, ta cũng muốn đi cứu cha, mẫu thân cùng các sư minh. Trịnh Nguyệt Đình vội vàng nói, việc quan hệ người nhà an ủi, nàng tự nhiên không cách nào không đếm xỉa đến. Lại thêm ta đi, kéo bè kéo lũ đánh nhau có thể nào không có ý sư. Trung Văn không thể nghi ngờ đạo, ánh mắt của hắn quét một vòng đang ngồi đám người, người tới ý đồ không rõ, không nên dốc hết toàn lực, miễn cho bị người khác đánh lén sơn môn. Vô Sương, ngươi lợi dụng ẩn nặc thuật lặng lẽ đi theo chúng ta phía sau, nếu là thượng quan tỷ tỷ không cách nào ứng phó, ngươi cũng chớ có xuất thủ tương trợ, trực tiếp lên núi hướng cung chủ tỷ tỷ cầu viện chính là. Ta cùng các ngươi đi. Nam Cung Linh bỗng nhiên lên tiếng nói. Tỷ tỷ, ngươi còn tại trùng tu bên trong, hiện tại cùng người động thủ Trung Văn có chút chần chờ đạo. Ngươi chớ có quên, ta thế nhưng là có người bảo hộ. Nam Cung Linh nhìn sang ngồi ở trong góc Diệp Thanh Liên, trong tươi cười mang theo một tia giảo hoạt. Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, như vậy vậy làm phiền Nam Cung tỷ tỷ cùng Thanh Liên tỷ tỷ. Nam Cung Linh dư quang nhìn lại, gặp Diệp Thanh Liên trầm mặc không nói, cũng không có bị Thanh Liên tỷ tỷ dạng này thân mật xưng hô cho chọc giận, cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đến cùng làm cái gì? Nàng nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán. Đại tiểu thư, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, chúng ta trong khố phòng linh tinh đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Vương trưởng quỹ nhìn xem thượng quan Minh Nguyệt đạo, nếu là vị đại tiểu thư này xảy ra chuyện, mập mạp trưởng quỹ từ trước đến nay ôn hòa bình tĩnh trên khuôn mặt cũng không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Vương thúc, linh văn trận còn có thể trèo chống bao lâu? Thượng quan Minh Nguyệt trắng đoán mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Dựa theo dáng vẻ như vậy tiêu hao pháp, chúng ta trong tay linh tinh nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ cái hai khắc thời ở giữa. Vương trưởng quỹ chi tiết đạo, nếu là đối phương thế công mạnh nữa một chút, chỉ sợ thời gian còn muốn ngắn hơn. Đều do Trung Văn đem cô cấp đi. Thượng quan Minh Nguyệt tiểu diễm môi đỏ có chút nhếch lên, bĩu môi nhỏ giọng phàn nàn nói, nếu không ta chỗ nào cần trốn tránh chỉ là một cái tam hoàn chấp sự. Thượng quan tiểu thư an tâm chớ đổi, ta đã để Tề Nhi đi Thanh Phong Sơn bên trên mật báo nói chuyện chính là đến đây Thịnh Vũ Thương hành tị nạn Trịnh Công Minh, nghĩ đến Lâm Cung chủ cùng thượng quan trưởng lão tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ mong cô các nàng có thể vượt qua thôi. Thượng quan Minh Nguyệt hít một tiếng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, vương thúc, ngày gần đây Ngân Hoàn Thương hội nhiều lần phá hư quy củ, hành động đã ngay cả thương nhân cũng không tính, chờ lần này sự tỉnh thoáng qua một cái, là thời điểm cho bọn hắn một bài học. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, thương hội cửa lớn lại bị người đập ra. Linh Lôi, Thượng quan Minh Nguyệt cùng Vương trưởng quỹ đồng thời trên mặt biến đổi. Chương 85, phu nhân, cùng tại hạ đi thôi. Chương 85, phu nhân, cùng tại hạ đi thôi. Nô Kỳ trong mắt lóe tinh quang, quét mắt thương hội nội bộ. Chỉ gặp dưới lầu đại đường chính giữa trên chỗ ngồi một vị mắt ngọc mày ngài, quốc sát thiên hương nữ tử áo đỏ, tại nàng bên tay trái là một tên trắng trắng mập mập, trên mặt nụ cười nam tử trung niên, bên tay phải thì là một vị dáng người khôi ngô lớn tuổi nam tử, một thanh trường đao vác tại sau lưng, trong mắt tinh quang lập lòe, rất có một loại thượng vị giả khí thế. Chính là Thượng quan Minh Nguyệt, Vương trưởng quỹ cùng Kim Đao môn môn chủ Trịnh Công Minh. Ba người này sau lưng còn có hơn 30 người, lít nha lít nhít hoặc ngồi hoặc đứng, Kim Đao môn môn chủ phu nhân Tiêu thị cùng một đám đệ tử đều đặt mình vào trong đó. Cũng may Thịnh Vũ Thương hành đại đường 10 phần rộng rãi, an trí mấy chục người, cũng không lộ vẻ như thế nào chen chúc. Thượng quan tiểu thư, Thịnh Vũ cùng vòng bạc là nhiều năm đối thủ, đối với Thượng quan gia Minh Châu, Nô Kỳ đương nhiên sẽ không biết. Nguyên lai là ngộ chấp sự. Ngân Hoàng Thương hội Tam Hoàng Kim Ý chấp sự cũng không nhiều, đối với mỗi một tên cao cấp chấp sự, Thượng quan gia cũng có hiểu biết, gặp tới là Nô Kỳ, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút giật mình, chính là tại Ngân Hoàng Thương hội tất cả Tam Hoàng chấp sự bên trong, Nô Kỳ cũng là bài danh phía trên tồn tại, nàng cười lạnh một tiếng nói, Ngân Hoàng Thương hội bây giờ không có mở cửa, đổi làm cường đạo rồi sao? Nghe được Thượng quan Minh Nguyệt mở miệng trầm trọng, Nô Kỳ cũng không để ý, chỉ là cười nhạt một cái nói, Thượng quan tiểu thư nói đùa, ra chút tình huống đặc biệt, Ngân Hoàng Thương hội muốn tiếp quản Phù Phong thành một đoạn thời gian, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, nô mỗ đảm bảo các vị không có nguy hiểm tính mạng. Thi đấu chấp sự lại gặp mặt. Trịnh Công Minh đột nhiên nhìn xem Nô Kỳ bên người Tái Bách Huy đạo, Trịnh môn chủ, ngày đó từ biệt, Tái mỗ cũng là nghĩ độc gấp. Tái Bách Huy cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, sao không thấy môn chủ đổi tiền nữ? Chẳng lẽ mắt thấy tình huống không ổn, bỏ qua cha mẹ một mình chạy trốn a? Tiểu nữ đã bái nhập tu luyện môn phái bên trong, ngay tại khắc khổ học nghệ. Trịnh Công Minh thản nhiên nói, về phần ta cái kia bất thành khí nhi tử, hai ngày này tưởng niệm tỷ tỷ của hắn, trùng hợp tiến đến thăm viếng, cũng không nhọc đến thi đấu chấp sự quan tâm. Trịnh Công Minh dù sao trà trộn giang hồ nhiều năm, lịch duyệt phong phú, hắn trong lời nói âm thầm điểm ra Trịnh Nguyệt đỉnh lưng tựa tu luyện môn phái sự tình, muốn cho Tái Bách Uy lòng sinh cố kỵ, không dám tùy ý đối với Kim Đao môn bên trong người thống hạ sát thủ. Ngươi chính là Kim Đao môn môn chủ a? Nô Kỳ lạnh lùng nhìn Trịnh Công Minh một chút. Trịnh Công Minh cần mở miệng, chợt thấy một cỗ cường đại khí thế phô thiên cái địa hướng mình vọt tới, ngực một im lìm, ngay cả lời đều nói không ra, trực tiếp phốc phun ra một ngụm lao huyết. Lao ra. Tiêu thị gặp Trịnh Công Minh thụ thương, tâm thần run lên, nhịn không được hoảng sợ nói: "Sư phụ." Kim Đao môn đệ tử nhao nhao vây quanh ở Trịnh Công Minh bên người, đối với Ngô Kỳ bọn người trợn mắt nhìn. "Lùi ra." Trịnh Công Minh cảm giác cố áp lực kia tán đi, vội vàng lên tiếng quát lui đám người, sợ các đệ tử không biết trời cao đất rộng khiêu khích thiên luân cao thủ. "Hẳn là ngươi cho rằng gọi nữ nhi bái nhập cái gì Tam Lưu môn phái, liền có thể để cho ta có chỗ cố kỵ." Ngô Kỳ khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt, trừ phi môn phái kia bên trong có linh tôn đại lão, nếu không ngươi liền bỏ bất tâm đi. Trịnh Công Minh không ngờ rằng chính mình chút tiểu tâm tư kia trong nháy mắt liền bị Nô Kỳ xem đấu, sắc mặt tảm đạm, thần sắc không khỏi có chút khô tàn. Thượng quan tiểu thư, không biết ngài suy tính như thế nào, không còn để ý không hỏi Kim Đao môn bên trong người, Nô Kỳ mặt hướng Thượng quan Minh Nguyệt hỏi, cho dù nắm trong tay cục diện, đối với vị này Thượng quan gia dòng độc đinh, hắn vẫn là không dám mất kính. Thượng quan Minh Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu đi, cũng không trả lời. Nô chấp sự, cô nàng này không biết tốt xấu như thế, không bằng đưa nàng giao cho huynh đệ chúng ta hai hảo hảo điều dạy một phen. Đứng tại Nô Kỳ sau lưng một tên áo vàng đại hán đột nhiên lên tiếng nói, đảm bảo đến lúc đó đưa nàng thuần đến ngoan ngoãn, ngài để nàng hướng đông, nàng tuyệt không dám hướng tây. Thượng quan Minh Nguyệt ánh mắt lấp liệt, thấy người này đầu trâu mặt ngựa, khắp khuôn mặt là vẻ dâm tà, chưa phát giác đôi mi thanh tú cao lại, lòng sinh chán ghét. Sau lưng nàng một đám thuộc hạ càng là tức giận vẫn không thôi, nhao nhao giận mắng người này vô sỉ. Hạc huynh, nàng này chính là Thịnh Vũ Thương Hành đại tiểu thư, lại cùng hoàng thất công chúa tương giao tâm đầu ý hợp, quyết không thể hành sự lỗ mãng. Nô Kỳ đối với tên đại hán này vậy mà mười phần khách khí, Hạc huynh cùng Hổ huynh nếu là muốn nữ nhân, nô mộ tự sẽ an bài khác, nhất định không để cho các ngươi thất vọng. Đứng tại vị này Hạc huynh bên cạnh một tên tráng kiện đại hán cười hắc hắc nói, nô chấp sự, nếu nàng này thân phận tôn quý, sao không đưa nàng đặt vào trong phòng, nữ tử nặng nhất danh thiết, một khi gạo nấu thành cơm, nói không chừng nàng liền khăng khăng một mực theo ngươi, đến lúc đó ngươi tránh không được Thịnh Vũ Thương Hành cô gia, đế quốc tương lai giới kinh doanh cự phách. Lời vừa nói ra, Thịnh Vũ Thương Hành bên này đám người đều biến sắc, chính là Nô Kỳ bản nhân trên mặt cũng hiện ra một tia chần chờ, tựa hồ ẩn ẩn có chút ý động. Thật sự là Thượng quan Minh Nguyệt có được quá mức xinh đẹp, cái kia một đôi chân dài càng là câu người hồn phách, muốn nói hắn không động tâm chút nào, đó cũng là hư ảo nói như vậy. Ta chính là tự vẫn, cũng sẽ không làm thỏa mãn ngươi nguyện. Thượng quan Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, gan từng chữ. Nô Kỳ dù sao không phải thường nhân, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, mỉm cười nói, Thượng quan tiểu thư yên tâm, nô mộ cũng không phải là bị ổi người, đoạn sẽ không làm bực này ép buộc sự tình, còn xin tiểu thư ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chớ có để nô mộ khó xử. Không phải là Nô Kỳ làm người như thế nào chính trực, chỉ bất quá hắn ngồi ở vị trí cao, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút đế đô hào môn ở giữa quy tắc ngầm, mặc kệ đại gia tộc ở giữa như thế nào tranh đấu, có chút giới hạn hay là không thể vượt qua, không phải vậy rất có thể sẽ vì chính mình rước lấy tai họa ngập đầu. Cái kia khỏe mạnh đại hán gặp Nô Kỳ cự tuyệt, cũng không để ý, lại cười dâm đang nói, nếu vị này thượng quan gia tiểu thư không động được, không biết có thể hay không đem bên kia phụ nhân ban thưởng cho huynh đệ chúng ta. Vừa nói, tay phải của hắn lại chỉ hướng đỡ lấy Trịnh Công Minh Tiêu Thị. Đại hán bên người Hạc huynh thấy thế, cười nói, tên này phụ nhân chắc hẳn chính là Kim Đao môn môn chủ phu nhân, chính môn chủ tu vi chẳng ra sao cả, cưới lao bà ngược lại là mỹ mạo, cũng khó trách ta vị huynh đệ này tâm động. Trịnh Công Minh trước kia phiêu đãng ở bên ngoài, tuổi gần 40 mới cưới vợ, cho nên Tiêu Thị bây giờ mới 30 có 6, phong tình chính thịnh. Có thể sinh ra Trịnh Nguyệt Đình dạng này như hoa như ngọc khuê nữ, Tiêu Thị hình dạng tự nhiên cũng là mười phần xuất chúng. Từ khi bị Trung Văn Mối ăn chứa khỏi chứng bệnh kén ăn đằng sau, nàng trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, trên mặt lại không nửa phần tiểu tụy chi sắc, sắc mặt hồng nhuận hơn phớt sáng bóng, khỏe mắt xấu hổ mang xinh đẹp, quả nhiên là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, tú lệ dung nhan, nở nang dáng người, đều tản mát ra thành thục nữ tính mê người mị lực. Cũng khó trách đại hán từ khi tiến vào thương hội đằng sau, ánh mắt liền từ chưa rời đi tên này phụ nhân xinh đẹp. Nghe nói từ khi Tiêu Thị khôi phục đằng sau, chính môn chủ sáng sớm thường xuyên sẽ dậy không nổi, ngay cả đao pháp đều có chút bỏ bê luyện tập. Dâm tặc vô sỉ. Trịnh Công Minh nghe thấy người này ở trước mặt mưu đồ thê tử của mình, quả nhiên là nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng, không lo được thương thế trên người, rút đao liền muốn xông lên phía trước. Hẳn là ngươi cho rằng tại địa phương nhỏ này cứ vậy mà làm cái ngay cả Tam Lưu môn phái cũng không bằng Kim Nam môn, liền xem như cái nhân vật rồi sao? Đại hán kinh miệt nhìn xem nổi giận đùng đùng Trịnh Công Minh, nô chấp sự không cần xuất thủ, liền để tại hạ đi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng Kim Đao môn môn chủ. Hổ huynh coi chừng, tốc chiến tốc thắng. Nô Kỳ cũng không ngăn trở, hiển nhiên đối với vị này hổ huynh thực lực rất có lòng tin. Chính phu nhân, chờ ta trước làm thị phế vật này, lại đến cùng ngươi thân mật. Đại hán cười hì hì đùa giỡn Tiêu Thị đạo, nhận lấy cái chết. Trịnh Công Minh chỗ nào có thể chịu, hét lớn một tiếng, trong tay kim đao đống nhiên bổ ra, ẩn ẩn có bài sơn đảo hải chi thế. Hổ huynh cười hắc hắc, nhưng người né qua kim đao, tay phải một quyền đánh ra, nắm đấm mang theo mánh hổ gào thét chi thế đánh tới hướng Trịnh Công Minh, uy lực kinh người. Hai người quyền đến đao hướng, đánh làm một đoàn, hai ba chiêu ở giữa đúng là khó phân thắng bại. Vị này Kim Đao môn môn chủ, ngược lại cũng có chút bản sự. Một bên Hạc huynh sờ lên cằm, hơi có chút kinh ngạc nói ra. Nô Kỳ mang tới hai người này, nhất viết Hổ Khiếu, nhất viết Hạc Rẽ, chính là một đôi đồng môn sư huynh đệ, hai người đều là địa luân đỉnh phong tu vi, càng tu luyện một môn hợp kích chi thuật, gọi là Hổ Hạc song hành, do hai bọn họ liên thủ thi triển phía dưới, nghe nói có thể ngăn cản thiên luân cao thủ phát ra uy thế. Cũng tức là nói, hai người này liên thủ đối địch, miễn cưỡng có thể tính được một cái thiên luân cao thủ. Cho nên Nô Kỳ đối với hai huynh đệ này mười phần nể trọng, thái độ so với Tái Bách Huy hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trịnh Công Minh lúc trước đã vì Nô Kỳ gây thương tích, kiêm chi Hổ Khiếu thực lực cường đại, lại đấu mấy hiệp, hắn dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, nhưng mà việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, hắn cắn chặt răng, liều mạng thôi động toàn thân linh lực, sửng sốt cũng không lui lại nửa bước. Đủ. Nô Kỳ nhíu mày, trên thân tản mát ra thiên luân cao thủ khí thế, đặt ở Trịnh Công Minh trên thân, khiến cho thân hình hắn chỉ trệ. Hổ Khiếu nắm đấm thừa cơ hung hăng khắc ở Trịnh Công Minh ngực. Phúc. Trịnh Công Minh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, kim đao tua tay, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở đại đường trên cây cột, ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Hắn biết mình đã gãy mất hai cây xương cốt. Vô sỉ. Thượng quan Minh Nguyệt nhịn không được nổi giận quát đạo, đường đường thiên luân cao thủ, thế mà nhúng tay hai cái địa luân ở giữa quyết đấu, nô chấp sự thật sự là muốn mặt. Đem nơi này tất cả mọi người hết thảy mang đi, trừ thượng quan đại tiểu thư bên ngoài, ai như phản kháng, giết chết bất luận tội. Nô Kỳ cũng không phản ứng nàng, trực tiếp ra lệnh. Hắn trách nhiệm tại thân, cũng không tính tại Thịnh Vũ Thương Hành bên trong quá nhiều cho hết thời gian. Chính phu nhân, cùng tại hạ đi thôi. Hổ Khiếu trong mắt lóe dâm vàng, đưa tay kéo Tiêu Thị cánh tay. sư nương, một đám kim đao môn đệ tử quá sợ hãi, nhao nhao tiến lên ngăn cản, lại bị hắn một quyền một cái đánh ngã trên mặt đất. Trịnh Công Minh thấy thế giận không kèm được, xung quanh khỏe mắt nước, muốn đứng dậy tái chiến, chỉ là hơi động thân một chút con, liền cảm thấy ngực đau đớn một hồi, nhịn không được lại phun ra một ngụm lao huyết. Mắt thấy Nhu Nhược Tiêu thị liền muốn rơi vào hổ khiếu trong tay, Thượng Quan Minh Nguyệt nhịn không được đứng ra, ngăn tại Tiêu thị trước người, trường kiếm trong tay trực chỉ hổ khiếu mặt, ngươi dám? Hổ khiếu là Thượng Quan Minh Nguyệt ngăn lại, biết thân phận nàng tôn quý, không khỏi có chút chần chờ. Nô Kỳ than nhẹ một tiếng, lần nữa phóng xuất ra thiên luân khí thế, Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức toàn thân cứng đờ, cũng không còn cách nào động đậy. Đem Thượng Quan tiểu thư mang đi. Vừa dứt lời, phía sau hắn hai tên thủ hạ liền chậm rãi hướng phía Thượng Quan Minh Nguyệt đi đến. Vừa nghĩ tới muốn bị không quen biết nam nhân đụng vào thân thể, tuy nói cách quần áo, đại tiểu thư hay là cảm thấy không gì sánh được quất đụng, trơ mắt nhìn hai người tới gần, sắc mặt nàng trắng bệch, liều mạng giãy giụa, lại ngay cả không thể động đậy được một chút. Mắt thấy hai người bàn tay liền muốn đụng phải Thượng Quan Minh Nguyệt cánh tay, nước mắt đã tại hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh. Ai một tiếng nhu hòa huyền chuyển thở dài, truyền vào trong thai mọi người. Cùng lúc đó, hai đạo linh lực toàn qua đột nhiên xuất hiện tại ở gần Thượng Quan Minh Nguyệt hai tên nam tử đỉnh đầu. A nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai người đầu lâu vậy mà trực tiếp bị vòng xoáy xoắn nát, trở thành hai bộ thi thể không đầu, hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, đến mức thi thể vẫn đứng tại chỗ, cũng không ngã xuống. Cô. Nghe thấy cái này âm thanh thở dài, Thượng Quan Minh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 86, ta là ngươi cô nãi nãi chương 86, ta là ngươi cô nãi nãi người nào? Nô Kỳ sắc mặt ngưng tụ, cái này hai đạo linh lực toàn qua quỷ dị khó lường, chính là hắn bực này thiên luân cao thủ, cũng từ đó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Ngân Hoàn Thương Hội, thật đúng là xa đoạn nữa nha. Một đạo huyền chuyển dáng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thượng Quan Minh Nguyệt cùng Tiêu Thị trước người, da trắng nõn nà, trong mắt chứa thu ba, tóc dài đen nhánh sắn tại một bên, một thân màu xanh biếc trường sam làm nổi bật lên như ma quỷ nóng bỏng tư thái, toàn thân trên dưới tản ra vô tận vũ mị phong vận, dạy người vừa nhìn xuống, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Cô. Thượng Quan Minh Nguyệt kéo Thượng Quan Quân Di cánh tay, nét cái miệng anh đào nhỏ nhắn, con mắt đỏ ngầu, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Nguyệt Nhi, là cô tới chậm. Thượng Quan Quân Di đối với cô cháu gái này thương yêu nhất, gặp biểu lộ như vậy, trong lòng không khỏi tức giận, quay đầu nhìn về phía Nô Kỳ bọn người, sắc ý lâm nhiên nói, nếu dám đến Thịnh Vũ Thương Hành Dương Oai, vậy cũng chớ đi thôi. Lúc này, từ ngoài cửa tiến đến hai đôi nam nữ trẻ tuổi, chính là Trung Văn cùng Trịnh Tề Nguyên bọn người. Cha. Trịnh Nguyệt Đình gặp lão cha nằm trên mặt đất mặt như giấy vàng, khỏe miệng mang máu, quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đem hắn đỡ dậy, lo lắng ngẩng lên đầu nhìn về phía Trung Văn. Lão Trịnh, làm sao mỗi lần gặp ngươi đều chật vật như vậy? Trung Văn cười hì hì đi vào Trịnh Công Minh bên cạnh, đưa qua một viên đan dược. Hắn nhìn lướt qua, liền biết Trịnh Công Minh mặc dù gây mất hai cây xương cốt, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cho nên cũng không như thế nào khẩn trương. Hổ Khiếu lui lại hai bước, con mắt quay trở ra, tại Thượng Quan Quân gì, Nam Cung Linh cùng Trịnh Nguyệt Đỉnh ba nữ trên thân vừa đi vừa về dò xét, chỉ cảm thấy về sau mấy tên nữ tử từng cái đoan trang tự nhiên, mạo tái tiên nữ, nhịn không được cùng Hạc Minh liếc nhau một cái, hai người lẫn nhau từ đối phương trong mắt đọc lên vẻ hưng phấn. Cầm xuống nhiều mỹ nữ như vậy, luôn có thể phân đến hai cái thôi. Đôi này háo sắc sư minh đệ nghĩ như vậy, nhịn không được kích động. Thấy rõ người tới dung mạo, Nô Kỳ ngược lại bình tĩnh lại, Ngân Hoàn Thương Hội Nô Kỳ, gặp qua Thượng Quan Quân Di tiểu thư. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thượng Quan Quân Di lạnh lùng nói, lười nhác cùng hắn làm nhiều ngôn ngữ giao lưu. Quân Di tiểu thư thực lực, Nô Mỗ lâu có nghe thấy, mặc dù nghe nói ngươi không ở trong thành, nhưng cũng không dám không còn sớm làm đề phòng. Nô Kỳ trong mắt cũng không đổi sắc, chậm rãi mà nói, xem ra cẩn thận một chút, dù sao vẫn là có chỗ tốt. Một vị tóc trắng áo vàng lão giả đột nhiên từ Ngân Hoàn Thương Hội đám người bên trong đi ra, cùng Nô Kỳ đứng sóng vai. Thỉnh cho phép ta vì ngài giới thiệu một chút. Nô Kỳ trong mắt lóe lên một tia đắc ý, bên cạnh ta vị này chính là An Đài Tỉnh Ngự Hư Tổng Nhờ Ý trưởng lão, Thiên Luân 6 tầng tuyệt đỉnh cao thủ, Đỗ Bắc Giang tiền bối. Đỗ Bắc Giang vừa mới lẫn trong đám người, không có chút nào gây nên bất luận người nào chú ý, lúc này hiện thân, đúng là núi Trì Huyền Đỉnh, khí độ bất phàm, một phái phong phạm cao thủ. Đường đường Thiên Luân 6 tầng cao thủ, một phái trưởng lão, cũng không muốn mặt ra theo sát Ngân Hoàn Thương Hội đi cái kia khi nam phách nữ sự tình a. Thượng Quan Quân Di sắc mặt không thay đổi, trong miệng trầm trọng nói: "Hậu sinh khả úy a." Đỗ Bắc Giang tuổi đã cao, lịch duyệt phong phú, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện chọc giận, cô nương tuổi còn trẻ, tu vi không ngờ không kém hơn ta, coi là thật dạy Đỗ Mỗ mở rộng tầm mắt. Ngươi như hiện tại thối lui, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thượng Quan Quân Di nhìn xem Đỗ Bắc Giang chậm rãi nói, nếu không cho dù các ngươi thắng, ta cũng sẽ tìm tới Ngự Hư Tông, đưa ngươi trong môn đệ tử tàn sát sạch sẽ. Tông ta đại trưởng lão chính là linh tôn cấp bậc cường giả, cô nương tu vi tuy cao, muốn đồ diệt Ngự Hư Tông, nhưng cũng là người si nói mộng. Đỗ Bắc Giang trong lòng run lên, ngoài miệng lại cũng không nhượng bộ, huống chi Ngân Hoàn Thương Hội từng tương trợ tại ta, phần ân tình này, lão phu là nhất định phải trả. Đã như vậy ngươi cũng lưu lại cùng hắn thôi. Thượng Quan Quân Di không dài dòng nữa, tố thủ đúng khẽ, đối với Đỗ Bắc Giang cách không nhấn một ngón tay, một đoàn to lớn linh lực toàn qua đột ngột xuất hiện tại Đỗ Bắc Giang cùng Ngô Kỳ ở giữa, mạnh mẽ hấp lực sự quay tròn cơn xoáy bên trong truyền điên cuồng tuôn ra, đúng là muốn đem Ngân Hoàn Thương Hội mang tới tất cả mọi người tác động đến đi vào. Thật là lợi hại linh kỹ. Đỗ Bắc Giang cùng Ngô Kỳ sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, từ trong vòng xoáy cảm nhận được vô tận uy hiếp. Ngô chấp sự, liền do lão phu đến ngăn chặn Thượng Quan Quân Di, ngươi trước giải quyết những người khác lại đến giúp ta. Đỗ Bắc Giang hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, linh lực trên không trung hóa thành một đầu màu vàng cự xà. Cự xà miệng rộng mở ra, trong miệng mang theo tê tê tiếng vang, vô cùng nhanh chóng hướng lấy Thượng Quan Quân Di tới. Động thủ. Nô Kỳ vừa hướng sau lưng đám người hô, một bên thân hình chớp nhoáng, vậy mà hướng về Thượng quan Minh Nguyệt phương hướng thoăn đi qua. Chỉ cần bắt Thượng quan đại tiểu thư, Thượng quan quân di tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, cho dù không lập tức đầu hàng, tâm thần dưới sự bối rối, cũng sẽ không là Đỗ trưởng lao đối thủ. Nô Kỳ đánh lấy tính toán, mắt thấy là phải cầm xuống vị đại tiểu thư này, đã thấy một bóng người xinh đẹp đống nhiên ngăn tại Thượng quan Minh Nguyệt trước người. Ngươi, ngươi vì cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đứng ra ngăn tại phía trước mình, lại là một mực bị nàng thấy ngứa mắt Nam Cung Linh. Nô Kỳ thu tay lại không kịp, dứt khoát quyết tâm liều mạng, dự định trước đánh chết Nam Cung Linh, lại bắt Thượng quan Minh Nguyệt. Trường thế khó khăn lắm muốn đánh trúng Nam Cung Linh ngực, đột nhiên một đạo cự lực chuyển đến, hung hăng đâm vào Nô Kỳ trên bàn tay, đem hắn bách khai mấy bước. Ngay sau đó, một tên che mặt nữ tử áo xanh ngăn ở Nô Kỳ trước mặt. Ngươi muốn giết nàng? Nữ tử áo xanh lạnh như băng nhìn xem hắn. Ngươi là ai, dám can đảm ngăn ta? Nô Kỳ không ngờ rằng dạng này một lần nhất định phải được hành động, thế mà liên tiếp bị ngăn trở, trong lòng ẩn ẩn có chút táo bạo, ngựa khí cũng biến thành cứng nhắc mấy phần. Ta là ngươi cô nãi nãi. Nữ tử áo xanh không nói lời gì một trường bộ đến, linh lực hóa thành từng đạo tơ mỏng màu xanh lá, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Nô Kỳ, vậy mà cũng là một tên cường hãn thiên luân cao thủ. Nô Kỳ trong lòng hô to suối quẩy, không thể không thi triển linh kỹ, toàn tâm toàn ý cùng nữ tử áo xanh chu toàn đứng lên. Thiên luân cao thủ mở cái cửa, còn lại đám người cũng không còn khắc chế, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ chém giết. Hạc Minh Hổ khiếu hai người tâm hữu linh tê, đồng thời bỏ Thượng quan Minh Nguyệt cùng Tiểu Thị, thế mà thẳng đến Trịnh Công Minh cha con mà đi. Trừ bỏ bốn vị thiên luân cao thủ, trong mọi người tại chỗ, lấy hai người bọn họ cùng Trịnh Công Minh tu vi cao nhất, mắt thấy vị này Kim Đao môn môn chủ ngay tại cắn thuốc chữa thương, hai người tự nhiên không muốn cho hắn khôi phục thời gian, huống chi đứng ở tại bên người Trịnh Nguyệt đỉnh dung mạo tú mỹ, tư thế liên ngang, cũng làm cho hai cái này đồ háo sắc trông mà thèm không thôi. Tặc tử ngươi dám! Trịnh Nguyệt đỉnh thấy lao cha đang tiếp thụ trung văn trị liệu, chịu không nổi quấy rầy, quát một tiếng, không chút do dự nâng đao nên đón tiếp lấy. Ôi, thật là lợi hại tiểu mỹ nhân, như thế không kịp chờ đợi muốn cùng các ca ca chơi đùa à? Hạc Minh trong mắt lóe râm quang, khoe miệng chảy nước bọt đạo, yên tâm, các ca ca buổi tối hôm nay định sẽ không để cho người thất vọng. Vô sỉ! Trịnh Nguyệt đỉnh đao pháp cực nhanh, một đao tiếp lấy một đao, thao thao bất tuyệt, càng ngày càng mạnh. Hạc Minh mặc dù tu vi hơn xa nàng, nhất thời lại cũng có chút không có chỗ xuống tay. Lão nhị, còn không mau một chút tới, coi chừng để tiểu mỹ nhân này trốn thoát lạc hắn đường đường địa luân đỉnh phong cao thủ, đối mặt một cái mới vào địa luân tiểu nữ, vậy mà không có chút nào liêm sỉ chi tâm tìm người hỗ trợ. Hổ khiếu cùng tiếng một tiếng, gia nhập chiến đoàn, hai người liên thủ thi triển hổ hạc song hành chi thuật, hổ hình quyền cùng hạc hình quyền chiêu thức bổ sung, phối hợp khắc khít, cái kia có thể so với thiên luân cao thủ vì thế, trong nháy mắt đem Trịnh Nguyệt đỉnh một mực áp chế, nếu không có muốn bắt sống, thiếu nữ cũng sớm đã bản thân bị trọng thương. Trịnh Nguyệt đỉnh mắt thấy không địch lại, cũng không nhục trí, nàng xê dịch một túc, hướng lui về phía sau ra một bước, môi son khẽ mở, vậy mà bắt đầu lên tiếng hát vang đứng lên, phóng khoáng làn điệu lấy thiếu nữ ôn nhu tiếng nói hát đến, có một phen đặc biệt động lòng người tư vị. Nha, sẽ còn lẩm nhẩm hát mà, em hai. Hổ khiếu ngẩn người, lập tức cười hát hát nói, cái này xinh đẹp cũng họng, chợt chợt, buổi tối gọi đứng lên, tất nhiên tiêu hồn. Không ngờ theo tiếng ca vang lên, Trịnh Nguyệt đỉnh trong tay liễu diệp đao vậy mà uy lực đại tăng, một bộ đoạn lãng thập bát đao thi triển ra, như là thao thiên cự lãng bình thường, khí thế bằng bạc, duệ không thể đỡ. Hạc Minh dưới sự khinh thường, cánh tay phải bị đao phong xẹt qua, phá vỡ một đầu vết nhỏ, nhất thời không ngừng chảy máu. Đàn bà túi. Hạc Minh tự cao tu vi cao thầm, lại là lấy hai địch một khi dễ một tiểu nữ, sao liệu lại sẽ bị thương, lòng tự trọng không chịu nổi, giận tím mặt đạo, bị ta bắt lấy, nhất định phải bảo ngươi sống không bằng chết. Hổ hạc song hành hợp kích chi lực cũng không phải là chỉ là hư danh, tại hai tên địa luân đỉnh phong người tu luyện trong tay thi triển đi ra, thật là có mấy phần thiên luân uy thế. Trịnh Nguyệt đỉnh mặc dù đao pháp tinh diệu, dù sao tu vi còn thấp, hai người một khi nghiêm túc, nàng liền không cách nào ngăn cản, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Hạc Minh hướng Hổ Khiếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sư minh đệ tâm hữu linh tê, Hổ Khiếu đông nhiên một cái tật nào, vậy mà vọt đến Trịnh Nguyệt đỉnh sau lưng, thiếu nữ đến cùng kinh nghiệm còn thấp, dưới sự kinh sợ nâng đao về chặt, chiêu thức bên trong lộ ra sơ hở. Hổ Khiếu lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên giỗi ra hai ngón tay, đem liễu diệp đao kẹp chặt. Trịnh Nguyệt đỉnh tay phải dùng sức, chỉ cảm thấy thân đao bị Hổ Khiếu nắm đến không nhúc nhích tí nào, không khỏi trong lòng bối rối, lúc này Hạc Minh thế công đã tới, một cái dâm chảo vậy mà không biết xấu hổ ngay ngực đánh tới. Thiếu nữ quá sợ hãi, vội vàng bung ra trong tay liễu diệp đao, hai tay che ở trước ngực, liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng không muốn để cái này hình dáng tướng mạo hèn mọn người chiếm tiện nghi. Tới đây cho ta đi. Hạc Minh bị Trịnh Nguyệt đỉnh thẹn thùng động tác đánh tâm thần dập dờn, cười ha ha lấy liền muốn đi kéo nàng cánh tay. Thiếu nữ mất binh khí, chỉ có một thân tinh diệu bộ pháp, lại bị hai tên đại hán vây vào giữa, không cách nào thi triển, một trận cảm giác bất lực lập tức xông lên đầu. Đúng lúc này, một ngón tay xuất hiện tại Hạc Minh cùng Trịnh Nguyệt Đình ở giữa. Ngón tay đón Hạc Minh thô to bàn tay, nhẹ nhàng điểm một cái một nhóm. Hạc Minh phát hiện chính mình nhất định phải được một chảo, đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, vậy mà quay lại phương hướng, thân bất do kỷ đánh về phía Trịnh Nguyệt Đình sau lưng sư đệ Hổ Khiếu. Hổ Khiếu gây mất Trịnh Nguyệt Đình đường lui, giang hai cánh tay đang định nhào tới đưa nàng ôm lấy, chỗ nào ngờ tới Hạc Minh hội đột nhiên công kích mình. Dưới sự vội vàng cải biến tư thế vươn tay đó lấy, hai người phanh chạm nhau một trường, hắn chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, khí huyết cuộn cuộn, bạch 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 liền lùi mấy bước mới dừng thân hình, mặc dù chưa thụ cái gì trọng thương, hai người vây kín chi thế cũng là bị phá bỡ. Trịnh Nguyệt Đình vốn cho rằng muốn bản thân bị trọng thương, đã thấy Hạc Minh trưởng thế không hiểu nửa đường chuyển hướng, tiếp lấy bên hông bị người nhẹ nhàng ôm, một cỗ nhu hòa linh lực chuyển đến, liền thân bất do kỷ ly khai mặt đất, hướng về sau bay ra hơn 2 mét. Quay đầu nhìn lại, Trung Văn Tuấn Tú khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, thiếu nữ trắng non gương mặt trong nháy mắt hiện lên hai vệt đỏ ửng, nửa ngày mới ngập ngừng nói, "Tạ ơn."
"Đình Đình, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi."
Trung Văn cười hì hì buông lỏng ra vòng tại thiếu nữ bên hông cánh tay, trong mắt tinh quang lấp lóe, "Hai cái này người quái dị dám khi dễ ngươi, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Ngươi cẩn thận một chút." Trịnh Nguyệt Đình đỏ mặt ôn nhu nhắc nhở một câu, liền ngoan ngoãn lui sang một bên. Nhìn xem tính cách cởi mở nữ nhi lại hiếm thấy lộ ra nhăn nhó thái độ, nằm dưới đất Trịnh Công Minh trong lòng siết chặt, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì. Chương 87, nhà đầu ngốc này. Chương 87, nhà đầu ngốc này. "Sư ca, ngươi đánh ta làm gì?" Hồ Khiếu lớn tiếng chất vấn đạo. "Không phải ta, là tiểu tử kia làm quỷ." Hạc Minh liên thanh giải thích, hắn linh kỹ 10 phần quỷ dị, có thể tá lực đả lực. "A." Trung Văn giật mình nhìn Hạc Minh một chút, thầm nghĩ người này mặc dù hình dáng tướng mạo hèn mọn, ánh mắt ngược lại là độc ác, nhanh như vậy liền xem thấu Di Hoa Tiếp Ngọc bản chất. "Tiểu tử, ngươi là dễ hành nào?" Hồ Khiếu nghe vậy không nghi ngờ gì, đối với Trung Văn trợn mắt nhìn. "Ta là gia gia ngươi." Trung Văn đã từ Trịnh Công Minh trong miệng biết được đôi sư minh đệ này phẩm hạnh ti tiện, lại thấy bọn hắn có được khuôn mặt đáng ghét, không khỏi lòng sinh chán ghét, không có chút nào giao lưu hào hứng, trực tiếp mở miệng khiêu khích nói: "Ngươi muốn chết?" Hồ Khiếu vốn là cái tính tình nóng nảy, chỗ nào có thể cho phép bên dưới như vậy vũ nhục, trong cơn giận dữ bỗng nhiên vùng ra một quyền, đem hổ hình quyền môn này linh kỹ thôi phát đến cực hạn, thề phải đem trước mắt cái này vô lễ thiếu niên nện thành thịt vụn. Trung Văn cười lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng một nhóm, đem Trịnh Công Minh ném xuống đất kim đao chọn đến trong tay, đón Hồ Khiếu chính là vào đầu một đao. Một đao này tốc độ nhanh như thiểm điện, một đao này uy thế khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Kim đao hào quang đại tác, bốn phía vậy mà ẩn ẩn truyền ra tiếng long ngâm. Một đao xuất thủ, trên thân đao phảng phất mang theo đến từ thiên đình hàng long chi lực, bá đạo tuyệt luân, không thể địch nổi. Chính là Trung Văn được từ Lôi Âm Cốc bên trong kim cương phẩm cấp linh kỹ, Bá Thiên Phục Long Đao. Sư đệ coi chừng. Hạc Minh chưa bao giờ được chứng kiến bực này đao pháp, trong lòng chấn kinh, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hổ Khiếu một đôi huyết nhục nằm đấm, nào dám cùng dạng này kinh thiên động địa đao thế chính diện cứng rắn, dọa đến hồn phi phách tán, trong lúc đội vàng một cái nhảy sang bên, lại đang trên mặt đất quay cuồng mấy vòng, miễn cưỡng tránh thoát đao khí chính diện, nhưng cũng là dư ba gây thương tích, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng ẩn ẩn mang theo vết máu. Đây là đao pháp gì? Trịnh Công Minh thấy tâm tình bành trướng, khó tự kiềm chế. Có như thế trong nháy mắt, hắn đều muốn kéo xuống tấm mặt mo này, bái Trung Văn vi sư học tập đao pháp. "Tỷ, ngươi vừa rồi đao pháp cũng là cùng Trung đại ca học sao?" Trịnh Đế Nguyên kích động lôi kéo tỷ tỷ hỏi. Trịnh Nguyệt Đình chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không có dấu giếm đệ đệ ruột thịt của mình, quyển kia đoạn lãng thập bát đao liền đặt ở Phiêu Hoa cùng tàng thư lâu bên trong, ta thân là trong môn đệ tử, có thể trực tiếp học tập. Trịnh Đế Nguyên nghe, hâm mộ con mắt đỏ lên, hỏi tiếp, "Cái kia Trung đại ca vừa rồi thi triển môn đao pháp này đâu?" "Cái này ta cũng chưa từng gặp qua." Trịnh Nguyệt Đình lắc đầu nói, "Dù sao ta nhập môn thời gian còn thiếu, Phiêu Hoa cung bên trong đến cùng có bao nhiêu công pháp, ta cũng không rõ lắm." Trong lời nói, đồng dạng toát ra mấy phần hướng về. Sóng vai bên trên, Hạc Minh Hổ Khiếu hai huynh đệ vốn cũng không phải là quy củ gì người, bình thường liền tốt lấy nhiều khi ít, lúc này gặp Trung Văn không thể lại, chỗ nào sẽ còn do dự. Hai người một cái làm hổ hình quyền đánh về phía Trung Văn mặt, một cái khác một chiêu hạc múa cửu thiên đánh lén lưng nó bộ, phối hợp đến cực kỳ già dặn, vô luận Trung Văn tránh hướng bên nào, đều sẽ đem chính mình đưa đến một người khác bên trong phạm vi công kích, hổ hạc chi hình hô ứng lẫn nhau, đem tất cả đường lui đều một mực phong kín. Coi chừng. Trịnh Nguyệt Đình trong lòng biết hổ hạc song hành cùng bố, nhịn không được hoảng sợ nói. Đã thấy Trung Văn bỗng nhiên đem kim đao ném không trung, hai tay phân biệt hướng phía hai cái phương hướng nhẹ nhàng một nhóm. Sau một khắc, tại Trịnh Nguyệt Đình trong ánh mắt kinh ngạc, Hạc Minh nắm đấm hung hăng đập vào Hổ Khiếu trên sống mũi, mà chính hắn trên bụng cũng trùng điệp chịu Hổ Khiếu một cái hổ hình quyền. A, hai người một cái che mũi, một cái bưng lấy bụng dưới, đồng thời phát ra ngạc nhiên kêu thảm. Lúc này kim đao đã rơi xuống, Trung Văn đưa tay qua tới, tiêu sái một đao bổ ra, tại Bá Thiên Phục Long đao uy thế phía dưới, Hổ Khiếu không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Sư đệ, Hạc Minh bưng lấy bụng dưới, muốn rách cả mí mắt, hỗn trướng, ngươi dám không đợi hắn giống xong, Trung Văn trên thân thế mà hiện ra được ảnh, trước một khắc còn tại ba thước có hơn hắn lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hạc Minh trước mặt. Tinh linh phẩm cấp thân pháp, Cửu Cung Mê Hồn Bộ. Lần thứ nhất thi triển môn thân pháp này, hiệu quả đúng là cực kỳ tốt, Hạc Minh chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ba đạo tuyệt luân đao ảnh từ đỉnh đầu rơi xuống, trong nháy mắt bước Hổ Khiếu theo gót, hóa thành hai bên máu me đầm địa thi thể. Trung đại ca thật là lợi hại. Trịnh Đế Nguyên hung hăng với tay, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, khó tự kiềm chế. Trịnh Nguyệt Đình một đôi mắt đẹp si ngốc định tại Trung Văn trên thân, trước mắt tên này cầm trong tay kim đao, như thiên thần hạ phàm bình thường uy phong lẫm lẫm thiếu niên đã mấy lần cứu vớt nàng cùng nàng người nhà, thiếu ân tình của hắn quá nặng, chỉ sợ cả đời này đều khó mà trả hết nợ. Chính là như nàng lớn như vậy tùy tiện tính tình, cũng có thể phát giác mình tại đối mặt Trung Văn thời điểm, cuối cùng sẽ thêm ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Nhà đầu ngốc này. Trịnh Công Minh nhìn một chút nữ nhi, lại nhìn một chút xa xa Trung Văn, thở dài, muốn nói lại thôi. Trung Văn lại cũng không biết Trịnh gia ba miệng tâm tư. Hắn liếc nhìn bốn phía, gặp Thượng Quan Quân Di cùng Diệp Thanh Liên đều đã ngăn chặn riêng phần mình đối thủ, vương vàng chiếm cứ thượng phong. Nam Cung Linh mới bắt đầu trùng tu công pháp, tinh linh phẩm cấp công pháp và linh kỹ cũng đã bắt đầu khoe khoang, chỉ gặp nàng thân ảnh biến hóa ngàn vạn, chật trái chật phải, chật trước chật sau, làm cho người khó mà suy nghĩ, vậy mà lấy sức một mình kéo lại đối diện bốn tên địa luân người tu luyện. Nhưng mà, Đô Kỳ mang tới địa luân người tu luyện số lượng đông đảo, vừa xa Thượng Quan Minh Nguyệt một phương này, Kim Đao môn đệ tử lại thực lực thấp, khó xử đại dụng, Thịnh Vũ Thương Hành đám người đem Thượng Quan Minh Nguyệt vị đại tiểu thư này vây vào giữa, liều chết ngăn cản Ngân Hoàn Thương Hội thế công, tại cách xa so sánh thực lực phía dưới đã là tử thương thảm trọng. Trung Văn thở dài, đem kim đao cắm trên mặt đất, thân hình lấp lóe, đột nhiên xuất hiện tại Ngân Hoàn Thương Hội một đám địa luân người tu luyện ở trong, chỉ gặp hắn duỗi ra hai tay, cũng không thấy như thế nào dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng huy sái khoé động lấy. "Ôi, ta đi, ngươi làm gì? Tiểu tử ngươi lại dám đánh lén ta? Ta liền biết ngươi là gian tế. Đi con bà nó chứ, ngươi mới là gian tế." Ngân Hoàn Thương Hội một đám cao thủ phảng phất lẫn nhau ở giữa có thâm cửu đại hận bình thường, lại nhao nhao công kích lên người một nhà, ra tay không lưu tình chút nào, nương theo lấy tiêu thảm liên miên giận mắng thanh âm, rất nhanh hơn 30 tên địa luân người tu luyện liền nằm một chỗ, chỉ còn lại có Tái Bách Uy một người đứng ngay tại chỗ trợn mắt hốt mồm, run lẩy bẩy, đơn giản khó mà tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. "Ngoa tạo, ta không phải mới vừa nằm mơ đi, nhanh, để cho ta bóp một chút thử một chút." "Ngươi bóp chính mình a, bóp ta làm gì? Thật là khủng khiếp thiếu niên, may mắn là người một nhà." Hắn nhìn qua mới 16, 17 tuổi đi. Tương lai tuyệt đối là cái linh tôn đại lão. Đáng tiếc quê nữ của ta đã lập gia đình, nếu không vô luận như thế nào cũng muốn đưa đến hắn trong phòng đi. Liền ngươi quê nữ bộ dáng kia, vẫn là thôi đi. Ngươi có ý tứ gì? Thịnh Vũ Thương Hành đám người áp lực vừa đi, lập tức nghị luận ầm ĩ, đều chấn kinh tại Trung Văn triển hiện ra thực lực kinh khủng. Hắn vậy mà mạnh đến tình trạng này rồi sao? Thượng Quan Minh Nguyệt trừng to mắt, tố thủ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thật là một cái thần kỳ thiếu niên. Nam Cung Linh Đào đôi mắt đẹp, suy tư trong lòng ngàn vạn. "Tạ ơn." Thượng Quan Minh Nguyệt đột nhiên nói ra. "Không khách khí." Nam Cung Linh hiểu ý cười một tiếng, đây là giữa hai người lần thứ nhất hữu hảo giao lưu. Trung Văn hướng về phía trước bước ra một bước, Tái Bách Uy giống như chim sợ cảnh cong, toàn thân một cái cơ linh, vội vàng lui về phía sau một bước. "Tái chấp sự, lần trước thả ngươi một ngựa, không nghĩ tới ngươi lại đến tắc quái." Trung Văn nhìn xem Tái Bách Uy giống như cười mà không phải cười nói, là ngại linh tinh quá dùng nhiều không hết, lại phải cho chính mình mua mệnh à. "Là ngươi?" Tái Bách Uy sắc mặt kỳ biến, thân thể ngăn không được run rẩy, "Ngươi là cái kia Thiên Đao Minh người áo đen?" "A." Một bóng người từ nơi xa bay tới, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, đụng nát cái bàn một mảnh. Đám người định thần nhìn lại, đúng là vị kia Ngự Hư Tông Đỗ trưởng lão, hắn lúc này máu me khắp người, quần áo vỡ tan, cả cánh tay phải cánh tay tận gốc mà đứt, bộ dáng không nói ra được thảm liệt, sớm đã không có lúc trước cao nhân khí chất. Dù vậy, Thượng Quan Quân Di cũng không có nửa phần ý bỏ qua cho hắn, chân đạp vân trung tiên bộ trong nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Bắc Giang trước người. "Đã ngươi cùng Ngân Hoàn Thương Hội đến khi phụ nhà ta Ngự Nhi, đợi ngươi sau khi chết, ta tự sẽ dành thời gian đi một chuyến Ngự Hư Tông, đòi hỏi cái thuyết pháp." Thượng Quan Quân Di ánh mắt băng lãnh, toàn thân tản ra vô tận sát ý, nào có nửa phần nhà bên tỷ tỷ dịu dàng bộ dáng, thấy Trung Văn cảm thấy mới lạ. Đỗ Bắc Giang nghe vậy biến sắc, cần mở miệng giải thích, đã thấy Thượng Quan Quân Di tố thủ điểm nhẹ, không trung hiện ra một đỏ một đen hai đoàn to lớn linh lực bắn qua, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng lượn vòng đảo quanh. Từ vòng xoáy màu đen bên trong, truyền ra một cỗ cường đại lực kéo, trái lại vòng xoáy màu đỏ, lại tản mát ra lực bài xích, tại hai loại tương phản lực lượng tác dụng dưới, Đỗ Bắc Giang thân thể không có chút nào sức chống cự, bị năm kéo hướng vòng xoáy màu đen phương hướng bay đi. Hắn đã kinh lại sợ, hao hết toàn thân linh lực, dùng còn lại cánh tay trái kia đánh ra một quyền, linh lực trên không trung hóa thành hai đầu màu vàng trường xà, mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng độc, hung hăng cắn về phía vòng xoáy màu đen. Nhưng mà, tại chạm đến vòng xoáy trong nháy mắt, hai đầu linh xà phản phất nhận cự lực xé rách bình thường, thân hình bật mẹo, co vào biến hình, rất nhanh liền hóa thành lấm ta lấm tấm linh lực chi quang, trừ khử trong không khí. Không mất đi linh xà màu vàng, Đỗ Bắc Giang lại không sức chống cự, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, toàn bộ thân thể bị linh lực toàn qua hút vào trong đó, nghiền thành tạt bã, hóa thành một chỗ huyết đủ. Nhìn trước mắt không gì sánh được tàn bạo một màn này, Tái Bách Uy sắc mặt trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy, nhịn không được nhìn về phía nơi xa đang cùng nữ tử áo xanh chiến đấu nô kỳ. Vừa nhìn xuống này, cảm giác tuyệt vọng lập tức xông lên đầu. Ở trước mặt hắn từ trước đến nay uy phong lẫm lẫm tam hoàn kim y chấp sự nô kỳ, giờ phút này lại giống như chuột chạy qua đường bình thường, bị Diệp Thanh Liên đuổi đến chạy trốn từ phía. Cũng không biết Diệp Thanh Liên tu luyện cái gì linh kỹ, cái kia từng đạo linh lực hóa thành màu xanh lá sợi tơ phảng phất mang theo ăn mòn chi lực, tùy tiện đục xuyên nô kỳ hóa hình linh lực, màu xanh lá đường cong tại nàng thao túng bên dưới. Giống như có được ý thức sinh mạng thể bình thường, linh hoạt tự nhiên đi lấy khác biệt tuyến đường, từ bốn phương tám hướng từng cái góc độ tập kích quấy rối lấy vị này Ngân Hoàn Thương Hội cao cấp chấp sự, để hắn không thắng khó chịu. Chấm đã. Mắt thấy đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, nô kỳ dưới sự không thể làm gì, đột nhiên dừng bước lại, hét lớn một tiếng. Chương 88, còn xin nuốt viên này thuốc bổ chương 88, còn xin nuốt viên này thuốc bổ mấy chục trên trăm đạo linh lực màu xanh lục tơ mỏng mắt thấy là phải đánh trúng nô kỳ, thế mà cùng nhau ngừng, dừng lại tại trước người hắn vẹn vẹn một tấc khoảng cách. Diệp Thanh Liên đối với linh kỹ khống chế năng lực có thể thấy được luống đốn. Thượng Quan tiểu thư, Nô Mô thích tài mặc dù có chỗ mạo phạm, nhưng cũng không có nghĩ qua muốn đả thương tính mệnh của ngươi. Nô Kỳ nhìn xem Thượng Quan Minh Nguyệt đạo. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn không cân nhắc nhiệm vụ gì, chỉ muốn có thể sống mệnh, trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần ý cầu khẩn. Nô chấp sự nói chính là. Thượng Quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, Minh Nguyệt cũng không phải người không biết chuyện, đế đô các đại gia tộc ở giữa quy củ vẫn hiểu, ta Thượng Quan gia tuyệt không lấy tính mạng ngươi. Nô Kỳ nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vừa muốn thở một cái, dừng ở trước người linh lực sợi tơ đột nhiên đống nhiên trước cắm, đâm vào quanh người hắn yếu hại, cường đại an mòn chi lực trong nháy mắt xâm nhập ngũ tạng lục phủ, làm hắn không cách nào động đậy. Ngươi vậy mà Ngô Kỳ kinh ngạc phía dưới, trợn mắt nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt. Ngô chấp sự, ta Thượng Quan gia mặc dù buông tha ngươi, có thể vị tỷ tỷ này lại không phải ta thượng quan gia người a. Thượng quan Minh Nguyệt thở dài, giả vờ bất đắc dĩ giang tay ra đạo, hẳn là ngươi không biết được ta bên cạnh vị này chính là Nam Cung Thế gia đại tiểu thư a. Vừa rồi ngươi đối với Nam Cung tiểu thư hạ sát thủ, nghĩ đến trêu đến vị tỷ tỷ này không cao hứng thôi.
A.
Ha ha, Ngô Kỳ cần quá mắng, chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh đều đã bị xâm nhập linh lực trong cơ thể tơ mỏng tê liệt, há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm. Diệp Thanh Liên trong mắt lóe lên vẻ tàn ác, tay phải năm ngón tay gỗ lượng, nắm vào trong hư không một cái. Linh lực màu xanh lục tại Ngô Kỳ thể nội nổ bể ra đến, chuyển đến một trận lốt ba lốt bốp nhẹ vang lên, một đạo máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra, Ngô Kỳ tứ chi chậm rãi rủ xuống, trong mắt quang mang dần dần mở đi. Thanh Liên tỷ tỷ hảo thủ đoạn. Trung Văn lớn tiếng thúc ngựa đạo. Diệp Thanh Liên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền không tuân theo, nhưng mà trong mắt nhưng cũng nhìn không ra cái gì tức giận. Theo Ngô Kỳ nuốt xuống cuối cùng một hơi, trên trận ngân hoàn thương hội duy nhất đứng đấy tái bất huy, lập tức thành mục tiêu công kích, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cảm thụ được đến từ Thịnh Vũ Thương Hành, Kim Đao Môn cùng Phiêu Hoa cùng đám người ánh mắt, vị này ngân ý chấp sự trong miệng phát khổ, trên trán đổ mồ hôi, muốn quay người chạy trốn, hai cái chân lại phảng phất rót chỉ bình thường nặng nghề, khó mà xê dịch nửa phần. Tái chấp sự, lần này ngươi định dùng bao nhiêu linh tinh đến mua mệnh? Trung Văn chẳng biết lúc nào đã nhặt về thanh kia cắm trên mặt đất kim đao, cười hì hì đi vào tái Bách Uy trước người, cầm đao hư không khoa tay hai lần. Tái Bách Uy cuống quýt lui lại hai bước, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Ta đáng sợ như thế a? Trung Văn sầm mặt lại, khó chịu nói, cái này vị thiếu hiệp kia, tái mỗi lần trước trải qua ngài chỉ điểm, đã sớm đại triệt đại ngộ, tắt lại đến treo chọc Thịnh Vũ Thương Hành cùng Kim Đao Môn tâm tư. Tái Bách Uy lên tiếng cố gắng nét mặt tươi cười, trên mặt biểu lộ lại so khóc còn khó nhìn, chỉ là cái này Ngô Kỳ chính là tại hạ cấp trên, tu vi lại mạnh, tái mỗ cũng là thân bất do kỷ, không cách nào chống lại mệnh lệnh của hắn a. Nói như vậy, ngươi vẫn là bị ép. Trung Văn cười như không cười nhìn xem hắn. Đúng là như thế, ngài nhìn vừa rồi đại chiến, tái mỗ mặc dù ngoài miệng gào to, nhưng lại chưa như thế nào xuất thủ a. Tái Bách Uy cười lĩnh đạo, không biết thiếu hiệp có thể dàn xếp một hai, lưu tại tiếp theo đầu cổ mệnh, tái mộ tương lai tất có hậu báo. Tái chấp sự, ta rất muốn tha thứ ngươi, vậy mà hôm nay ngân hoàn thương hội đắc tội cũng không chỉ là ta. Trung Văn đối với sau lưng đám người chép miệng, ở đây còn có Thịnh Vũ Thương Hành, Kim Nam Môn, Nam Cung Thế Gia cùng Phiêu Hoa Cung, ta một người nói có thể không tính. Tái Bách Uy đối với Phiêu Hoa Cung cùng Kim Đao Môn cũng không có cảm giác gì, nghe được Nam Cung Thế Gia mấy chữ, lại kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, âm thanh run rẩy lấy nói, còn xin thiếu hiệp chỉ còn đường sáng. Hắn mặc dù nhát gan tiếp mệnh, lại không phải bụng bề người, gặp Trung Văn cũng không có lập tức hạ sát thủ, liền biết sự tình còn có chuyện cơ. Thượng quan tiểu thư, lão Trịnh, vừa rồi để cho các ngươi bị sợ hãi. Trung Văn quay đầu nhìn về phía hai người, đối với cái này tái chấp sự xử trí chi pháp, không biết hai vị thấy thế nào. Lần này may mắn mà có Thịnh Vũ Thương Hành kịp thời tỉnh táo, còn để chúng ta tới đây tị nạn, tự nhiên toàn bằng Thượng quan tiểu thư làm chủ. Trịnh Công Minh rất thù hận tái Bách Uy là người, nhưng vẫn là biết đại thể khiêm lượng đạo. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Nam Cung Linh liếc nhau, thấy đối phương khẽ gật đầu, liền không còn nhún nhường, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào tái Bách Uy trước mặt. Tái chấp sự, lẽ ra các ngươi ngân hoàn thương hội tụ chúng xâm phạm, chính là hết thể giết, nào đến quan phủ đi cũng là chúng ta thương hội chiếm đạo lý, ngươi như còn muốn mạng sống, liền đem biết đến sự tình đều chiêu đi, nếu là có thể nói ra chút tin tức hữu dụng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Tái Bách Uy trong lòng hơi động, muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua nằm dưới đất hơn 30 vị ngân hoàn thương hội bên trong người. Thượng quan Minh Nguyệt trong lòng hiểu rõ, đưa tay phải ra dựng lên thủ thế, sau lưng lập tức đi ra mấy tên điệu luân người tu luyện, nắm lấy binh khí hướng trên đất thương binh đi đến, ven đường chỗ đi qua, phàm là gặp phải khí tức vẫn còn tồn tại, liền bổ thêm một đao, kết quả tính mệnh. Tái Bách Uy nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện, đột ngang trên đất trong thi thể bỗng nhiên bay lên một người, gión mũi chân, giống như mở cùng chi tiễn, siêu hướng lấy ngoài cửa liền xông ra ngoài. Không tốt. Tái Bách Uy biến sắc, nghĩ đến tin tức tiết lộ hậu quả, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Đã thấy trước mặt Trung Văn thần sắc tự nhiên, không có một tia lo lắng bộ dáng. Mắt thấy người kia liền muốn xông ra qua thương hội cửa chính, chạy thoát, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống chói mắt kiếm quang, ôm theo dung chuyển trời đất khí thế vô địch, từ hắn phần gáy chỗ dội thẳng mà vào, đem hắn toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới một mực đính tại trên mặt đất. Ngay sau đó, cửa ra vào hiện ra lãnh vô xương duyên dáng yêu kiều huyền chuyển dáng người. Lần này ngươi yên tâm a. Trung Văn đối với Âu Yếm muội tử một ngày hôn gió, sau đó cười nhìn về phía Tái Bách Uy, nói đi, vì cái gì ngân hoàn thương hội như thế chấp nhất muốn cầm xuống phủ Phong Thành? Tái Mỗ chỉ là một cái nhị hoàn chấp sự, đối với chuyện cụ thể cũng không hiểu nhiều lắm. Tái Bách Uy rốt cục hết hy vọng, đang hoàng thổ lộ tình hình thực tế, bất quá Ngô Kỳ này nhân sinh tính ngạo mạn, làm việc cũng không cẩn thận, lời nói ở giữa cũng là toát ra không ít tin tức, theo như hắn nói, hẳn là Tiêu gia có tương lai từ thánh địa quý khách, muốn tại Thanh Vân Sơn mạch tìm kiếm thượng cổ di tích. Nghe được nơi đây, Trung Văn trong lòng hơi động, nhìn về phía Nam Cung Linh, phát hiện vị này thông minh tuyệt luân Nam Cung tỷ tỷ cũng chính hướng phía chính mình phương hướng xem ra. Nguyên bản lần trước liền nên cầm xuống phủ Phong Thành, về sau là thiếu hiệp ngăn lại, nghe nói vị quý khách kia rất không cao hứng, đã vứt xuống chúng ta một mình lên núi đi. Tái Bách Uy nói tiếp, cho nên Ngô Kỳ nhất định phải tại quý khách thăm dò xong di tích trước đó chiếm lĩnh phủ Phong Thành, đem nó chế tạo thành một cái vận chuyển trung chuyển chi địa, mới có thể giúp quý khách thần không biết quỷ không hay đem trong di tích phát hiện bảo vật vận chuyển ra ngoài. Vị quý khách kia đến từ thánh địa nào? Trung Văn cơ hồ đã có thể xác định, Tái Bách Uy trong miệng quý khách chính là bị hắn đánh chết tại Lôi Âm Cốc bên trong vị kia hư tiên sinh. Không biết. Tái Bách Uy lắc đầu, không có cam lòng đạo, lấy tái mô cấp bậc, còn tiếp xúc không đến quý khách bản nhân, những tin tức này đều là Ngô Kỳ đang khi nói chuyện không cẩn thận lộ ra ngoài, bất quá nghe hắn khẩu khí, hẳn không phải là Văn Đạo Học Cung bên trong người. Tái chấp sự, ngươi cái này cũng không biết, vậy cũng không hiểu. Thượng Quan Minh Nguyệt mở miệng đe dọa đạo, ta lưu ngươi một mạng thì có ích lợi gì? Ta còn biết một chút nội tình sống chết trước mắt, tái bách uy vì cầu sống, quyết tâm liều mạng đạo, mặc dù không biết mục đích ở đâu, bất quá Tiêu gia cùng Ngân Hoàn Thương Hội gần nhất động viên phần lớn người lực vật lực, không tiếc vận dụng phi pháp thủ đoạn, tại cả nước các nơi khắp nơi vơ vét linh dược, thậm chí còn cùng Phục Long Đế quốc người làm qua giao dịch. Cái gì? Ngân Hoàn Thương Hội lại dám thông đồng với địch? Thượng Quan Minh Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Tiêu gia đến cùng muốn làm cái gì? Tái chấp sự, việc này quan hệ trọng đại, nói mà không có bằng chứng, ngươi có thể có chứng cứ? Nam Cung Linh đột nhiên hỏi. Tái Mỗ mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng cũng phụ trách một chút thực vụ, trên tay hoặc nhiều hoặc ít có chút sổ sách vụ ghi chép, chỉ bất quá lần này tới đến nội vàng, cũng không mang ở trên người khiếp sợ Nam Cung thế gia uy danh. Tái Bách Uy đối mặt Nam Cung Linh thời điểm lộ ra cực kỳ câu nệ. Tái chấp sự, nếu để cho ngươi một lần nữa trở lại Ngân Hoàn Thương Hội, ngươi có chắc chắn hay không bảo trụ tính mạng mình? Trung Văn Nhãn Châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hành động lần này thất bại, Tái Mỗ nếu là cứ như vậy trở về, chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Tái Bách Uy lo nghĩ, chi tiết đáp, nếu là ta nói cho ngươi nói, vị yêu trong thánh địa người đã chết tại Thanh Vân Sơn Mạch, hung thủ chính là Nam Cung thế gia người, tình báo này có thể hay không mua người một mạng? Nam Cung Linh là bực nào cơ trí người, giữa một hơi liền minh bạch Trung Văn ý đồ. Cái này Tái Bách Uy chủ trừ đạo, nếu là tin tức là thật, Tái Mỗ mặc dù sẽ thụ chút trách phạt, lại chắc là có thể giữ được tính mạng. Nam Cung tỷ tỷ, dạng này đối với Nam Cung thế gia Trung Văn có chút giật mình nói. Không sao, ta tự có so đo. Nam Cung Linh nở nụ cười xinh đẹp, linh động hai con ngươi phong tình vô hạn. Đã như vậy, còn xin mấy vị bồi tái chấp sự ngồi một chút, ta đi một chút liền đến. Trung Văn cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài cửa chạy tới, rất nhanh liền biến mất ở đại đường bên ngoài. Trải qua một lát, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại thương hội đại đường, trong tay lại thêm ra chiếc lọ. Tái chấp sự, còn xin nuốt viên này thuốc bổ. Trung Văn đem một viên tản ra mùi hương ngây ngất đan dược đưa tới Tái Bách Uy trước mặt, mang trên mặt nụ cười cổ quái, có đề thần tính não, cường thân kiện thể chi thần hiệu. Tái Bách Uy biết do không phải cái gì tốt thuốc, hắn nhưng cũng không có lựa chọn khác, dứt khoát không làm xoắn xuýt, tiếp nhận dược hoàn trực tiếp dầm một ngụm nuốt vào trong bụng, lúc này mới hỏi, thiếu hiệp, đây là dược hoàn gì? Trung Văn theo dõi hắn biết hầu nhìn kỹ, xác nhận đã nuốt xuống dưới, lúc này mới vừa cười vừa nói, đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế độc dược, gọi là thất nhật phiêu hương, nuốt vào thuốc này đằng sau, nếu là cách mỗi 7 ngày không phục một lần giải dược, liền sẽ toàn thân phiêu hương, nhục thể hóa thành một bãi nước hoa mà chết. Nghe Trung Văn miêu tả đến khủng bố như thế, ở đây chư nữ đều mặt lộ vẻ không đành lòng, Tái Bách Uy càng là dọa đến mặt như màu đất, mang theo tiếng khóc nức nở lắp bắp nói, thiếu hiệp đã thấy Trung Văn lại đưa qua một cái bình nhỏ, đây là 2 tháng phần giải dược, ngươi trước hảo hảo thu về, nếu là hảo hảo làm việc, đối đãi chúng ta phá tan Tiêu gia, liền trả lại ngươi tự do. Phá tan Tiêu gia, ngươi tại sao không nói phá tan thánh địa liệt? Tái Bách Uy trong lòng ngẩm đạm, biết mình trừ cả một đời thay Trung Văn làm công bên ngoài, không còn đầu thứ hai đường sống, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy muốn trở về tìm người phân tích ra giải dược thành phần, một bên trên mặt cung kính nói, đa tạ thiếu hiệp ân không giết, Tái Mỗ nhất định máu chảy đầu rơi, là thiếu hiệp tìm hiểu Ngân Hoàn Thương Hội cùng Tiêu gia tin tức. Vậy thì mời tái chấp sự mau trở về siêu tập Ngân Hoàn Thương Hội cùng Tiêu gia tư thông địch quốc, cấu kết mặt khác thánh địa chứng cứ, đợi chứng cứ vô cùng sát từ ngày, ta liền mật tấu hoàn thất, diệt trừ Ngân Hoàn Thương Hội. Thượng Quan Minh Nguyệt trầm giai nói, đến lúc đó, ta sẽ ở Thịnh Vũ Thương Hành bên trong cho ngươi lưu một vị trí. Là Tái Bách Uy thật sâu bái. Chương 89, ngươi đối với ta có ý đồ gì? 1. Chương 89, ngươi đối với ta có ý đồ gì? 1. Nguyệt Nhi, ngươi thật quyết định muốn đi rồi sao? Phiêu Hoa cung đại đường trên bàn cơm, Thượng Quan Quân Di lôi kéo chất nữ tay, trong mắt đầy vẻ không muốn. Cô, lần này tại Nam Cương tỉnh dừng lại hồi lâu, đã vượt xa khỏi mong muốn, bây giờ nhóm đầu tiên tái thần tiên chế tác thành công, ta cũng nên về Đế Đô. Thượng Quan Minh Nguyệt trong mắt lóe phấn chấn chi sắc, huống chi Ngân Hoàn Thương Hội từng bước ép sát, cũng là thời điểm cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một chút. Lần này đi Đế Đô đường xá xa xôi, ta lại không ở bên người ngươi, nếu là lại đụng bên trên ngày hôm qua dạng sự tình, nhưng như thế nào là tốt, quan tâm sẽ bị loạn. Thượng Quan Quân Di trong lòng tràn đầy sầu lo. Thượng Quan tiểu thư nếu là không chê, không bằng liền do lão phu đến dựng người bạn đi bàn ăn đối diện. Thẩm Đại Chủ Y bỗng nhiên mở miệng nói, Thẩm lão, ngươi cũng muốn đi? Trung Văn vốn đang đánh lấy muốn cùng Thẩm Đại Chủ Y trao đổi khoáng thạch chủ ý, nghe nói lao đầu muốn đi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lần này thăm dò Lôi Âm Cốc thu hoạch to lớn, lão đầu tự dự định đi một chuyến Đế Đô, trọng trấn thần đoán nhất mạch uy danh, mặc dù không nỡ nơi này, nhưng cũng đến nên cáo từ thời điểm. Thẩm Đại Chủ Y vuốt vuốt trong râu, cảm khái vạn phần. Ra, chúng ta có thể hay không đi a? Thẩm Tiểu Uyển nghe nói muốn rời khỏi Phiêu Hoa Cung, mất hứng điệu môi đạo. Phiêu Hoa Cung không chỉ có đồ ăn mỹ vị, còn có rất nhiều phải tốt tỉ tỉ muội muội, những ngày này nàng cùng tiểu ló lì cùng Bao Cẩm, Tư Kỳ mấy cái nha đầu thân nhau, cơ hồ đến như hình với bóng tình trạng, lúc này đột nhiên nghe nói muốn rời khỏi, trong lòng tự nhiên là mười. Không cái không nguyện ý nha đầu, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, một mực vu vạ Phiêu Hoa Cung bên trong xin ăn cọ ở, còn thể thống gì? Thẩm Đại Chủ Ý sờ lên cháu gái đầu, ngự trọng tâm trường nói, Lâm Cung chủ trạch tâm nhân hậu, có thể không so đo, chúng ta lại không thể không biết tốt xấu. Vậy ta có thể hay không khi Phiêu Hoa Cung đệ tử nha? Thẩm Tiểu Uyển đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Tốt lắm, Tiểu Uyển tỷ tỷ, nếu không ngươi cũng bái nhập sư phụ môn hạ, vậy chúng ta chính là sư tỷ muội rồi. Tiểu Lõ Lì nghe chút trong lòng nhẹ cỡng, giơ hai tay lên biểu thị đồng ý cái này. Thẩm Đại Chủ Ý trong lòng biết cháu gái nếu là bái nhập Phiêu Hoa Cung bên trong,
nhất định sẽ không nhận bạc đãi, chỉ là hắn đối với cái này duy nhất cháu gái ký thác kỳ vọng, hy vọng thần đoán nhất mạch sẽ có một ngày có thể tại Thẩm Tiểu Uyển trong tay phát dương quang đại, đối với đề nàng. Khác đầu môn phái việc này, không khỏi có chút chần chờ. Thẩm lão, sao không trước hết để cho Tiểu Uyển đi theo cung chủ tỷ tỷ tu luyện một đoạn thời gian, đợi nàng thực lực cường đại lại đến giúp ngươi trấn hương thần đoán nhất mạch đâu? Trung Văn nhìn ra Thẩm đại chủ ý tâm tư, huống chi tại cái này Thành Phong Sơn bên trên, chưa hẳn không có khả năng học tập linh khí rèn đúc chi thuật. A, chỉ giáo cho. Thẩm đại chủ ý hiếu kỳ nói. Trung Văn tiến đến hắn bên hai, nhẹ nhàng nói vài câu, chỉ gặp Thẩm đại chủ ý nhãn tình sáng lên, chuyện này là thật. Thẩm lão, ta có thể từng lừa qua ngươi. Trung Văn mỉm cười đáp. Nếu thật sự là như thế, nha đầu tương lai thành tựu tất nhiên hơn xa tại ta, chỉ cần Lâm cung chủ chịu thu, ta làm sao không đồng ý. Thẩm lão đầu ha ha cười nói, cũng không biết nha đầu ngốc này có thể hay không vào cung chủ pháp nhãn. Thẩm lão nói gì vậy, tiểu điển đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần, chi vận là thích vô cùng. Lâm Chi vận vội vàng nói, chỉ sợ năng lực có hạn, nếu là dạy không được há, còn xin Thẩm lão đảm đương. Nha đầu này giao cho Lâm cung chủ đến quản giáo, lão đầu tự nhiên yên tâm. Thẩm đại chủ ý nhìn xem ngây người một bên Thẩm tiểu điển đạo, nha đầu, muốn cái gì đâu, còn không qua đây bái kiến sư phụ. Bái kiến sư tôn. Thẩm Tiểu Uyển trong lòng vui vẻ, đối với Lâm Chi Vận túi đầu liền bái, đầu đập đến vang ầm ầm. Tốt, tốt. Lâm Chi Vận lại được cái đồ, vui sướng trong lòng. Đám người tránh không được tiến lên một trận chúc mừng, Trung Văn lại thừa dịp ngay miệng này, đem Thẩm đại chủ y kéo đến một bên, "Thẩm lão, không biết có thể hay không cùng ngươi trao đổi một chút khoáng thạch?" Trung tiểu ca khách khí, "Ta những khoáng thạch này có thể mang ra lôi âm cốc, còn không phải dựa vào thần thông của ngươi thủ đoạn, muốn cái gì cứ việc cầm đi chính là, trao đổi cái gì, không cần nhắc lại." Thẩm đại chủ y sảng khoái nói, trong vòng một đêm từ điệu ti hóa thân thổ hào, hắn vẫn còn thích đứng kỳ, hoàn toàn không biết nhiều như vậy tài phú hẳn là xử trí như thế nào. Giao tình thì giao tình, đây đều là Thẩm lão tài sản, ta cũng không phải xinh đẹp a gì, sao thật trắng bắt ngươi đổ vận. Trung Văn cười từ trong ngực móc ra một quyển thư tịch, đưa tới Thẩm đại chủ ý trước mặt, ta muốn cầm bản này linh kỹ, cùng Thẩm lão trao đổi một chút vạn năm huyền thiết, như thế nào? Xinh đẹp a gì liền có thể không công chiếm ta tiện nghi. Thẩm đại chủ ý không còn gì để nói, lại một lần nữa theo không kịp Trung Văn kỳ lạ mạch não. Hắn tiếp nhận thư tịch xem xét, thấy phía trên viết phong ma quyền pháp bốn chữ lớn, đội vàng lật ra nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trong sách chiêu pháp ảo diệu vô tận, trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại vẫn từ chối nói, như vậy thì làm sao được, như vậy thì làm sao được. Thẩm lão, tha thứ ta nói thẳng, ngài mặc dù tu vi cao thâm, nhưng tu luyện linh kỹ thật sự là Trung Văn khó khăn nhịn xuống không có đem rác rưởi hai chữ phun ra, lần này đi đế đô đường xá xa xôi, thượng quan tiểu thư thân phận tôn quý, khó đảm bảo sẽ không lại gặp phải ngân hoàn thương hội dạng này lòng mang ý đồ xấu người, có bản này linh kỹ, nghĩ đến phổ thông thiên luân cao thủ, cũng sẽ không là của ngài đối thủ. Trung tiểu ca, bản này phong ma quyền pháp chẳng lẽ là Thẩm đại chủ ý ngữ khí có chút kích động. Hoàng Kim phía trên. Trung Văn tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói, cái này phong ma quyền pháp chính là Trung Văn được từ Cực Lạc Bang bốn bản bạch kim phẩm cấp linh kỹ một trong, về sau hắn cùng Lâm Chi vận hợp tác đem cái này bốn bản linh kỹ phiên dịch thành đại càn văn tự. Trung tiểu ca, lôi âm cốc bên trong khoáng thạch, ngươi muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Thẩm đại chủ ý hai mắt sáng lên, hưng phấn đến cơ hồ ngất, về sau còn muốn chế tạo cái gì linh khí, cũng tận quản tới tìm ta, ta như nhăn chau mày một cái, Thẩm đại chủ ý danh tự này liền biết ngược lại. Chú ý lại thần. Không cần không cần, ta chỉ cần một chút vạn năm huyền thiết liền có thể. Trung Văn tại trong não đem Thẩm đại chủ ý danh tự đọc ngược một lần, nhịn cười đạo, như vậy liền đa tạ Thẩm lão. Thẩm đại chủ ý lại ứng phó hai câu, liền vội vội vàng cầm linh kỹ chạy đến một bên nghiên cứu, thần thái kia liền giống như tiểu hài tử đạt được một kiện món đồ chơi mới bình thường, trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Sau đó, Trung Văn bị Lâm Chi vận không khách khí chút nào gọi vào trong phòng, vì nàng mới thu ngũ đệ tử Thẩm tiểu điện truyền thụ công pháp, mà tiểu lọ lì tại Lâm Chi vận tọa hạ xếp hạng, cũng tại trong bất chi bất giác lại giảm xuống một vị, thành lục sư muội. Chương 89, ngươi đối với ta có ý đồ gì? 2 Chương 89, ngươi đối với ta có ý đồ gì? 2. Trung Văn hơi thêm suy tư, liền đem một lần cuối cùng để hồ quán đỉnh dùng tại rút thăm lấy được huyền băng ly hỏa công bên trên, chuyển cho Thẩm tiểu điện. Môn này tinh linh phẩm cấp công pháp nguồn gốc từ thượng cổ môn phái đa bảo các người tu luyện có thể đồng thời điều khiển huyền băng kính cùng ly hỏa kính một lạnh một nóng hai loại linh lực, nếu là dùng để luyện khí, có thể đem đối với nhiệt độ khống chế làm đến tế trí nhập vi, so với Trung Văn được từ lôi âm cốc ly hỏa thần công hiển nhiên muốn càng hơn một bậc. Dựa vào môn này huyền băng ly hỏa công đa bảo các tại thượng cổ thời kỳ lực áp lôi âm cốc vững vàng chiếm cứ lấy luyện khí đại phái đệ nhất bảo tọa. Đem thoái phàm đan nhét vào Thẩm tiểu điện trong tay, Trung Văn cũng không có trước vội vàng đi vật liệu kho tìm kiếm vạn năm huyền thiết, ngược lại đem chính mình nuốt ở trong phòng, binh binh phanh phanh không biết ở chế tạo thứ gì. Ly biệt luôn luôn thương cảm. Thượng quan Minh Nguyệt tại Thanh Phong Sơn bên trên dừng lại cái này rất nhiều thời gian, cùng Phiêu Hoa cung từ trên xuống dưới đều thành lập nên thâm hậu tình nghĩa, chính là duy nhất bị nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Nam cung Linh, cũng tại Ngân Hoàn Thương hội trận chiến kia tiêu tan hiểm khích lúc trước, bây giờ nàng chờ xuất phát, trêu đến trong cung trên dưới đều là mặt buồn rười rượi, lưu luyến không rời. Thượng quan Quân Di càng là lôi kéo tay của nàng nói liên miên lại nhải, một hồi nhắc nhở cái này, một hồi dặn dò cái kia, giống như mẫu thân đối đãi đi xa nhà nữ nhi bình thường cẩn thận. Đợi cho một đám nữ tử liễu giễu tặng quà cho nhau, lưu luyến chia tay đằng sau, đã qua hơn nửa canh giờ. Ta đi. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn Trung Văn một chút, giả bộ như không có việc gì đạo, ngươi cũng không nên thừa dịp lúc ta không có ở đây, loạn đả cô chú ý. Trung Văn trên mặt co quắp một chút, xấu hổ cười một tiếng, ngược lại nghiêm mặt nói, "Thượng quan tiểu thư, ngươi đi theo ta một chút." Nói đi, hắn liền mở rộng bước chân, hướng về ngoài cửa viện đi đến, Thượng quan Minh Nguyệt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi theo ra ngoài. Những ngày này được ngươi rất nhiều trợ giúp, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Trung Văn nhìn chăm chú trước mắt vị này xinh đẹp động lòng người đại tiểu thư, chân thành nói ra. Coi như ngươi thất thời. Thượng quan Minh Nguyệt lườm hắn một cái, giả vờ cả giận nói, dám dạng này lấy ta làm khổ lực phân công, ngươi vẫn là thứ nhất. Hôm nay từ biệt, cũng không biết khi nào còn có thể gặp lại. Trung Văn cười hì hì móc ra một cái túi màu xám đưa tới trước gót chân nàng, đây là một điểm nho nhỏ sắp chia tay lễ vật, còn xin thượng quan tiểu thư không cần ghét bỏ. Thượng quan Minh Nguyệt cũng không ra mồm, tiếp nhận túi, tố thủ kéo một phát miệng túi nút buộc, liền hướng phía túi chỗ chốt mở vào trong nhìn lại. Cái này, đây là, thấy rõ trong bao vải đồ vật, thượng quan Minh Nguyệt con mắt trợn thật lớn, tay ngọc nhỏ dài che miệng lại, nửa ngày nói không ra lời. Một cái cao cấp linh văn bản, cộng thêm một khối linh tinh hạch. Một viên linh tinh hạch năng lượng liền tương đương với cả một đầu linh tinh khoáng mạch, chính là nàng bực này tầm mắt, nhìn thấy quý giá như thế lễ vật, hay là không khỏi giật nảy mình. Ngươi không phải là muốn tụ linh văn a? Trung Văn gặp nàng giật mình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, cho này tấm linh văn lắp đặt linh tinh hạch, liền có thể tăng cường phương viên 50 trượng trong vòng linh lực nồng độ, đối với công pháp tu luyện bao nhiêu sẽ có chút tích lợi. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn chằm chằm trong tay túi sửng sốt một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trung Văn, hai tay bảo vệ trước ngực, trong mắt thế mà toát ra vẻ cảnh giác, ngươi đối với ta có ý đồ gì? Trung Văn, trong lòng của hắn giống như vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mặc dù ngươi người này nấu cơm ăn ngon, cũng có chút kỳ quái quái bản sự, nhưng là Thượng quan Minh Nguyệt cố gắng cắt tỉa có chút hỗn loạn suy nghĩ, ngươi đã có lanh cô đường, còn cùng cô. Nói tóm lại, giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi người này bản thân cảm giác cũng thật sự là tốt đến nhà, có phải hay không cảm thấy khắp thiên hạ nam nhân đều muốn đoạt lấy của ngươi? Trung Văn bị chọc giận quá mà cười lên, ta bất quá là lo lắng thực lực ngươi quá kém, trong nhà lại giàu đến chảy mỡ, dễ dàng bị kẻ xấu để mắt tới, đến lúc đó không chỉ có liên lụy Thẩm lão, còn muốn làm hại thượng quan tỷ tỷ cùng tiểu viện lo lắng hãi hùng, lúc này mới hảo tâm muốn giúp ngươi tăng lên một chút tu vi, quả nhiên là hảo tâm nhận làm lòng lang dạ thú. Ngươi thượng quan Minh Nguyệt chưa từng bị người như thế đối qua, vành mắt đỏ lên, trước ngực kịch liệt chập trùng, đưa tay liền muốn đem túi còn cho Trung Văn, ta mới không có thèm đồ vật của ngươi. Trung Văn cũng không để ý đến nàng, ngược lại lại lấy ra một cây trường côn màu đen nhét vào nàng nu để bên trong, vũ khí này ngươi cũng cầm chắc, lắp đặt linh tinh, đem miệng nòng nhắm ngay địch nhân, nhấn xuống trên tay cầm cái nút liền có thể, nếu là đánh trúng, coi như linh tôn đại lao cũng muốn chịu không nổi. Ngươi thượng quan Minh Nguyệt còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Trung Văn thô bạo đánh gãy, đến đế đô, nhớ kỹ đưa tín sứ tiểu điểu đến báo cái bình an, miễn cho mọi người lo lắng, đi tốt, không tiễn. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về hướng Phiêu Hoa cung bên trong đi đến. Chờ chút, mắt thấy Trung Văn liền muốn bước vào cửa viện, Thượng quan Minh Nguyệt đột nhiên một cái bước xa nhảy lên đến trước mặt hắn, đưa tay đưa qua một dạng màu xanh lá vật, ta sẽ không lấy không đồ vật của ngươi, khối ngọc bội này ngươi hảo hảo thu về. Đây là. Trung Văn nắm chặt ngọc bội, chỉ cảm thấy thông linh sáng long lanh, vẫy nhuận quang trạch, mặt ngoài còn ẩn ẩn lưu lại một chút nhiệt độ, xích lại gần nhìn kỹ, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt truyền vào trong lỗ mũi. Đây là Thịnh Vũ Thương Hành đỉnh cấp khách quý chứng minh thân phận. Thượng quan Minh Nguyệt gặp hắn đem chính mình tiếp thân ngọc bội xích lại gần chóp mũi người, nhất thời mặt đỏ bừng lên. Về sau vô luận ngươi tại Đại Càn Đế quốc trong góc nào đi lại, đều có thể thông qua khối ngọc bội này tìm kiếm Thịnh Vũ Thương Hành trợ giúp. Chỉ là như thế cái đưa ngọc bội động tác, liền phảng phất hao hết Thượng quan Minh Nguyệt sức lực toàn thân, nàng không đợi Trung Văn phản ứng, liền quay đầu đội vàng hướng dưới núi tiến đến, cũng không tiếp tục làm một lát dừng lại. Không phải liền là cái thẻ khách quý a? Ta vốn chính là Thịnh Vũ Thương Hành biết, có cái gì hiếm lạ, thật là một cái cổ quái tiểu liễu. Trung Văn một bên đậu đen rau muống, một bên đem ngọc bội thu nhập trong giới chỉ. Hoàn toàn không có ý thức được thượng quan gia đại tiểu thư thiếp thân ngọc bội ý vị như thế nào. Chương 90, Trung Văn Phiêu Hoa cung thường ngày chương 90, Trung Văn Phiêu Hoa cung thường ngày lại nói ngọn núi này tên gọi Vạn Thọ Sơn, trong núi có một tòa xem, tên cứ gọi Ngũ Trang Quan. Gọi tên của hoàn đan, lại tên nhân sâm quả. 3000 năm vừa mở hoa, 3000 năm một kết quả. Trái cây kia ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47,000 năm. Trung Văn ngồi tại sân nhỏ phía trước trên thềm đá gật gù đắc ý, rất có vài phần thuyết thư tiên sinh tư thế. Trong viện tề tề chỉnh chỉnh bày biện một loạt ghế, cấp trên lít nha lít nhít ngồi đầy người nghe. Thượng quan Minh Nguyệt mang theo Thẩm đại chú ý trở về đế đô đằng sau, Trung Văn khó được vượt qua mấy ngày thời gian nhàn hạ. Mỗi ngày buổi sáng, toàn bộ Phiêu Hoa cung trên dưới trừ Lâm Chi Vận cùng Diệp Thanh Liên bên ngoài, tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn đi vào trong sân, một bên gặm hoa quả, một bên nghe Trung Văn giảng Tây Du Ký. Về phần hành lang cây cột đá phía sau ẩn ẩn soi sáng ra bóng dáng có phải hay không cung chủ tỷ tỷ, Trung Văn cũng không có truy đến cùng. Sau buổi cơm trưa, Trung Văn tiểu gì cũng sẽ chẳng biết xấu hổ chạy đến Lâm Chi Vận trong khuê phòng, cùng nàng đồng tác giả công pháp linh kỹ. Lâm Chi Vận lúc đầu còn có chút kháng cự, nhưng mà Trung Văn lấy ra công pháp và linh kỹ, không khỏi là siêu việt hoàng kim phẩm cấp chân quý bí tịch, để nàng từ đầu đến cuối không cách nào nói ra cái kia không chữ. Man Vương thần lực quyết đoán cân luyện cốt công loạn phi phong chủ y pháp. Một bản lại một bản cao phẩm cấp công pháp và linh kỹ tại trong tay hai người bị phiên dịch ra đến, cùng tồn tại thả đến Phiêu Hoa cùng tàng thư lâu bên trong, thời gian dần qua, Lâm Chi Vận bắt đầu quen thuộc xế chiều mỗi ngày cùng Trung Văn đơn độc chung đụng thời gian, nhìn xem dần dần tràn đầy môn phái tàng thư, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút tự hào cảm giác. Theo được chứng kiến cao phẩm cấp công pháp và linh kỹ càng ngày càng tăng, nàng dần dần bị Trung Văn đồng hóa, bắt đầu cảm thấy hoàng kim phẩm cấp bí tịch quả thật có chút rắc rưởi. Đến qua bữa tối, Trung Văn khi thì đi chỉ đạo Doãn Linh Nhi linh dược học và luyện đan học, khi thì trốn ở trong gian phòng của mình luyện đan, đánh một chút sát, vẽ tranh linh văn, làm một chút nhiệm vụ. Như hắn sở liệu, tại hoàn thành luyện chế ỷ thiên kiếm nhiệm vụ đằng sau, nhiệm vụ 2 không có chút nào sáng ý biến thành luyện chế đồ long đao. Cũng may một đao này, một kiếm hoạch tâm vật liệu đều là vạn năm huyền thiết, đối với bây giờ hấp thu lôi âm cốc rèn đúc học tri thức trung văn mà nói, gần như không phí chút sức lực. Cái này hai lần nhiệm vụ ban thưởng, hắn cũng không mượn nhờ Lãnh Vô Xương cùng tiểu ló Ly Âu khí, không phải tù thể chất tự mình xuất thủ, đổi lấy một bản kim cương phẩm cấp Hỗn Nguyên đạo kiếm còn có một bản An Độ Sinh đồng thoại. Tân Hoa Tàng Kinh các nhiệm vụ 2 cũng theo đó phát sinh biến hóa, nhiệm vụ 2, chữa trị Phiêu Hoa cung kiếm khôi các thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, đến giờ hợi, hắn liền sẽ tránh thoát ánh mắt mọi người, lặng lẽ tiến vào Lãnh Vô Xương trong phòng, ôm giai nhân đang trên giường quần quật lấy khắc khổ tu luyện một phen. Bây giờ Phiêu Hoa cung bên trong linh lực dồi dào đến khó lấy mức tưởng tượng, so sánh với Thất Đại Thánh Địa cũng là chỉ có hơn chứ không kém, đặt mình vào trong đó, một hít một thở ở giữa đều để người sinh ra một loại thể nội linh lực đang mạnh lên cảm giác, hai người công pháp phẩm cấp đã cao, lại có âm dương song tu chi lực gia trì, tu luyện phảng phất hỏa tiễn lên không, sao một cái chữ nhanh tam minh. Mới tấn thăng địa luân 3 tầng không bao lâu, Trung Văn liền ẩn ẩn cảm giác được địa luân tứ tầng bậc cửa đang hướng về mình mắc. Cũng không biết là nhận mệnh hay là thần kinh chết lặng, nghe nhiều Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương trong phòng vợ kịch lớn, Lâm Chi vận ngược lại không bằng vừa mới bắt đầu như vậy phản ứng mãnh liệt, ban ngày gặp phải Trung Văn, cũng có thể thản nhiên giao lưu, sắc mặt như thường. Mà cùng là thiên luân cảnh giới thượng quan quân gì, lại chẳng những không có nửa phần ngượng ngùng tư thái, ngược lại thường thường lấy chuyện này trêu ghẹo, mỗi lần huyên náo Lãnh Vô Xương đỏ bừng cả khuôn mặt, trốn ở trong phòng nửa ngày không nguyện ý đi ra gặp người. Lúc này Bồ Tát cùng Tam lão tất cả ăn một cái, Đường Tăng bắt đầu biết là tiên gia bà bối, cũng ăn một cái, Nộ Không ba người cũng tất cả ăn một cái. Hôm nay tới đây thôi, biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Trung Văn cầm trong tay ngọc cốt phiến vừa thu lại, kết thúc cùng ngày Tây Du ký. Từ khi hôm đó đóng vai Hoàn Khố trêu đùa Nam Cung Lâm đằng sau, hắn liền mê luyến cây quạt này, luôn luôn mang theo trên người, thỉnh thoảng lấy ra phiến hai lần, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát giác hắn vung vẩy cây quạt động tác, thế mà cùng Nam Cung Lâm có mấy phần cùng loại. Nhân sâm quả một đoạn này thì bản, cũng là kiếp trước ai cũng thích kinh điển tiểu đoạn, Trung Văn vừa dứt lời, một đám tiểu nha đầu liền hưng phấn mà liễu ríu thảo luận đứng lên, tiểu lọ lỉ càng là xuất ra công cụ, bắt đầu cho trong tay dương ngọt vẽ lên con mắt cái mũi miệng, mô phỏng cái kia vô cùng chân quý hình người trái cây, vây xem Thẩm Tiểu Uyển cùng Bao Cầm, tư kỳ mấy cái tiểu nha đầu thỉnh thoảng bộc phát ra như chuông bạc cười khanh khách âm thanh, toàn bộ trong sân rộng một phái hoan. Thanh thiếu nữ, có đôi khi nhìn xem bọn nha đầu vui chơi, liền sẽ cảm thấy mình đã già. Thượng quan quân Di vuốt vuốt mái tóc, thở dài một tiếng nói, nếu là trên đời thật có nhân sấm quả, thật là tốt biết bao, ngửi một chút, sống 360 tuổi, ăn một cái, sống 47,0005, cái này hơn 10 tuổi trên lệ, liền có thể không đáng kể đâu. Thượng quan trưởng lao chính là thiên luân cao thủ, thọ nguyên 200, hiện nay còn tại thiếu nữ giai đoạn. Nam Cung Linh tay ngọc che miệng, khẽ cười một tiếng nói, ngài đứng tại tiểu điệp bên cạnh, người khác cũng chỉ sẽ tưởng rằng 2 tỷ mỗi đâu. Linh Nhi cô nương cái miệng này nha, quả nhiên là làm người khác ưa thích. Thượng quan quân Di cười khanh khách nói, biết rõ ngươi là dỗ dành ta, nhưng vẫn là vui vẻ đến rất đâu. Hai vị tỷ tỷ, cái này nhân sâm quả thật đúng là không phải hư cấu đồ vật, xa không nói, trên người của ta liền mang theo một cái. Trung Văn cười hì hì không biết từ nơi nào móc ra một cái mật qua lớn nhỏ trái cây, vậy mà hiện lên 3 tuổi lớn nhỏ hài nhi hình dạng, cấp trên tứ chi đều đủ, ngũ quan đầy đủ. Hài nhi biểu lộ linh động, sinh động như thật, nếu không có lớn nhỏ hòa nhan sắc khác thường, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, giả mạo chân chính trẻ nhỏ. Cái này, đây là, chớ nói thượng quan quân gì, chính là Nam Cung Linh gặp ba nhi này, kinh ngạc sau khi cũng thấy 10 phần đáng yêu, ánh mắt rốt cuộc khó mà rời đi. Cái này đương nhiên cũng không phải là chân chính nhân sâm quả mà là Trung Văn chế tạo cái khuôn lúc, đem trái cây đặt ở trong đó, lại dùng Thái Tuế Châu ngâm qua nước đổ vào mà thành đồ chơi. Hoa, nhân sâm quả, tiểu lọ lì nhìn thấy Trung Văn trong tay nhân sâm quả hưng phấn không thôi, cầm trong tay điêu khắc một nửa dương ngọt vứt bỏ như giày rách, cùng mấy cái nha đầu cùng một chỗ kêu gào ầm ĩ lấy vây quanh ở Trung Văn bên người, cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, nhân sâm quả chỉ có một cái. Trung Văn đem trái cây cao cao tụ quá đỉnh đầu, chỉ có thể đưa cho nhất nghe cung chủ tỷ tỷ nói, tu luyện khắc khổ nhất một cái kia, tới tới tới, các ngươi từng cái đem tu vi báo ra đến, tiến bộ nhanh nhất một cái kia, liền có thể đạt được nhân sâm quả ăn một miếng trường sinh bất lão. Cân nhắc đến sau đó tiểu nhị nương cùng 4 cái tiểu nha đầu sẽ tại phủ Phong Thành bên trong kinh doanh linh dược đi, Trung Văn cùng Lâm Chi vận thương lượng đằng sau, quyết định đem 5 người này thu làm Phiêu Hoa cung đệ tử ngoại môn truyền thụ một chút công pháp và linh kỹ. Cuối cùng, tại Trung Văn kiên trì phía dưới, Lâm Chi vận đem 2 người phiên dịch ra tới Man Vương đại lực tuyệt truyền thụ cho 4 cái tiểu nha đầu, lại đem đoán cân luyện cốt công dạy cho tiểu nhị nương. Đệ tử ngoại môn tự nhiên không hưởng thụ được đề hồ quán đỉnh đãi ngộ. Vừa nghĩ tới Bao Cầm các nàng 4 cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu từng cái có được rất vương thần lực, ngày sau có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi, Trung Văn trên mặt liền sẽ toát ra ác thú vị dáng tươi cười, mừng thầm không thôi. Mấy cái nha đầu nghe thấy trường sinh bất lao 4 chữ, lập tức giống như là lên cơn điên, tranh nhau chen lần báo ra riêng phần mình tu vi. Thẩm Tiểu Uyển, địa luân 1 tầng. Bao Cầm, địa luân 1 tầng. Tư Kỳ, địa luân 1 tầng. Tùy Tung Sách, địa luân 1 tầng. Đẹp Như Tranh, địa luân 1 tầng. Lâm Tiểu Điệp, địa luân 5 tầng. Đám người, mấy nha đầu này đều chưa từng có 15 tuổi đi. Thượng quan quân Di mở to hai mắt nhìn, cơ hồ khó mà tin được lỗ tai của mình, còn trẻ như vậy địa luân cao thủ, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ những thánh địa này trưởng lão đều muốn chạy tới cấp thu đồ để đâu. Còn lại mấy cái nha đầu, đều dựa vào Trung Văn đan dược mới đi vào địa luân, nhưng là tiểu điệp Nam Cung Linh tay phải che chán, bình phục một chút tâm tình đạo, nàng năm nay vẫn chưa tới 10 tuổi, cũng chưa từng dùng qua đan dược, dựa theo tốc độ tu luyện này, chỉ sợ sang năm liền muốn bước vào tiên luân cảnh giới, 10 tuổi thiên luân, thật sự là ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Tiểu Lọ Lì tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, từ Trung Văn trong tay tiếp nhận nhân sâm quả dương dương đắc ý nâng ở trong tay, bốn chỗ khoe khoang, mấy cái nha đầu theo thật sát phía sau nàng, từng cái đỏ mắt đến không được. Tiểu Tỷ Tỷ tại một đám tiểu nha đầu chơi điên rồi ngay miệng, Trung Văn từ từ bước đi thong thả đến tiểu nhị nương bên người, không biết Thanh Phong Các chủ bị đến như thế nào. Nô gia đã mua phủ Phong Thành Trung Nguyên tới gian kia linh dược cửa hàng, ngay tại mời người nạp lại hoàng, xem chừng hai ngày này liền muốn làm xong. Tiểu nhị nương thần thái sang láng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình thế mà lại trở thành một tên địa luân cấp bậc người tu luyện. Thanh Vân Sơn xung quanh dược điển cũng đều bị chúng ta thu mua đi qua, linh dược nguồn cung cấp 10 phần sung túc. Thanh Vân trại nam tử tráng niên đã toàn bộ mệnh tăng lôi ấm cốc, bây giờ trên núi chỉ còn lại có một chút người già trẻ em, chính là cơ hàn quẫn bách thời điểm, nghe nói có người muốn mua sắm ruộng đồng, tự nhiên là cầu còn không được. Vất vả tỉ tỉ. Trung Văn trong mắt linh quang lập lòe, ngân hoàn thương hội nhất định không ngờ được, chúng ta cái này nho nhỏ Thanh Phong Các sẽ cho linh dược thị trường mang đến bao lớn trùng kích. Chương 91, Thanh Phong Các bối cảnh cường đại cỡ nào? 1. Chương 91, Thanh Phong Các bối cảnh cường đại cỡ nào? 1. Phù Phong Thành là cái thâm sơn cùng cốc chi địa, xương là thành cũng có ít nhiều miễn cưỡng. Từ phía nam cửa thành đi vào, tìm nóc nhà leo lên đi dòi mắt trông về phía xa, liền có thể ẩn ẩn trông thấy cửa bắc cửa ra vào. Địa phương nhỏ như vậy, nhân khẩu tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều, trong thành thường cư trú dân lẫn nhau ở giữa đều sớm đã quen biết, một khi phát sinh cái gì chuyện mới mẻ, tất nhiên sẽ tại trong vòng nửa canh giờ chuyển khắp cả tòa thành trì, huyên náo mọi người đều biết. Mỗi ngày liên miên bất tận sinh hoạt, để trong thành bách tính như đọc một cỗ tiếp xúc chuyện mới mẻ vật dục vọng, đối với bất luận cái gì tin tức đều sẽ cho cực lớn nhiệt tình cùng phản hồi. Thanh Phong Các khai trương, tại cái này nho nhỏ Phù Phong Thành đã có thể tính được một kiện khó lường đại sự. Càng làm cho quần chúng ăn dưa khiếp sợ, là cầm trong tay truyền đơn, tại Phù Phong Thành trong các ngõ ngách gặp người liền phát bốn tên đáng yêu tiểu nha đầu. Cái này mấy tên tiểu nha đầu từng cái mi thanh mục tú, mặc chỉnh tề thanh nhã áo trắng bay trắng, quần áo ngực trái treo lên Thanh Phong Các tiêu ký. Các nữ hài lúc đầu còn có mấy phần ngây ngô thẹn thùng, cũng may người qua đường đối với loại này mới lạ tuyên truyền phương thức phần lớn đáp lại thân mật thái độ, theo phát ra ngoài truyền đơn càng ngày càng nhiều, bốn cái nha đầu dần dần bắt đầu thích ứng loại công việc này, thanh âm trở nên trong trẻo đứng lên, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng nhiều một cỗ tự tin hương vị. Nếu là dạng này mới lạ cảnh tượng còn không tính kinh người, sau đó xảy ra sự kiện, nhưng lại đem Thanh Phong Các truyền đơn các nữ hài nổi tiếng cất cao một mảng lớn. Phù Phong Thành mặc dù vắng vẻ, cuối cùng vẫn là sẽ có từ bên ngoài đến lưu động nhân khẩu ẩn hiện. Tại một đám hành thương bên trong, liền hôn tạp mấy tên thổ phỉ. Một vị nào đó thổ phỉ lão đại ca nhìn thấy ngay tại phát truyền đơn nha đầu dung mạo thanh tú, dáng người hiểu điệu, nhịn không được miệng phun đến luôn, chân tay lòng nóng, muốn đưa nàng đoạt lại đi làm cái áp trại phu nhân. Người qua đường bên trong có nhận biết tên này thổ phỉ, biết hắn chính là nhân luân 12 tầng đại cao thủ, tại toàn bộ Phù Phong Thành đều khó gặp đối thủ, nào dám tiến lên ngăn cản. Vốn dĩ cho rằng cái này đáng yêu nha đầu liền muốn chết thảm, sau một khắc, tại một đám quần chúng ăn dưa kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu nha đầu rũa ra trắng non năm đấm, nhẹ nhàng vừa gõ, đem thổ phỉ đại ca nửa người đều truy đến thật sâu lâm vào mặt đất, trực tiếp ngất đi, mặc cho mấy cái tiểu đệ như thế nào dùng sức, cũng vô pháp đem hắn nửa thân thể từ trong đất rút ra. Thanh Phong Các phái ra phát truyền đơn một tiểu nha đầu, thế mà chiến thắng nhân luân 12 tầng đại cao thủ. Tiểu nha đầu bề ngoài ngây ngô yếu đuối, phản phất gió thổi qua sẽ ngã xuống giống như, sức chiến đấu lại như vậy bưu hãn, Phù Phong Thành bách tính chỗ nào trải qua loại này tương phản to lớn mang tới kích thích cảm giác, tin tức tựa như sinh cánh bình thường, trong chớp mắt truyền khắp cả tòa thành trì. Cái này Thanh Phong Các bối cảnh đến cường đại cỡ nào? Cùng cường đại như vậy tổ chức làm ăn, nghĩ đến sẽ càng có bảo hộ đi. Không ít đến đây mua sắm linh dược hành thương nghe tin tức, mang ý nghĩ như vậy đi vào Thanh Phong Các cửa lớn. Đến từ Nam Thiên Thành Thường Thiên, chính là đông đảo đến Phù Phong Thành mua sắm linh dược hành thương một trong. Chính mắt thấy truyền đơn thiếu nữ bạo truy thổ phỉ thần kỳ một màn, hắn đối với Thanh Phong Các không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, trước tiên liền đuổi tới nhà này mới khai trương linh dược đi, dự định tìm hiểu ngọn ngành. Thanh Phong Các là một tòa nhà nhỏ ba tầng, tiệm mới khai trương, cửa ra vào trưng bày không ít hàng xóm láng giềng đưa tới lăng hoa, nếu là nhìn kỹ, trong đó lại còn xen lẫn Phù Phong Thành hai thế lực lớn Thịnh Vũ Thương Hành cùng Kim Nam Môn. Đẩy ra tầng dưới cùng cửa chính, chạm mặt tới là một vị khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nữ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ dung mạo tú mỹ, một đôi mắt to sáng ngời có thần, thân mang màu đỏ áo, phía dưới mặc một đầu màu xanh nhạt dài vừa váy, lộ ra vũ mị mà tinh anh. Gặp Thương Thiên, nữ trưởng quỹ một đôi mắt to híp thành hai đạo cong cong mượt mà, nhiệt tâm tiến tới góp mặt chào hỏi, khẩu âm của nàng mềm mại động lòng người, dạy người nghe như gió xuân ấm áp. Thương Thiên nửa năm qua này bởi vì sinh ý không thuận mà luôn luôn có chút hậm hực cảm xúc, tại nhìn thấy nữ trưởng quỹ một khắc này, lại có loại bắt vân kiến nhật cảm giác, không tự chủ được đi theo nàng tham quan lên Thanh Phong Các linh dược sản phẩm. Lâu một biểu hiện ra, đều là một chút phổ biến linh dược, là một tên kinh nghiệm phong phú lao dược tài thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi đây trưng bày linh dược đều là sinh ra từ Thanh Vân Sơn mạch xung quanh khu vực hàng thượng đẳng, lại nhìn giá cả, cũng chỉ có giá thị trường tám thành, không khỏi có chút ý động. Đi theo lượn lờ đỉnh đỉnh nữ trưởng quỹ sau lưng, hai người lên tới tầng thứ hai. Quý khách, tầng thứ hai này trưng bày linh dược tuổi thọ muốn lâu một chút, giá cả so với dưới lầu cũng sẽ hơi cao một chút, nữ trưởng quỹ cười giới thiệu nói. Thường Tiên khẽ gật đầu, nhanh chóng quét mắt bốn phía từng dãy trên kệ hàng linh dược, chỉ gặp mỗi một dạng dược liệu phía dưới đều lóng lánh quang mang trong suốt, toàn bộ kệ hàng lại là do mấy chục cái linh văn cuộn dựng mà thành, thông qua vờn quanh tại bốn phía linh tinh khu động, lấy đạt tới dược liệu bảo hiểm hiệu quả. Thủ bút thật lớn. Thường Tiên cảm thán, xích lại gần biểu hiện ra đỡ nhìn kỹ đứng lên. Vừa nhìn xuống này, hắn không khỏi kinh hãi, ngay cả cái cầm đều suýt nữa rớt xuống đất. Thất tinh thảo 3000 năm, cựu diệp linh thảo 3.5005, huyết tinh thảo 3000 năm, dị thủ ô 3.5005, chu quả 3000 năm. Trưởng, trưởng quỹ, những này tiêu chí bên trên năm, có thể có sai lầm. Thường Thiên lắp bắp nói. Quý khách, không biết là bên nào dược liệu tuổi thọ viết không đối, nữ trưởng quỹ ôn nhu nói, nếu là thật sự viết kém, còn xin quý khách không tiếp chỉ ra chỗ sai, thanh phong các tất có thâm tạng. Thường Thiên, ta nào biết được viết không có viết sai, 3000 năm chu quả loại vật này, ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua được không? Nam Thiên thành lớn nhất linh dược đi hồi xuân đường bên trong, cũng chỉ có một gốc 3000 năm huyết tinh thảo, cùng cái này thành phong các tầng 2 huyết tinh thảo vừa so sánh, hồi xuân đường trong kia một gốc năm, chỉ sợ hơn phân nửa có chút khoác lác thành phần. Thường Thiên khỏe miệng có chút run rẩy, vốn cho là mình là thành phố lớn tới giới kinh doanh tinh anh, nhưng không ngờ nguyên lai là cái chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Quý khách, muốn hay không lại đi lầu 3 nhìn xem? Nữ trưởng quý gặp hắn sững sờ, cười một cách tự nhiên nói, nơi đó thế nhưng là chúng ta thành phong các trấn cắt chi bảo đầu. Như vậy rất tốt. Thường Thiên lấy lại tinh thần, nghe nói những này 3000 năm trở lên linh dược, thế mà coi như không được trấn cắt chi bảo kinh ngạc sau khi, cũng không khỏi thêm ra vẻ mong đợi. Chương 91, thanh phong các bối cảnh cường đại cỡ nào? 2, chương 91, thanh phong các bối cảnh cường đại cỡ nào? 2, mang tâm tình kích động đi vào lầu 3, đập vào mi mắt là 3 cây to lớn linh dược, mỗi một gốc đều bị 6 cái linh văn tạo thành trận pháp vây quanh ở trung ương, linh văn trước trận phương phân biệt dùng xinh đẹp tiểu chữ tiêu chí lấy, Bích Ngọc Đan Sâm 11.0005, Thiên Kiếm Sơn Tuyết Liên 12.0005, Thanh Vân Thủ Ô 15.0005. Bích Ngọc Đan Sâm cùng Thanh Vân Thủ Ô đều đã lâu đến 3 mét có hơn, ẩn ẩn hiện ra hình người, tay dài chân dài, tứ chi đều đủ, đóa kia Thiên Kiếm Sơn Tuyết Liên lớn nhỏ mặc dù không kịp mặt khác hai gốc dược liệu, lại tản ra thánh khiết thanh lãnh khí tức, cánh hoa lít nha lít nhít, vậy mà nhiều đến mấy trăm tiến. Vạn năm linh dược a. Thường Thiên Mục trừng ngây mồm mà nhìn trước mắt trấn cắt chi bảo suýt nữa sinh ra quỷ bái suy nghĩ, hắn hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, muốn phân biệt có phải hay không thân ở trong động. Ngơ ngơ ngác ngác đi theo nữ trưởng quỹ đi vào lầu 2 khu nghỉ ngơi, tiếp nhận đối phương đưa qua đẹp đẽ điểm tâm, cầm lấy một khối nhét vào trong miệng. Vừa mê vừa say, xốp giòn giã rời mềm cảm giác đem hắn từ mơ hồ trong trạng thái hoán trở về. Trưởng quỹ, thường mô vào Nam ra Bắc, tự cho là kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới hôm nay mới thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Thường Thiên thở dài một tiếng, giơ lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, chỉ cảm thấy mùi thơm nước mũi, cửa vào hơi cam, uống 10 phần sảng khoái, cũng không biết được là chủng loại gì lá trà, không biết cái này thành phong các là gia tộc lớn nào sản nghiệp. Ở đâu ra đại gia tộc nào? Nữ trưởng quỹ che miệng cười nói, bất quá là mấy cái nữ tử đáng thương lôi kéo lên tiểu bản sinh ý thôi, cũng không biết có thể hay không vào quý khách pháp nhãn. Thường Thiên, cái nào nữ tử đáng thương có thể một quyền đem nhân luân 12 tầng thổ phỉ nện vào dưới nền đất đi? Cái nào nữ tử đáng thương có thể thủ được vạn năm linh dược? Gặp nữ trưởng quỹ cũng không có lộ ra hậu trường ý tứ, Thường Thiên cũng không xoắn xuýt, thận trọng nói, trưởng quỹ chính là không nói, thường mô cũng biết thanh phong các bối cảnh nhất định không đơn giản, nếu không làm sao có thể đủ giữ được vạn năm linh dược bực này đương đại kỳ chân, thường mô có lòng muốn mua sắm dược liệu, lại không biết cùng quý hãng giao dịch có quy củ nào. Quý khách nguyện ý chiếu cô sinh ý, chính là thanh phong các lớn lao vinh hạnh, nơi nào còn dám chế định quy củ gì? Nữ trưởng quỹ sóng mắt lưu chuyển, bị thái mọc lan tràn, ngược lại là có chút bán hạ giá thủ đoạn, xin cho nô gia nói đến bác quý khách cười một tiếng. A, ta nhìn quý hãng dược liệu hàng đẹp giá rẻ, lại còn có ưu đãi a. Thường Thiên nghe chút, lập tức tới hào hứng, nửa năm qua này tại trên sinh ý chẳng liên tục thất bại, để tiền của hắn chảy 10 phần khẩn trương, có thể giảm xuống chi phí, chính là cầu còn không được. Chúng ta thanh phong các buôn bán nhỏ, lại không có cái gì danh tiếng, chú trọng nhất giữ gìn khách quen, cho nên đẩy ra khách quý nạp tiền phục vụ. Nữ trưởng quỹ dừng một chút, gặp Thường Thiên cũng không lý giải, liền nói tiếp, nếu là nguyện ý tại trong tiểu điếm đăng ký thân phận, cũng sớm tồn nhập nhất định tiền vốn, liền có thể trở thành thanh phong các khách quý, không chỉ có mua sắm tất cả dược liệu đồng đều có thể nhiều hưởng thụ một thành ưu đãi, hàng năm còn có một cơ hội miễn phí xin mời thanh phong các chuyên môn luyện đan đại sư hỗ trợ luyện chế một loại đan dược, chủng loại không hạn, phẩm chất cam đoan, đương nhiên, vật liệu còn phải do khách nhân chính mình cung cấp. Thanh phong các lại có luyện đan đại sư. Thường Thiên tâm bên trong kinh đảo hải lãng, đối với thanh phong các cường đại bối cảnh lại không hoài nghi, không biết cần trước xung nhập bao nhiêu linh tinh mới có thể trở thành khách quý. Chỉ cần số lượng tại 300 linh tinh phía trên, liền có thể thu hoạch được tiểu điểm đặc chế khách quý vòng tay một kiện, phía trên có khắc phân biệt thân phận cùng ghi chép con số linh văn, tuyệt đối không cách nào mạo danh thay thế. Nữ trưởng quý đem tay ngọc nhỏ dài vươn vào trong tay áo, lấy ra một cái đẹp đẽ bạch ngọc vòng tay, khách quý mỗi lần tại tiểu điếm mua dược liệu đằng sau, sử dụng vòng tay tính tiền, liền có thể hưởng thụ giá cả ưu đãi, trên vòng tay ghi chép dư khoản cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa, 10 phần tiện lợi. Thì ra là thế, nếu không đem linh tinh sớm xung nhập vòng tay bên trong, liền không cách nào hưởng thụ này một thành chiết khấu, trưởng quỹ quả thật là tâm tư xảo diệu. Thường Thiên đối với nữ trưởng quỹ nói lên khách quý chế độ khen không dứt miệng, kể từ đó, không chỉ có thể sớm thu hoạch được một bút tiền mặt, còn có thể lưu lại đại bộ phận khách quen, so với bây giờ rất nhiều thương hội cái gọi là khách quý thân phận lại là muốn cao minh nhiều. Quý khách quá khen rồi. Nữ trưởng quỹ 10 phần chu đáo cho Thường Thiên ly trà trước mặt nối liền nước sôi. Đối với một lần kêu miễn phí xin mời đại sư luyện đan cơ hội, Thường Mẫu ngược lại là có chút động tâm. Thường Thiên nhấp một ngụm trà, nói tiếp, chỉ bất quá trong lòng vì có muốn cầu lấy đan dược, Thường Mẫu lại cũng không biết đan phương, nên như thế nào cung cấp vật liệu đâu. Đương kim trên đời phần lớn đan phương, tiểu điếm đều có chỗ đọc lướt qua. Nữ trưởng quỹ phảng phất sớm đoán được hắn có câu hỏi này, chỉ bất quá đan phương dù sao cũng là vật chân quý, nếu là muốn quan sát, còn phải thanh toán nhất định phí tổn, xin mời quý khách thứ lỗi. Ngay cả đan phương đều nguyện ý bán ra. Thường Thiên sửng sốt nửa ngày, lắc đầu cười nói, thanh phong các, tưởng thật không được, cái này khách quý, ta mạo xưng. "Đa tạ quý khách." Nữ trưởng quý nụ cười trên mặt căng đậm. Mua sắm xong linh dược rời đi Thanh Phong các thời điểm, Thường Thiên trông thấy hai cái quen biết dược tài thương người đang ngoài cửa tiến đến, Song Phương đúng rồi vừa ý thần, hiểu ý cười một tiếng. Cùng lúc đó, một già một trẻ hai bóng người xuất hiện ở Thanh Phong Sơn dưới chân. Tốt một tòa trung linh dục tú tiên sơn, đại tỷ ngược lại là sẽ hưởng phúc lập tức thanh niên áo trắng ước chừng chừng 20, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, chính là Đế Đô Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Triều Phong. Nói đến hưởng phúc, nhị thiếu gia so với đại tiểu thư sợ cũng là không thua bao nhiêu. Một cái khác thất độc giác mã bên trên lão giả tóc trắng xóa, mặt mũi hiền lành, chính là phụ tá Lâm gia đời thứ ba trung bộ phúc bá, lúc đầu chỉ có mấy ngày cất trình, nhị thiếu gia lại một đường du sơn ngoạn thủy, sừng sốt đi hơn nửa tháng mới đến. Lâm Triều Phong gãi đầu một cái, "Phúc bá, câu nói này trên đường đi ngươi đã nói không dưới trăm khắp, lỗ hai ta đều nhanh nghe ra kén. Người đã giả, khó tránh khỏi rông dài." Phúc bá cười ha ha, "Thời điểm không còn sớm, chúng ta hay là nhanh lên núi, mặt dạn mày dày tìm đại tiểu thư cọ một bữa cơm thôi." Lâm Triều Phong bất đắc dĩ buộc lên ngựa, cùng Phúc bá hai người mười bậc mà lên, bắt đầu leo lên Thanh Phong Sơn. Chương 92, đặc biệt linh kỹ, 1, chương 92, đặc biệt linh kỹ, 1, một cỗ cường đại khí thế từ lãnh vô xương trong phòng bạo phát đi ra, ôm theo hàn khí bức người, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Phiêu Hoa cung đại viện. Là khí thế sở kinh, mấy đạo nhân ảnh cực nhanh xuất hiện tại trong đại viện. Cái này, đây là Lâm Chi Vận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đồng dạng tu luyện Thái Tố Huyền Âm công, nàng đối với nguồn linh lực này tự nhiên không gì sánh được quen thuộc. Thiên Luân khí tức. Thượng quan Quân Di nhìn nàng một cái, có chút không xác định nói, chẳng lẽ là vô xương muội tử? Thế nhưng là trước mấy ngày nàng còn chỉ có địa luân 6 tầng a. Hẳn là Trung Văn lại luyện chế được cái gì tăng cao tu vi đan dược. Nam Cung Linh trong lòng hơi động. Rét lạnh khí thế không có chút nào suy yếu dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng mạnh, lấy lãnh vô xương gian phòng làm trung tâm hướng bốn phía phát tán, trong không khí linh lực tranh nhau chen lấn mà dâng tới khí thế trung tâm. Trong đại viện nồng đậm linh lực bị trong nháy mắt rút đi một mảng lớn, lại rất nhanh để tụ linh văn cho đền bù trở về. Theo thời gian trôi qua, linh lực lưu động tốc độ bắt đầu chậm dần, tràn ngập tại trong đại viện khí tức khủng bố cũng dần dần lắng xuống. Lúc này Phiêu Hoa cung từ Lâm Chi Vận cho tới Tiểu Loli, tất cả đều đứng bình tĩnh ở trong sân, khẩn trương nhìn chằm chằm lãnh vô xương cửa phòng, trong lòng dù có mọi loại hiếu kỳ, nhưng cũng không người dám tiến lên quấy nhiễu. Lại trải qua một lát, cửa phòng bị cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng đẩy ra, lãnh vô xương thân ảnh hiểu điệu xuất hiện ở cửa ra vào, nàng thanh tú khuôn mặt bên trong tựa hồ nhiều một tia khí chất cao quý. Trên thân màu vàng nhạt trường sam, hoàn toàn không cách nào che giấu trước ngực mãnh liệt chập trùng đường cong. Ngay sau đó, Trung Văn cười hì hì khuôn mặt xuất hiện ở muội tử sau lưng, mặc dù giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng vẫn là khó mà che giấu trên mặt hắn vẻ đắc ý vô xương sư muội, ngươi đây là Thần giai Thiên Luân. Lâm Chi Vận trong lòng đã có kết luận, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thăm một tiếng, thật sự là tốc độ tu luyện dạng này, để nàng sinh ra chút cảm giác không chân thật. Ân. Lãnh vô xương khẽ bước cằm, trong ánh mắt khó tránh khỏi mang theo chút kích động cùng hưng phấn. Vô xương muội tử, người tốc độ tu luyện này đơn giản chưa từng nghe thấy. Thượng quan Quân Di chật chật than thở treo gẹo nói, xem ra Trung Văn đệ đệ quả nhiên không công bằng, đem tốt nhất công pháp để lại cho trong phòng của mình người đâu. Nàng cái này người nói vô tâm, lại làm cho một bên đồng dạng tu luyện môn công pháp này Lâm Chi Vận trên mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng, trong lòng thầm xì vị này thượng quan tỷ tỷ không che lại miệng. Không có, không có. Lãnh vô xương khuôn mặt đỏ lên, liên tục phủ nhận. Nguyên bản ngây ngô gương mặt phía trên hiện ra vũ mị vẻ thẹn thùng, thấy Trung Văn trong lòng trực dương dương. Thượng quan tỷ tỷ, vô xương tu luyện được nhanh, cũng không chỉ là công pháp nguyên nhân, cũng bởi vì nàng luyện một môn đặc biệt linh kỹ. Trung Văn nhãn châu xoay động, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt, nếu là đổi lại ngươi tới tu luyện, tốc độ cũng tất nhiên không hạ xuống nàng. A, nguyên lai tiểu đệ đệ trên tay còn thần kỳ như vậy linh kỹ. Thượng quan Quân Di nhìn hắn thần sắc, trong lòng biết có quỷ, nhưng vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi. Trung Văn cười xấu xa lấy tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, chỉ gặp nguyên bản cười nói chuyện Thượng quan Quân Di mặt bá đỏ lên, ngọc thủ nắm chặt lỗ tai phải của hắn tối đạo, tiểu đệ đệ học được bản sự, dám đùa giỡn tỉ tỉ. Ôi, đau, đau đau, Trung Văn kêu gào ầm ĩ. Tiểu đệ lời nói câu câu là thật, nếu có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Không biết xấu hổ. Thượng quan Quân Di sung mãn lồng ngực chập trùng không chừng, trên mặt đỏ ửng thật lâu không tiêu tan, cũng không biết vô xương muội tử làm sao lại coi trọng ngươi như thế cái tiểu sắc quỷ. Trung Văn, lãnh sư thúc vài ngày trước còn chỉ có địa luân 6 tầng, cái này ngắn ngủi mấy ngày liền tiến giai thiên luân, chẳng lẽ là dựa vào đan dược chi lực à? Nam Cung Linh bỗng nhiên lên tiếng dò hỏi. Nam Cung tỷ tỷ nói như vậy, cũng không sai. Trung Văn sửa sang lại một chút biểu lộ, nghiêm mặt nói, tuy nói vô xương dựa vào cái kia thần kỳ linh kỹ đem tu vi tăng lên tới địa luân thất tầng. Nói đến thần kỳ linh kỹ mấy chữ này, ánh mắt của hắn lại liếc nhìn thượng quan Quân Di phương hướng, làm hại vị này thượng quan tỷ tỷ gương mặt trắng nõn lại một lần nữa phím hồng, đưa tay làm bộ muốn đánh. Bất quá nàng có thể nhanh như vậy đột phá thiên luân, hay là dựa vào thăng linh đan công hiệu? Trung Văn nói tiếp, đáng tiếc cái này thăng linh đan vẹn vẹn đối với thiên luân phía dưới hữu hiệu, một người lại nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 lần. Các vị nếu là có ai tu vi đạt tới địa luân thất tầng, liền có thể tới tìm ta nhận lấy 3 viên đan dược, bằng vào ta các loại công pháp tu luyện phẩm cấp, lại thêm Phiêu Hoa cung linh lực hoàn cảnh, đột phá thiên luân dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện chế thăng linh đan. Nam Cung Linh Thu Thủy giống như đôi mắt nhìn chăm chú Trung Văn, sắc mặt dị thường trịnh trọng, chuyện này ngàn vạn không có khả năng tiết ra ngoài, nếu để cho mấy đại thánh địa biết trong thế tục có người có thể luyện chế ra tăng cao tu vi đan dược, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi. Thỉnh ta đến. Trung Văn nhẹ gật đầu, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Cao phẩm cấp công pháp linh kỹ, tăng cao tu vi đan dược, lại thêm cái này so thánh địa còn muốn nồng đậm linh lực hoàn cảnh. Nam Cung Linh phát ra từ đáy lòng cảm thán nói, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi khi đó lời nói kia, nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian, có lẽ Tiêu gia cùng Nam Cung thế gia chi lưu, thật sẽ không bị ngươi để ở trong mắt. Chính là bây giờ, Phiêu Hoa Cung một môn ba thiên luân, làm sao cũng coi như được phương viên trong vòng mấy trăm dặm đại phái đệ nhất thôi. Thừa quan Quân Di cười nhìn về phía Lâm Chi Vận, cung chủ, đợi một thời gian, chính là cái kia Nam Cương tỉnh, thậm chí đại cản đế quốc đệ nhất môn phái, cũng chưa chắc không thể đi tranh một chuyến. Thừa quan tỷ tỷ nói đùa, Chi Vận cũng không tranh đoạt đệ nhất thiên hạ chí hướng, chỉ cần trong môn đệ tử đều có thể bình an trưởng thành, liền đủ hài lòng. Lâm Chi Vận sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại toát ra một tia vẻ tự hào. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình gặp Lãnh Vô Xương đột phá thiên luân, đều là không ngừng hâm mộ, ở một bên tò mò thảo luận trung văn cái gọi là thần kỳ linh kỹ đến cùng là cái gì. Liêu Thất Thất chính giật dây Trịnh Nguyệt Đình đi lên hướng trung văn hỏi thăm, lại bị thượng quan Quân Di cưỡng ép ngăn lại. Vị này từ trước đến nay dịu dàng hiền lành thượng quan trưởng lão khó được thể hiện ra cường ngạnh một mặt, chấn nhiếp hai cái muội tử trong nháy mắt dập tắt tiến một bước tìm hiểu tâm. Tư. Trong viện một mảnh náo nhiệt thời khắc, đột nhiên từ ngoài tường bay tới một cái màu xám tín sứ tiểu điểu. Chương 92, đặc biệt linh kỹ 2, chương 92, đặc biệt linh kỹ 2. Chim nhỏ vướt cánh bay tới Nam Cung Linh hướng trên đỉnh đầu, bay nhảy đi vòng vo hai vòng, sau đó khéo léo rơi vào trên bả vai nàng, nhảy nhảy nhót nhót, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng khéo léo. Nam Cung Linh đưa tay lấy ra chim nhỏ trên đùi giấy viết thư, triển khai nhìn thoáng qua, chuyển hướng Lâm Chi Vận nói, sư phụ, trong nhà ngài người đã đi vào dưới núi. Lâm Chi Vận biến sắc, lộ ra thần tình phức tạp. Còn xin sư phụ bế quan mấy ngày, chuyện còn lại liền giao cho đệ tử giải quyết đi. Tốt. Lâm Chi Vận khẽ bước cằm, vất vả ngươi, Linh Nhi. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, đương nhiên sự tình. Nam Cung Linh khép cười một tiếng, vừa nhìn về phía chung quanh một mặt mộng bức mọi người nói, các vị, trên núi liền muốn khách tới rồi, mọi người giống nhau thường ngày chính là, chỉ cần nhớ kỹ, sư phụ mấy ngày nay đang lúc bế quan tu luyện khẩn yếu con đầu, không cách nào gặp khách. Nam Cung tỷ tỷ, đến tột cùng là ai, ngay cả cung chủ tỷ tỷ đều muốn nhượng bộ lui binh. Trung Văn lúc trước từng nghe Diệp Thanh Liên nhắc lên Nam Cung Linh vì Lâm Chi Vận sự tình mà đến, nhịn không được hiếu kỳ nói. Đến đây thế sư phụ người làm mối. Nam Cung Linh trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang kỳ dị. Cái gì? Nghe chút lại có thể có người dám đánh người trong lòng chủ ý, Trung Văn nhịn không được giơ chân. Đại can đế đô đại lộ hiện lên nam bắc đi hướng, hoàng cung cùng các đại chính khách cơ cấu đồng đều ở vào đế đô bắc bộ. Đế đô phía đông một bên, đa số một chút hàng ngày cửa hàng, quán nhỏ cùng bách tính chỗ ở, mà phía tây thì hội tụ đế quốc quan viên cùng các đại hào môn phụ đệ trạch viện. Tại người giàu có tụ tập khu vực, cao đẳng tử lâu, giáp hát thậm chí thanh lâu các loại xa hoa lãng phí nơi trốn, tự nhiên theo thời thế mà sinh. Đêm dài thời gian, đế đô đông khu luôn luôn đèn đuốc sáng trưng, bóng người nhốn nháo, cùng lặng yên không tiếng động tây khu hình thành mãnh liệt tương phản. Có thơ mây, đèn đuốc rực rỡ hợp, tinh tiểu dây sắt mở, ám trần theo ngựa đi, minh nguyệt chụp người đến. Hình dung chính là đế đô ban đêm ngựa xe như nước, ca vũ thăng bình cảnh tượng phồn hoa. Toàn bộ tây khu trong khu nhà cao cấp, luận khí thế to lớn, khi đẩy võ thân vương phủ, nếu nói nhà nào trạch viện bố trí được tinh xảo nhất, thì không hề nghi ngờ là xuất vân công chúa phủ đệ. Vị này đại càn tam công chúa không chỉ có yêu quý mỹ thực, đối với trong phủ lâm viên bố trí cũng là đường nét độc đáo, bởi vì cái gọi là kim thúy lâu đài, cái bóng thờ lờ hủ triều, dương liễu túi xuống gió lờ lờ, non hạ vô số xanh điền nhỏ. Tại bực này mỹ hảo trụ sở xuống lâu, tâm tình làm sao không tốt. Ở trong rừng ngồi tạm, liền dạy người không đành lòng rời đi, hoàng thân một cái ở giữa, đã là ngồi vào hoàng hôn người lặng lẽ. Lúc này, thân mang màu trắng thường phục xuất vân công chúa chính ngồi quỳ chân ở trong vườn trên lâu đài, trước mặt gỗ tiết trên bàn thấp bày đầy một đĩa đĩa đẹp đẽ điểm tâm, phẩm loại đông đảo, mỗi một đĩa số lượng cũng rất ít. Vị công chúa này xuất thân cao quý, lại xảy ra đến hoa nhường người thẹn, trên thân lại không mang theo một chút hoàng thất tử đệ ngạo mạn khí tức, một đôi linh động trong đôi mắt đẹp luôn luôn toát ra từng tia nhu tình, làm cho người thấy một lần liền sinh ra lòng thân cận, được xưng tụng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tại đế đô hoàng tộc tử đệ bên trong, thuộc người nàng duyên tốt nhất. Chỉ là vị công chúa này bằng hữu tuy nhiều, có thể được xưng tụng chi kỷ, lại chỉ có ngồi ở trước mắt Thịnh Vũ Thương Hành đại tiểu thư, diễm danh có 102 đế đô thượng quan Minh Nguyệt. Tức như nhà ngươi bếp trưởng tay nghề, lại tinh tiến không ít ta. Thượng quan Minh Nguyệt tố thủ kẹp lên một khối điểm tâm đưa vào trong miệng anh đảo, trái lương tâm tán dương. Ngươi ý đến, nói dối đều không đi điểm tâm. Lý Ước Như liếc nàng một cái, chỉ có tại thượng quan Minh Nguyệt trước mặt, nàng mới có thể toát ra tự nhiên nhất thiếu nữ tư thái, nói đi, lần này tại Nam Cương có phải hay không phát hiện cái gì mỹ thực? Nếu không ta cũng không tin ngươi sẽ vì thương hội sự tình, ở bên ngoài lưu luyến lâu như vậy. Hay là Ước Như mọi bội hiểu rõ ta nhất? Thượng quan Minh Nguyệt thẻ lưỡi, không gì sánh được tiểu diễm động lòng người, lần này xác thực tại Nam Cương tỉnh gặp phải một vị kỳ nhân, không chỉ có tu vi cao thâm, tinh thông y thuật, một tay chủ nghệ càng là có 102 thiên hạ, nếu không phải tưởng niệm nhà ta Ước Như công chúa, thật đúng là muốn cả một đời ở tại Nam Cương không trở lại đâu. Thế gian lại có như thế nhân vật. Lý Ước Như hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là vị nào ẩn thế tiền bối? Cái gì tiền bối? Hiện lên trong đầu ra Trung Văn cười xấu xa biểu lộ, Thượng quan Minh Nguyệt tức giận nói, là cái còn chưa đầy 20 tuổi bao đầu tiểu tử. Làm sao có thể? Con đường tu luyện, y lý đạo cùng chủ nghệ bên nào không cần hao phí đại lượng tinh lực, một thiếu niên làm sao có thể có loại bản sự này? Lý Ước Như che miệng, con mắt trợn thật lớn, ta không tin, ngươi nhất định là cố ý lừa gạt ta. Liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, may mà ta từ hắn bên kia được một kiện bảo bối. Thượng quan Minh Nguyệt cười móc từ trong ngực ra một cái màu hồng nhạt tiểu xảo bao vải, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra trong đó kết tinh màu trắng, mặc dù không đạt được hắn tự mình nấu nướng tiêu chuẩn, nhưng cũng có thể để cho ngươi mở mắt một chút. Nói đi, nàng ở trên bàn một bát bổ câu sữa trong suốt sái nhập một chút kết tinh, cầm địa quay đều, phóng tới bên môi nhấp một miếng, cũng không tệ lắm, đến, nếm thử tỉ tỉ tay nghề. Lý Út như đối với vị này quê mật tốt không chút nào bố trí phòng vệ, gặp nàng như vậy say mê bộ dáng, cũng tò mò múc một muỗng, tay áo trái nâng thìa phía dưới, ưu nhã đem bổ câu sữa canh đưa vào trong miệng. Cái này, đây là một cỗ trước nay chưa có cảm giác xúc động Lý Út như vị giác, từ trong miệng khuyết tán ra đến, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở rộng, khắp cả người thư sướng, lại có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Như thế nào, tỷ tỷ có hay không lừa ngươi? Thượng quan Minh Nguyệt cười nhìn khuê mật càng không ngừng đem nước canh đưa vào trong miệng, cái này tái thần tiên còn hợp khẩu vị của ngươi. Loại này bột phấn gọi là tái thần tiên a. Lý Út Như vẫn chưa thỏa mãn buông xuống rông tuyết chén canh, một đôi mắt to nhìn chăm chú Thượng quan Minh Nguyệt, trầm giọng hỏi, có thể hay không bán cho ta một chút? Giờ khắc này tâm tình của nàng vô cùng khẩn trương, chỉ cảm thấy mình đã không cách nào rời đi dạng này mỹ vị, nếu là Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào tự xử. Bằng chúng ta giao tình, còn nói gì bán hay không, túi này tái thần tiên liền tặng cho ngươi rồi. Thượng quan Minh Nguyệt trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, mặt khác, ta dự định tại đế đô bán ra loại này gia vị, không biết muội muội có hứng thú hay không đến tham gia một cỗ. Bảo vật như vậy, ngươi lại muốn đối ngoại bán ra. Lý Út Như nghe vậy sững sờ, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chương 93, cỡ nào hạnh phúc đầu bếp chương 93, cỡ nào hạnh phúc đầu bếp phú bá, ngươi có hay không phát giác, càng lên cao đi, linh lực tựa hồ thì càng nồng đậm. Lâm Triều Phong hút lấy trong núi không khí, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, có loại bị linh khí gột rửa phế phủ sảng khoái cảm giác. Nhị thiếu gia nói chính là, cái này Thanh Phong Sơn bên trên linh lực nồng độ thật có chút dị thường, chính là so với Văn Đạo học cùng, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu à. Phúc Bá thời gian trước đã từng bái phỏng qua thánh địa, lúc đó đối với thánh địa nội bộ dư thừa linh lực hoàn cảnh có ấn tượng rất sâu sắc. Đang khi nói chuyện, vây quanh đỉnh núi này sương mù phía sau, ẩn ẩn hiện ra phiêu hoa cung phong cách cổ xưa kiến trúc bóng dáng. Linh lực này nồng độ, vậy mà thắng qua Văn Đạo học cùng. Phúc Bá hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Lâm Triều Phong chưa bao giờ đi qua thánh địa, ngược lại cũng không như thế nào kinh ngạc, chỉ là không ngừng hâm mộ đạo. Ta chỉ là ở chỗ này dừng lại chốc lát, thể nội linh lực vận chuyển tốc độ liền rõ ràng nhanh thêm mấy phần, nếu là thường ở với này, chỉ sợ qua không được mấy ngày, liền có thể trùng kích địa luân cảnh giới. Đang khi nói chuyện, dân thư phiêu hoa cung chữ đại viện cửa chính đã xuất hiện ở hai người trước mắt. Cửa sân, một tên thân mang áo vàng, ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ thanh tú chính bỏ tới trên cây, không ngừng đem hoa quả hướng xuống ném. Dưới cây đứng đấy một tên 8-9 tuổi tiểu lõ ly, có được phấn trang ngọc trác, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, trong tay cầm một cái túi, miệng túi mở ra, linh xảo xê dịch bước chân, đem trên cây thiếu nữ ném tới hoa quả từng cái tiếp được. Lâm Triều Phong cùng Phúc Bá hai người liếc nhau một cái, ngay tại do dự phải chăng muốn lên trước bắt chuyện, đã thấy kiến trúc tường ngoài chỗ góc cua đi tới một vị thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ áo trắng, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ gần cao lạnh khí tức. "Tiểu Uyển, Tiểu Điệp, đến giờ cơm rồi." Thiếu nữ áo trắng đối với trước cửa thiếu nữ áo vàng cùng tiểu lõ ly hô, thanh âm thanh thúy êm tai. Sư tỷ thiếu nữ áo vàng nghe, vụt từ trên cây nhảy xuống tới, cùng tiểu lõ ly cùng một chỗ chạy đến thiếu nữ áo trắng bên người. Mắt thấy ba nữ liền muốn đi vào cửa viện bên trong, Lâm Triều Phong biết không thể lại mang xuống, liền đội vàng tiến lên hô, "Ba vị cô nương." Thiếu nữ áo trắng quay đầu, trông thấy Lâm Triều Phong tuấn lãng dung mạo, nhíu mày, trên mặt thế mà lộ ra một tia chán ghét. Không sai, cái này ba tên thiếu nữ chính là Doãn Linh Nhi, Thẩm Tiểu Uyển cùng Lâm Tiểu Điệp. Từ lần trước thay Nam Cung Lâm báo tin, làm hại thượng quan quân Di thương tâm gần chết đằng sau, Doãn Linh Nhi liền có chút bóng ma tâm lý, đối với lên núi tới nam tử xa lạ càng nhiều một tia bài xích chi ý, không biết quý phái bên trong phải chăng có một vị gọi là Lâm Chi vận đệ tử. Lâm Triều Phong gặp Doãn Linh Nhi sắc mặt không ngờ, còn tưởng nàng tự trách mình đường đột, liền vội vàng nói rõ ý đồ đến. Ngươi tìm sư phụ ta làm gì? Doãn Linh Nhi nghe chút lại là tìm đến người, cùng Nam Cung Lâm tình huống lúc đó đơn giản không có sai biệt, càng là tâm sinh cảnh giác, trong giọng nói chưa phát giác nhiều một tia thẩm vấn ý vị. Nguyên lai cô nương là nàng đệ tử. Lâm Triều Phong trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nói như thế ngược lại là người một nhà, tại hạ Lâm Triều Phong, Lâm Chi vận chính là gia tỷ. A. Doãn Linh Nhi đối với Lâm Triều Phong cẩn thận xét lại nửa ngày, ngựa khí nhu hòa mấy phần đạo, sư phụ đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới, tạm thời còn không cách nào gặp khách, nếu là thân nhân của nàng, vậy liền đi theo ta thôi. Nàng nhớ lại đại sư tỷ Nam Cung Linh dặn dò, gặp người liền xưng Lâm Chi vận tại bế quan. Đa tạ cô đương. Lâm Triều Phong mặc dù không như đệ Lâm Triều Ca như vậy phong lưu thành tính, nhưng cũng là cái thanh niên nam tử, gặp Doãn Linh Nhi như vậy thanh lệ tuyệt tục mỹ nhân, không tự giác liền muốn thể hiện ra chính mình ôn tồn lễ độ một mặt. Theo ba nữ tiến vào trong viện, chỉ gặp đại viện chính giữa, hai tên 17-18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp một cái cầm đao, một cái cầm kiếm, ngay tại khắc khổ đối luyện. Sử dụng kiếm thiếu nữ một thân hồng y liễu, có được băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như vẽ, hai đầu đôi chân dài tuyết trắng sáng đến chói mắt, một thanh trường kiếm ở trong tay linh xảo tung bay, quanh thân bao quanh từng đạo đủ mọi màu sắc lộng lẫy kiếm quang, thẳng dậy người hoa mắt, đầu váng mắt hoa. Đối diện cầm đao thiếu nữ thì mặc một thân xanh biếc kình trang, cũng là mắt ngọc mày ngài, tú sắc khả san, trong lòng bàn tay một thanh liễu diệp đao thanh thế kinh người, mỗi vung ra một đao, đều ôm theo sóng lớn ngập trời giống như khí phách, làm cho người ta cảm thấy lớn lao cảm giác áp bách. Tốt một đôi tuyệt sắc song thủ. Lâm Triều Phong ở trong lòng một tiếng lớn tiếng khen hay. Cái này hai tên thiếu nữ tuổi còn trẻ, thế mà đều đã là địa luân tu vi. Phúc Bá gặp hai người thực lực, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Thanh Phong Sơn bên trên, không có địa luân phía dưới người tu luyện. Doãn Linh Nhi nhàn nhạt nói một câu. Hẳn là ngay cả vị tiểu muội muội này cũng là địa luân tu vi a. Lâm Triều Phong nhìn xem tiểu lọ lì thất kinh nói, thúc thúc, tiểu điệp đã địa luân ngũ tầng a. Tiểu lọ lì đắc ý phóng xuất ra địa luân cấp bậc khí thế. Lâm Triều Phong bị một tiếng này thúc thúc làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhân luân 12 tầng tu vi tại đế đô đông đảo cùng tuổi hào môn tử đệ bên trong cũng coi là trung đẳng trình độ, không ngờ đi vào cái này Thành Phong Sơn bên trên, thậm chí ngay cả một cái không đến 10 tuổi tiểu lọ lì đều vượt xa chính mình. Không đến 10 tuổi địa luân ngũ tầng. Phúc Ba cảm thụ được tiểu lọ lì phát ra khí tức, trong lòng kinh chấn, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ngưng trọng, ngay cả đại tiểu thư đệ tử cũng đều là địa luân tu vi, hẳn là nàng ngay tại trùng kích thiên luân cảnh giới a. Sư phụ cũng sớm đã là thiên luân cao thủ một đạo nhu hòa huyền chuyển thanh âm nữ tử từ sân nhỏ một đầu khác truyền đến, trước mắt nàng đang lúc bế quan trùng kích linh tôn cảnh giới. Cái gì? Phúc Ba cùng Lâm Triều Phong hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Nguyên lai là thượng thư công tử người tới dung mạo tú lệ, dáng người tinh tế, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vô tận phong hoa, chính là Phiêu Hoa cung đại đệ tử Nam Cung Linh. Nam Cung tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Triều Phong đối với Nam Cung Linh vị này nổi tiếng đế đô tiểu thư khuê các cũng không lạ lắm, gặp nàng xuất hiện ở đây, không khỏi hiếu kỳ nói. Phiêu Hoa cung là sư môn ta. Nam Cung Linh cười đáp, vừa rồi nghe Lâm công tử lời nói, nguyên lai gia sư lại là Lâm thượng thư nhà tiểu thư, kể từ đó, Lâm công tử ngược lại là muốn giải ta bối phận. Nam Cung tiểu thư, theo hướng do thấy, cái này Phiêu Hoa cung bên trong lại không có nam tử a. Lâm Triều Phong chú ý điểm cùng Phúc Bá có chút khác biệt. Bản môn hoàn toàn chính xác chỉ lấy nữ đệ tử. Nam Cung Linh gật đầu tán thành đạo, Thanh Phong Sơn bên trên trừ một tên đầu bếp bên ngoài, liền không còn nam tử khác. Đầu bếp, nghe nói trên núi còn có tên nam tính đầu bếp, Lâm Triều Phong hơi sững sờ, hiện lên trong đầu ra một cái trung niên mập mạp đầy mỡ nam hình tượng. An cơm, từ đại trong nội đường truyền đến một tiếng vang dội thanh âm nam tử. Lâm công tử cùng sư phụ nếu là chị em ruột, vậy liền tính không được ngoại nhân. Nam Cung Linh ôn nhu nói, nàng từ đầu đến cuối chỉ cùng Lâm Triều Phong đối thoại, đối với Phúc Bá lại là liền nhìn cũng không nhìn một chút, đoạn đường này chạy đến tàu xe mệt mỏi, nghĩ đến còn không có dùng qua cơm trưa, không bằng ngay tại trên núi ăn cơm rau dưa thôi. Đa tạ Nam Cung tiểu thư. Lâm Triều Phong nghe trong đại đường bay ra hương khí, trong bụng đã sớm đói khát khó nhịn, liền không khách khí đồng ý hai vị đi theo ta. Đi theo Nam Cung Linh tiến vào đại đường, chỉ gặp một tấm hình chữ nhật bên bàn cơm bên trên, ngồi một vị nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi thanh niên nữ tử, da thịt tuyết trắng như hoa sen mới nở, sóng mắt doanh doanh giống như thu thủy dập dờn, trên mặt nổi một vòng nụ cười nhàn nhạt, lộ ra dịu dàng vũ mị, tựa như nhà bên tỷ tỷ bình thường làm lòng người sinh thân cận chi ý thượng quan tiểu thư. Phúc Bá giật mình nói, hai người cùng là có chút danh tiếng thiên luân cương giả, tại đế đô thời điểm liền từng có qua mấy lần gặp mặt. Nguyên lai là Phúc lão. Thượng quan Quân Di thấy hắn chỉ là hơi sững sờ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói tự nhiên nhìn về phía Lâm Triều Phong, nếu ngài tới, vị này chắc hẳn chính là Lâm thượng thư nhà công tử lạc. Thướng gió gặp qua thượng quan cô. Lâm Triều Phong bị nàng tràn ngập vũ mị phong tình ánh mắt đó nhìn, nhịp tim nhất thời nhanh thêm mấy phần, đội vàng thu nhiếp tâm thần, cung kính nói: "Ai, quả nhiên là hoa tàn ít bướm." Nghe thấy Lâm Triều Phong gọi nàng cô, thượng quan Quân Di trên mặt làm ra yêu thương chi sắc, ngọc thủ khẽ vuốt gương mặt, thở dài một tiếng nói: "Lâm Triều Phong, thiên luân cao thủ tùy ý chỉ đùa một chút, đều mang đến cho hắn áp lực lớn lao, nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao. Thượng quan tiểu thư hẳn là cũng là Phiêu Hoa cung đệ tử." Phúc Ba đối với thượng quan Quân Di môn phái cũng không hiểu rõ. Quân Di trước mắt thẹn là Phiêu Hoa cung chấp pháp đường trưởng lão. Thượng quan Quân Di mỉm cười nói ra trung văn an bài cho hắn lời kịch, chấp pháp đường thần mã, đơn thuần đỗ soạn. Phúc Ba sắc mặt càng là ngưng trọng, nếu nói lúc trước gặp phải Phiêu Hoa cung đệ tử còn chỉ có thể coi là tiềm lực, như vậy trước mắt vị này nghe nói đã đạt thiên luân đỉnh phong đại cao thủ, thì triệt để dao động Phiêu Hoa cung ở trong mắt hắn yếu đối hình tượng. Nếu là không thể đồng ý, tựa hồ cũng không cách nào đem tiểu thư cưỡng ép mang đi a. Hắn lần thứ nhất cảm thấy Lâm thượng thư an bài nhiệm vụ có chút khó giải quyết. Lúc này, một đạo màu quýt thân ảnh xuất hiện ở trong hành lang, trên tay bưng lấy cao cao lồng hấp, thẳng đến đem lồng hấp bày ra đến trên bàn cơm. Lâm Triều Phong mới nhìn rõ người tới khuôn mặt, đúng là một vị dung mạo xinh đẹp tú lệ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo chút mập mũm mịm nữ tử trẻ tuổi, một cây màu vàng nhạt dây lưng thúc trụ eo nhỏ nhắn, màu quýt áo ngoài hoàn toàn không che giấu được trước ngực ngạo nhân đường cong. Vô xương muội tử, mau tới nơi này ngồi, để tiểu phôi đàn một người bận bịu đi. Thượng quan Quân Di thân thiết nắm quất y dì tay của nữ tử, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình vị trí tòa hạ. Phúc Bá tử vị này về sau quất y dì trên người nữ tử, lại cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia áp lực, trong lòng không khỏi lại là giật mình, đối với nàng trên dưới dò xét, chỉ cảm thấy trẻ tuổi như vậy thiên luân cao thủ, coi là thật chưa từng nghe thấy. Lúc này trong hành lang ngồi đầy to to nhỏ nhỏ các loại mỹ nữ, châu vi thủy quấn, oanh oanh nhiên yến, Lâm Triều Phong đường đường thượng thư công tử, tự xưng là từng chứng kiến không ít sắc đẹp, nhưng mà như vậy đông đảo giai nhân tuyệt sắc tề tụ một đường, đối với hắn mà nói lại là trước nay chưa có mới lạ thể nghiệm, nhất thời hoa mắt, không kịp nhìn. Quả thực là thiên đường của nhân gian a, cái này Thanh Phong Sơn bên trên đầu bếp là bực nào hạnh phúc. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra ý nghĩ như vậy. Ngay tại hắn mơ màng hết bài này đến bài khác thời khắc, đại đường cửa sau bị đẩy ra, tiến đến một vị 16-17 tuổi thiếu niên tuấn tú. Thiếu niên một thân vải thô áo trắng, trên tay bưng một cái chậu lớn, phía trên đúng là một cái hoàn chỉnh dê con. Hắn trông thấy Lâm Triều Phong hai người, chưa phát giác nhãn tỉnh sáng lên. "Ôi, khách tới rồi." Chương 94, Phiêu Hoa cung đầu bếp, đãi ngộ tốt như vậy. Chương 94, Phiêu Hoa cung đầu bếp, đãi ngộ tốt như vậy. Trung Văn, vị này là Đế đô Lâm gia Hướng Phong công tử, sư phụ thân đệ đệ. Nam Cung Linh mỉm cười giới thiệu đến, Lâm công tử, đây chính là ta đề cập với ngươi từng tới Phiêu Hoa cung bếp trưởng Trung Văn. Nguyên lai là cung chủ tỷ tỷ thân nhân. Trung Văn cười hì hì nói, vậy liền không phải ngoại nhân, Lâm huynh đến đúng lúc, hôm nay ta cứ vậy mà làm một cái dê nướng nguyên con, chính lo lắng ăn không hết đâu. Gặp qua Trung Minh. Lâm Triều Phong gặp Trung Văn tuổi còn trẻ, cùng trong tưởng tượng trung niên đẩy mỡ nam một trời một vực, không khỏi có chút giật mình. Cái gì huynh không huynh, gọi ta Trung Văn chính là. Trung Văn ánh mắt lại chuyển hướng một bên Phúc Bá, vị lao bá này là. Lão hủ chỉ là Lâm gia một cái hạ nhân, Trung tiểu ca không cần để ý tới. Phúc Bá cười ha hả nói. Trung Văn nghe vậy, nhìn chằm chằm Phúc Bá trên dưới dò xét một lát, cười hắc hắc nói, lao trượng khách khí, hai ngày này trên núi khí hậu có chút ẩm ướt, còn cần chú ý thân thể a. Phúc Bá nghe vậy, trong mắt tinh quang đại tác, nhưng lại thoáng qua tức thì. Thời điểm không còn sớm, nhanh tọa hạ dùng cơm đi. Nam Cung Linh đánh gãy ba người hàn huyên. Trung Văn nghe vậy, đại đại liệt liệt tại Lãnh Vô Xương bên cạnh ngồi xuống, tới tới tới, Lâm Minh, nếm thử thủ nghệ của ta, cái này dê nướng nguyên con ngươi tại nơi khác có thể ăn không đến. Như vậy liền làm phiền. Lâm Triều Phong gia giáo vô cùng tốt, cử chỉ nho nhã lễ độ, không có chút nào quan lớn tử đệ kiệt ngạo chi khí. Trong mâm dê con đã bị Trung Văn làm qua cắt phần, hắn kẹp lên một mảnh thịt dê đưa vào trong miệng. Cái này, trong miệng thịt dê ngoài cháy trong mềm, tươi hương chân nhắn, không có một tia mùi vị, nhẹ nhàng nhai phía dưới, một cỗ trước nay chưa có hương khí trong nháy mắt tràn ngập tại miệng mũi ở giữa, đúng là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua nhân gian mỹ vị. Lâm Triều Phong cùng Phúc Bá hai người lẫn nhau, đồng đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên sợ hai thán phục chi ý, lại nhìn trên bàn một đám nữ tử, sớm đã không có lúc trước thận trọng, từng cái đua múa đến nhanh chóng, trên không trung hình thành đạo đạo tàn ảnh. Lúc trước ta còn kỳ quái, vì sao cái này Phiêu Hoa cung tất cả đều là nữ tử, lại biết thuê một vị nam chủ. Lâm Triều Phong từ đáy lòng cảm thán nói, nguyên lai Trung Văn huynh đệ tay nghề cao minh như vậy, hoàng gia bếp trưởng cùng ngươi so sánh, đơn giản chính là cái mới nhập môn học đồ. Quá khen quá khen. Trung Văn khách khí nói, có nghĩ tới hay không đi địa phương khác phát triển? Lâm Triều Phong đông nhiên đề nghị, lấy tài nấu nướng của ngươi, chính là tại Đế Đô, cũng tuyệt đối sẽ nhận truy phủng. Lời vừa nói ra, hắn liền hối hận, chỉ cảm thấy mấy đạo không thân thiện ánh mắt hung hăng hướng hắn phong tới. Lâm huynh lời ấy sai rồi. Trung Văn cười hì hì chỉ chư vị đang ngồi mỹ nữ đạo, hẳn là ngươi còn có thể tìm tới so cái này Phiêu Hoa cùng càng tươi đẹp hơn tiên cảnh a. Là cực, là cực. Lâm Triều Phong đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười ha ha, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này là cái diệu nhân, không khỏi sinh ra mấy phần lòng thân cận. Lâm Minh lần này đến là vì thăm viếng tỷ tỷ a. Trung Văn gặp những người khác chuyên tâm tại đồ ăn, liền chủ động gánh vác lên ngồi nói chuyện nhân vật. Không sai, gia tỷ từ khi bái nhập Phiêu Hoa cùng, liền rốt cuộc chưa từng trở về, trong nhà trên dưới đều rất là tưởng niệm. Lâm Triều Phong không dám nói thẳng ý đồ đến, lá mặt lá trái đạo. Không phải là cung chủ tỷ tỷ không tưởng niệm người nhà, thật sự là thân là một phái trưởng môn, có quá nhiều chuyện phải xử lý, chỉ sợ bình thường không rảnh rỗi. Trung Văn quên lớn, còn xin Lâm huynh thông cảm. Cái gì? Đại tỷ là Phiêu Hoa cung cung chủ. Lâm Triều Phong lại là lấy làm kinh hãi, hướng phía Phúc Ba phương hướng lướt qua, năm đó vị kia thu nàng làm đồ trưởng giả đâu. Thanh hư tử sư tổ sớm đã qua đời nhiều năm, lúc Lâm Trung đem cung chủ vị trí chuyển cho sư phụ. Nam Cung Linh trên mặt toát ra vẻ ảm đạm, nàng là Lâm Chi vận tọa hạ duy nhất thấy Thanh hư tử đệ tử. Nguyên bản hướng gió lần này đến, là muốn mời đại tỷ về nhà ở mấy ngày, thuận tiện thăm hỏi một chút phụ mẫu. Lâm Triều Phong cười khổ nói, nhìn như vậy đến, lại là có chút khó giải quyết. Gần nhất mấy ngày nay, chỉ sợ cung chủ tỷ tỷ thật đúng là chưa hẳn có thể rút ra thân đến. Trung Văn cùng Nam Cung Linh đúng rồi vừa ý thần, nói tiếp, đến một lần nàng đang lúc bế quan, thứ hai trước đó vài ngày Phiêu Hoa cùng Tiêu gia đại chiến một trận, kết không nhỏ lương tử, đối phương hơn phân nửa sẽ còn lại lần nữa xâm phạm, nếu là cung chủ tỷ tỷ không ở trên núi, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Phiêu Hoa cùng Tiêu gia có thủ. Lâm Triều Phong chỉ cảm thấy cái này đến cái khác nặng ký tin tức đệm đem tới, khiến cho hắn đầu óc choáng váng. Tiêu Bấn Kiếm lưu đồ cái này Thanh Phong Sơn chung quanh thổ địa, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị cung chủ tỷ tỷ đánh cho tè ra quần, chạy trối chết. Trung Văn thêm dầu thêm mỡ nói, lúc này hơn phân nửa còn tại đưa ra như thế nào trả thù liệt. Thì ra là thế. Lâm Triều Phong trên mặt toát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tựa hồ minh bạch Tiêu gia vì sao muốn hướng Lâm gia cầu hôn. Đánh không lại ngươi, liền cưới ngươi. Thật sự là giỏi tính toán. Phúc Ba ánh mắt tại Trung Văn cùng Nam Cung Linh ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Lâm công tử, Phúc tiền bối. Nam Cung Linh lên tiếng nói, sư phụ bế quan chỉ sợ còn muốn chút thời gian, hai vị không bằng trước hết tại cái này Thanh Phong Sơn bên trên ở mấy ngày, đợi nàng xuất quan. Lâm Triều Phong nhìn về phía Phúc Bá, gặp hắn khẽ bước cằm, lúc này mới cao hứng điệu nói, đã như vậy, chúng ta liền ở đây quấy rầy mấy ngày thôi. Đúng vào lúc này, hắn gặp Lãnh Vô Xương lấy ra một khối khăn, ôn nhu thay Trung Văn lau đi khỏe miệng. Ngoa tào, Phiêu Hoa cung đầu bếp, đãi ngộ tốt như vậy. Lâm Triều Phong xa vào đến hiểu lầm bên trong, trong lòng tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Diệp Thanh Liên trong phòng trống rỗng, trừ một đệm ngủ, liền không còn có khác vật thập, mảy may nhìn không ra có người ở lại vết tích. Lúc này nàng chính đoan ngồi tại làm bằng gỗ ghế dựa phía trên, màu xanh lá khăn che mặt phía trên một đôi sáng ngời có thần mắt to nhìn chăm chú ngồi ở phía đối diện Trung Văn. Trung Văn tay trái bưng lấy một cái cối giá thuốc, tay phải nắm thật dài chảy giá thuốc, càng không ngừng để ép, xoay tròn cùng say nghiền lấy, trong bình bay ra trận trận mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Hắn mân mê đến hơi một chút, liền ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Thanh Liên mỉm cười, tỷ tỷ chớ có lo lắng, trên đời này còn không có ta Trung Văn không chưa khỏi thương. Ta không lo lắng. Diệp Thanh Liên thanh âm thanh lãnh, trước ngực chập trùng sung mãn lại bán rẻ nàng giờ phút này tâm tình khẩn trương. Lại qua một lát, Trung Văn đình chỉ động tác trên tay, tốt, tỷ tỷ, còn xin để lộ khăn che mặt. Diệp Thanh Liên thân thể khẽ run lên, rỗi ra như mang giống như đầu ngón tay, đem trên mặt màu xanh lá khăn che mặt hái xuống, lộ ra một tấm ngũ quan thanh tú, lại trải rộng vết sẹo mặt trái xoan. vung lòng một chút. Trung Văn đem ngón tay luồn vào trong bình thuốc, thấm lấy một khối sền sệt dược cao, nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Liên mỹ lệ hai con ngươi đạo, tin tưởng ta. Ân nhìn xem Trung Văn thanh tịnh như nước đôi mắt, Diệp Thanh Liên hít sâu một hơi, cảm giác tâm tình thoáng bình phục một chút, ngươi cứ việc hành động. Bị hủy dung sau, nàng một lần xa vào đến cam chịu trong tuyệt vọng, tính tình trở nên quỷ dị táo bạo, nhưng mà giờ khắc này, hy vọng trong lòng bị Trung Văn một lần nữa nhóm lửa, nàng đúng là không gì sánh được tâm thần bất định, sợ quá cao trở mong, sẽ mang đến càng sâu thất lạc. Trung Văn trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đem dược cao bôi lên tại Diệp Thanh Liên gương mặt mặt ngoài giữ tợn vết sẹo phía trên. Động tác của hắn rất nhẹ, rất nhu, Diệp Thanh Liên chỉ cảm thấy trên mặt bị hắn đụng vào qua địa phương lạnh lạnh, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, hết sức thoải mái, nguyên bản có chút nôn nóng cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh, trên mặt của nàng liền bị Trung Văn thoa khắp thuốc cao, đang muốn đeo lên khăn che mặt, lại bị hắn đưa tay ngăn trở. Những ngày này liền không cần đeo khăn che mặt, nếu không bất lợi cho làn da thông khí. Trung Văn giải thích nói, ta sẽ đem ăn đưa đến trong phòng của ngươi đến, mỗi ngày đổi một lần thuốc, ước chừng 7 ngày về sau, liền có thể khôi phục cái chín thành. Chín thành? Không có khả năng hoàn toàn khôi phục a. Diệp Thanh Liên mặc dù cảm thấy khôi phục chín thành đã thật to vượt qua mong muốn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, còn lại này một thành, liền không có cách nào a? Khôi phục lại chín thành, đã nhìn không ra mặt sẹo vết tích. Trung Văn đáp, chỉ bất quá làn da cảm nhận kiểu gì cũng sẽ cùng trước kia có chút khác nhau, về phần cái kia cuối cùng một thành, nếu là tỷ tỷ nguyện ý, ta tự nhiên còn có biện pháp, chúng ta 7 ngày sau đó lại thảo luận cũng không muộn. Tốt. Diệp Thanh Liên nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra hy vọng chi sắc, thanh âm cũng biến thành nhu hòa không ít, vất vả ngươi. Trung Văn lần đầu tiên nghe gặp Diệp Thanh Liên dùng như vậy giọng ôn hòa nói chuyện, nhịn không được trêu chọc một câu, tỷ tỷ, nếu là ngươi có thể một mực dùng thanh âm như vậy nói chuyện, thật là tốt biết bao. Phải không? Diệp Thanh Liên sững sờ, bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước thời gian. Chẳng lẽ là ta quá mức vênh vang đắc ý rồi sao? Nếu là ta cũng giống cái kia hồ ly tinh bình thường hạ thấp tư thái, ý như là chim non nép vào người, hắn có phải hay không liền sẽ không? Nàng trong não hiện lên muôn vàn suy nghĩ, nhất thời lại có chút ngây dại. Diệp Quân tiếp nhận một bát gà mái canh, vương đến bên miệng nhẹ nhàng toát một ngụm. Đây chính là tái thần tiên hương vị, hắn lông mày đầu tiên là giãn ra, tiếp theo khóa chặt, sắc mặt có chút âm trầm. Thân là Tiêu gia người ở rể, đường đường ngân hoàn thương hội người cầm lái, hắn tự nhận từng khắp sơn chân hải vị, nhưng mà trước mắt chén này phổ thông canh gà, nhưng vẫn là thật sâu xúc động hắn vị giác thần kinh. Đúng vậy, đây chính là Thịnh Vũ Thương Hành mới nhất đẩy ra gia vị tái thần tiên một bên thân mang kim y tam hoàn chấp sự cung kính nói, hôm qua thượng quan Minh Nguyệt tổ chức một trận thôi giới hội, tại chỗ biểu diễn tái thần tiên hiệu quả, Tinh Đông, Thiên Mộ những này đại thương hội đều tại danh sách mời, duy chỉ có không có mời chúng ta ngân hoàn thương hội. Có thể hay không vận dụng tiêu gia tài nguyên, đem phối phương cướp đến tay, đây là Diệp Quân phản ứng đầu tiên, hắn trong nháy mắt ý thức được tái thần tiên kinh khủng giá trị thị trường. Vị kia hoàng thất công chúa ở bên trong tham gia cổ phần, tiêu gia bên này tạm thời cũng không tốt tùy tiện phá hư quy củ, kim y chấp sự lắc đầu nói. Phải không? Vậy liền tha cho nàng sung sướng đến đâu mấy ngày. Diệp Quân cười lạnh một tiếng, dù sao Thịnh Vũ Thương Hành cũng nhảy nhót không được bao lâu, đến lúc đó khối này bánh ngọt làm sao chia, còn không phải muốn nhìn tiêu gia sắc mặt. Vậy chúng ta không cần phải để ý đến nàng, tiếp tục tiếp cận linh dược thị trường. Diệp Quân một mặt nghiêm túc, tận khả năng đem Thịnh Vũ bên kia tất cả linh dược con đường đều đoạt tới. Là chương 95, suy nghĩ thông suốt, nơi nào không phải tiên sơn. Chương 95, suy nghĩ thông suốt, nơi nào không phải tiên sơn. Ai? Lâm Triều Phong ngồi tại hành lang trước trên băng ghế đá, nhìn qua trong viện Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình múa đao múa kiếm thân ảnh, mặt buồn rười rượi, thở dài thở ngắn. Lâm Minh độc tự một người than thở, hẳn là có tâm sự gì, bên hai chuyển đến Trung Văn thanh âm. Trung Văn huynh đệ. Lâm Triều Phong quay đầu lại, gặp Trung Văn tay phải nâng đao, tay trái bắt lấy một cái gà sống, gà này tựa hồ cảm giác được vận mệnh của mình, ngay tại liều chết dãy rủa, trong miệng phát ra hoanh liệt đều to thanh âm. Hẳn là ở chỗ này đợi đến không thoải mái a. Trung Văn nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay chém xuống, kết thúc ra cầm hô hấp. Có đôi khi ta còn thực sự thật hâm mộ ngươi. Lâm Triều Phong cười khổ nói, có thể tại cái chung này linh dưỡng dục tinh tú chi địa, trải qua vô câu vô thúc tiêu diêu thời gian, nào giống ta loại đại gia này tử đệ, làm việc thường thường thân bất do kỷ. Lâm Minh nói đùa, ngươi cái này thượng tư công tử thân phận, từ nhỏ thường phục ăn không thiếu, ăn mặc không lo, không biết tiện sát bao nhiêu đời người. Trung Văn lắc đầu nói, chỗ nào cần như ta như vậy vất vả. Trung Văn huynh đệ niên kỷ còn nhẹ, cả ngày lưu luyến tại trên tiên sơn, không rõ chúng ta tục nhân buồn rầu. Lâm Triều Phong trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ, mỗi người đều có không làm người khác biết phiền não, thời gian còn không làm theo từng chiếm được. Trung Văn cười ha ha một tiếng đạo, chỉ cần suy nghĩ thông suốt, nơi nào không phải tiên sơn. Lâm Triều Phong chấn động trong lòng, tinh tế trở về chỗ Trung Văn lời nói, thật lâu không nói. Trung Văn gặp hắn không nói lời nào, quay người liền muốn rời đi, chợt nghe sau lưng Lâm Triều Phong gọi hắn, Trung Văn huynh đệ, ca ca trong lòng ta có cái nan đề, không biết có thể hay không xin ngươi giúp một tay tham mưu một chút. Lâm Minh mời nói. Trung Văn khỏe miệng có chút dương lên, xoay người lại, trên mặt lại một lần khôi phục nghiêm mặt. Nếu là trưởng bối trong nhà làm ra quyết định, sẽ tổn thương đến một vị khác thân nhân. Lâm Triều Phong sửa sang lại một chút câu nói, ta là hẳn là tuân theo hiếu đạo, vẫn là phải vì vị kia thân nhân vi phạm trưởng bối trong nhà ý nguyện đâu. Trung Văn nhìn chằm chằm Lâm Triều Phong con mắt nhìn nửa ngày, gàn từng chữ, Lâm Minh, trong lòng ngươi sớm có đáp án, cần gì phải hỏi ta. Nghĩ không ra Trung Văn huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, lại có đại trí tuệ. Lâm Triều Phong bị nói trúng tâm sự, thoáng có chút giật mình, trong nội tâm của ta hoàn toàn chính xác có phán đoán, chỉ tiếp thấp cổ bé họng, thân bất do kỷ cho ta suy đoán một phen, Lâm Minh trong miệng vị kia thân nhân, chỉ sợ chính là cung chủ tỷ tỷ thôi. Trung Văn xen lời hắn. Lâm Triều Phong trong lòng giật mình, lập tức cúi đầu, không sai, cha muốn đem đại tỷ gả cho Tiêu Vân Kiếm. Lâm huynh đại nhưng bất tất xoắn xuýt. Trung Văn vô vô bả vai hắn đạo, chính là đại càn hoàng đế tự mình hạ chỉ, cung chủ tỷ tỷ cũng là nhất định không khả năng gả cho Tiêu Vân Kiếm. Đây là vì gì? Lâm Triều Phong ngẩng đầu nghi ngờ nói, cần biết phụ mẫu chi mệnh khó vi phạm, nếu là cha khư khư cố chấp, chỉ sợ đại tỷ cũng là khó mà kháng cự. Bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội đem Lâm thượng thư ý tứ truyền đạt cho cung chủ tỷ tỷ. Trung Văn cười nói, cái này Phiêu Hoa cung từ trên xuống dưới, không có người sẽ cho phép ngươi làm như vậy. Nào có đơn giản như vậy. Lâm Triều Phong lắc đầu, biểu thị không đồng ý, cha mặc dù trên mặt nổi phái ta đến xin mời tỷ tỷ, kỳ thật chân chính người chủ sự chính là Phúc Bá, hắn nhưng là Thiên Luân Định Phong tuyệt đỉnh cao thủ, các ngươi chưa hẳn có thể ngăn được hắn. Ta nói không được, chính là không được, Lâm huynh không cần hoài nghi. Trung Văn trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, ngươi lại ở hai ngày, đến lúc đó tự sẽ thấy rõ ràng. Lâm Triều Phong trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc. Cho ta cho ngươi phân tích, cung chủ tỷ tỷ thiên tư tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ liền đã là Thiên Luân cao thủ, linh tôn đều có thể. Trung Văn tại Lâm Triều Phong ngồi xuống bên người, em hai nói, huống chi Phiêu Hoa cung đệ tử thực lực ngươi cũng đã gặp qua, chừng 2 năm nữa, cái gì đại cản anh kiệt bảng chi lưu, hoàn toàn không nói chơi. Lâm Triều Phong chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành. Ngươi Lâm gia để đó dạng này một cái tiềm lực cánh cửa to lớn phái không lôi kéo, thế mà còn muốn sẽ có lấy liên hệ máu mủ thiên tài đứng đầu đưa cho Tiêu gia. Trung Văn nói tiếp, kể từ đó, không chỉ có mất đi một tên tương lai linh tôn đại lão, còn muốn đắc tội toàn bộ Phiêu Hoa cung từ trên xuống dưới một đám lớn nhỏ thiên tài, ngay cả đồ đần đều biết món nợ này làm như thế nào tính. Trung Văn huynh đệ, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là cha nếu không đồng ý cửa hôn sự này, trước mắt liền sẽ đắc tội Tiêu gia Lâm Triều Phong lần nữa lâm vào xoắn xuýt. Nếu là ngay cả mình nữ nhi đều bảo hộ không được, cái này hộ bộ thượng thư, hay là không cần làm thôi. Trung Văn cười lạnh một tiếng nói. Lâm Triều Phong biến sắc, đang muốn phản bác, đã thấy Trung Văn bỗng nhiên khỏe miệng cười một tiếng, đưa tay khoác lên trên vai của hắn nói, Lâm huynh, ngươi năng lực có hạn, trời sập xuống tự có cao to đỉnh lấy, có công phu này xoắn xuýt, còn không bằng đáp lấy nơi này linh lực dồi dào, tranh thủ thời gian trùng kích địa luân cảnh giới mới là. Lâm Triều Phong nhãn tỉnh sáng lên, sâu cảm giác Trung Văn lời ấy có lý, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu vận chuyển công pháp. Giờ tí đêm qua, trong viện yên tĩnh không có một tia thanh âm, tối nay ánh trăng mông lung, tia sáng lờ mờ, chỉ có ngoài tường ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, tỏ rõ lấy sinh mệnh tồn tại. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh đủ không chia xuống đất từ trong viện chợt lóe lên, trên không trung huyền hóa ra một đạo hư ảnh, lại chưa truyền ra chút nào tiếng vang. Đạo nhân ảnh này tại Phiêu Hoa cung bên trong bốn chỗ thăm dò, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại một chỗ trong phòng. Người này nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà, đang muốn tiến một bước điều tra, đã thấy trước mắt mở tối trong ánh sáng, ẩn ẩn hiện ra một đạo thân ảnh điệu điệu. Phúc Lao đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi, tại nóc nhà này thượng tán bước ra, thanh âm nữ tử nhu hòa huyền chuyển. Lão hủ lớn tuổi, liền không quá cần giấc ngủ, ngược lại để thượng quan tiểu thư chê cười. Phúc Bá trong thanh âm mang theo một tia cảm giác tăng thương. Phúc Lão là Lâm gia lão nhân, tại cái này Phiêu Hoa cung bên trong có thể tự tùy ý hành động, chỉ bất qua phía dưới trong phòng ở một vị nữ khách, còn xin không được quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi mới tốt. Mặt Trăng Tử Vân đóa phía sau chui ra, tia sáng vì đó sáng lên, hiện ra thượng quan quân di phong thần điệu điệu tư thái. Chỉ sợ trong phòng người chính là tiểu thư nhà ta thôi. Phúc Bá cười hắc hắc, cái gọi là bế quan bất quá là từ chối chi tử. Ba ngày trông thấy Nam cung tiểu thư, lão hủ liền đoán được Phiêu Hoa cung bên trong đã được tin tức, cố ý để tiểu thư tránh mà không thấy. Phúc Lão suy nghĩ nhiều, Nam cung tiểu thư nhập môn sớm nhất, chính là Lâm cung chủ tọa hạ đại đệ tử, làm sao không ở đây chuyên cần khổ luyện. Thượng quan quân di ôn nhu nói, Lâm cung chủ hoàn toàn chính xác đang bế quan, phía dưới trong phòng người chính là đến từ đế đô một vị nữ khách. Lão hủ nhiều năm không thấy tiểu thư, tưởng nhập gấp, vô luận như thế nào cũng muốn gặp bên trên một mặt, thực sự đợi không được nàng xuất quan. Phúc Bá hay là một bộ mặt mũi hiền lành biểu lộ, trong mắt lại lóe lăng liệt qua mang, trong phòng người đến cùng phải hay không tiểu thư, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hắn lợi dụng thiên luân chi lực cảm giác toàn bộ Phiêu Hoa cung, phát hiện chỉ có nhà này bên trong người khí tức chưa từng thấy qua, kết luận trong phòng người chính là ban ngày chưa từng hiện thân Lâm chi bận. Phúc Lão, ngài là có đức tôn trưởng, cần biết nam nữ thụ thụ bất thân, một cái cô nương già, làm sao có thể để ngài vào nhà xem xét, còn xin chớ có dạy quân di khó xử. Thượng quan quân di thanh âm vẫn ôn nhu như vậy, trong giọng nói lại mang theo một tia oán trách chi ý. Lao hủ cao tuổi rồi, cũng nhanh muốn xuống mộ, có cái gì vội vàng. Phúc Bá cười một tiếng dài, thân hình bạo khởi, hướng cửa phòng nhảy lên đi. Ai, việc quan hệ nữ tử danh tiết, xin thứ cho quân di đã tội. Thượng quan quân di u oán thở dài, như măng giống như ngón tay ngọc cách không một chút. Phúc Bá trước người trống rỗng xuất hiện một đoàn to lớn linh lực toàn qua. Vòng xoáy hiện lên màu đỏ thẫm, từ trong đó chuyển ra một cỗ không có gì sánh kịp lực bài xích, hung hăng đem Phúc Bá hướng phía rời xa gian phòng cửa chính phương hướng đẩy đi ra. Hảo thủ đoạn. Phúc Bá khen một tiếng, chắp tay trước ngực, trước người vậy mà hiện ra một tòa linh lực trung lớn. Ken ken trận trận tiếng chuông vang lên, từng đạo vô hình linh lực sóng âm bắn nhanh mà ra, vọt tới trước mắt linh lực toàn qua. Hai cỗ cường hãn linh lực va chạm, dẫn phát trận trận tiếng vang, tại vô hình sóng âm trùng kích phía dưới, linh lực toàn qua đúng là lù lù bất động. Thật cường hãn linh kỹ. Phúc Bá biến sắc, thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần, hai tay của hắn đùng lần nữa khép lại, theo ken một tiếng vang thật lớn, nguyên bản phân tán linh lực sóng âm thế mà chuyển đến một chỗ, hóa thành một đạo sáng long lanh sóng ánh sáng, hung hăng đâm vào linh lực toàn qua phía trên. Lần này, linh lực toàn qua nhan sắc rốt củ cảm đạm mấy phần, Phúc Bá trong lòng vui mừng, đang muốn thêm ít sức mạnh, đã thấy thượng quan quân di mỉm cười, ngón tay ngọc liền chút. Một đỏ một đen hai đoàn to lớn linh lực toàn qua xuất hiện tại trung lớn tả hữu, màu đỏ vòng xoáy phát ra lực bài xích, mà vòng xoáy màu đen thì phóng xuất ra dẫn dắt chi lực, kéo một phát khẽ hấp ở giữa, linh lực chung lớn không có chút nào sức chống cự, bị trong nháy mắt kéo vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Phúc Bá ngực một trận khí mượn, sắc mặt kỳ biến, cũng không tiếp tục phục lúc trước vẻ an lành. Dưới chân hắn nhoáng một cái, thi triển ra một môn xảo diệu thân pháp, trái uốn éo, phải uốn éo tránh khỏi hai đoàn linh lực toàn qua, hai tay chấn động, vô số đạo hình tròn quang hoàn từ sau lưng bay ra, phô thiên cái địa, phản phất ném vòng bình thường bắn về phía trên nóc nhà thượng quan quân Di. Thượng quan quân Di mũi chân điểm nhẹ, dáng người diệu mạn giống như vân trung tiên tử, không cần tốn nhiều sức tránh thoát đẩy trời vòng tròn, nhẹ nhàng đáp xuống Phúc Bá trước người, ngăn trở hắn thông hướng cửa phòng con đường, tay phải lần nữa vung ra một đoàn màu đỏ vòng xoáy, khiến cho Phúc Bá không thể không lui lại mấy bước. Đúng. Phúc Bá trong mắt tinh quang đại tác, tay phải giơ cao, hóa ra một cái linh lực đại điểu toàn thân tắm rửa tại ngọn lửa màu đỏ bên trong, hướng về thượng quan quân Di bay nhào mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn không ngờ thi triển mấy môn không cùng chủng loại linh kỹ. Mắt thấy hỏa điểu khí thế hung, mỹ nhân tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy ngang, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn nho nhỏ vòng xoáy màu đen, linh lực đại điểu vừa chạm vào cùng vòng xoáy, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát một tiếng, trong nháy mắt liền bị lôi kéo đi vào, không lưu tinh điểm còn sót lại. Ta thật là giả, đem hết thủ đoạn, lại không thể tiến lên nửa bước, nhìn trước mắt hời hợt, thần sắc tự nhiên thượng quan quân Di, Phúc Bá thở phì phò, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Phúc lão, bóng đêm càng thâm, còn xin trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Thượng quan quân Di ôn nhu quyến rũ, phản phất trước đó hết thảy cũng không từng phát sinh qua giống như. Làm phiền. Phúc Bá thở dài một tiếng, nhận mệnh tựa như quay người hướng phía gian phòng của mình phương hướng bước đi thong thả đi. Ngay tại thượng quan quân Di tinh thần hơi thư giãn ngay miệng, nguyên bản đã xoay người sang chỗ khác, Phúc Bá bỗng nhiên hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể giống như mũi tên rời cùng, bay vượt qua hướng sau lưng nàng gian phòng bắn ra mà đi. Thượng quan quân Di có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, vung lên một trường đánh về phía bay qua trước người mình Phúc Lao phía sau lưng. Nhưng mà lao đầu tự phản phất quyết tâm phải vào phòng giống như, đối với thượng quan quân Di thế công vậy mà không tránh không né, lấy nục thân kháng. Mắt thấy một trường này bổ xuống liền muốn để lão đầu mệnh về hoàn tuyển, thượng quan quân Di nhớ tới thân phận của hắn, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi đại bộ phận trường lực. Phúc lao trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, liều mạng đón đỡ một trường, rốt cục thành công xâm nhập cửa phòng bên trong. Chương 96, ta chắc chắn san bằng Lâm phủ. Chương 96, ta chắc chắn san bằng Lâm phủ. Phúc Bá cùng thượng quan quân Di giao thủ nhìn như tấp nập, kỳ thật chỉ ở trong chớp mắt, cái này rất nhiều cái hội hợp đi qua, phía hoa cung các nơi gian phòng mới nhao nhao sáng lên đèn đến, bị linh lực tiếng nổ mạnh đánh thức đám người từng cái chạy ra ngoài phòng. Chỉ gặp trong viện đầy đất mảnh ngói cùng lá cây, một mảnh hỗn độn. Thượng quan quân Di thanh tú động lòng người đứng tại một gian phòng ốc bên ngoài, nhìn xem bị Phúc Bá phá tan cửa phòng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Phúc Bá trên lưng trúng một trường, chỉ cảm thấy một cỗ bá đạo tuyệt luân linh lực tại thể nội xoay tròn mẹ gọn, không ngừng cắt đứt lấy các nơi kinh mạch, toàn thân đau nhức kịch liệt không chịu nổi, ẩn ẩn buồn nôn. Lưỡng cực âm dương công gồm cả công pháp và linh kỹ đặc tính, lấy cường đại lực phá hoại mà nổi tiếng, tại thượng cổ thời kỳ cũng coi như được số một số hai đỉnh cấp công pháp, cho dù thượng quan quân Di thu hồi đại bộ phận trường lực, chính diện chọi cứng phía dưới, hay là để Phúc Bá tiếp nhận tổn thương cực lớn. Hắn cố nén đau xót, hai tay chống đỡ lấy run rẩy thân thể, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong phòng hơn 2 mét địa phương, đứng đấy một vị nữ tử áo xanh, thân hình thướt tha, tay trái che mặt, chính chậm rãi hướng mình đi tới. "Tiểu thư, là Lao Nô a." Phúc Bá run giọng nói, những năm gần đây, lão gia đối với tiểu thư tưởng nhiệm gấp, đặt mệnh Lao Nô đến đây xin mời tiểu thư về đế đô tụ lại, mong rằng tiểu thư đồng ý, chớ có cô phụ lão gia nỗi khổ tâm. Nữ tử áo xanh hướng về phía trước hai bước, đi vào Phúc Bá trước người, chậm rãi duỗi ra trắng nõn ánh tay phải. Tiểu thư Phúc Bá trên mặt vui mừng, đang muốn lại nói, từ đâu tới đăng đồ tử, nữ tử áo xanh trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra mấy đạo linh lực màu xanh lục sợi tơ, hung hăng cắm vào Phúc Bá tứ chi, linh lực mang theo ăn mòn chi lực, trong nháy mắt làm hắn tứ chi tê liệt, không cách nào động đậy, dám xông vào cô nãi nãi gian phòng. Nhỏ, tỷ Phúc Bá chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giác quan bị đồng loạt chặt đứt, cố gắng muốn há miệng kêu gọi, lại không phát ra được một chút thanh âm. Nữ tử áo xanh ánh mắt lộ ra hung quang, đang muốn thôi động linh lực lấy tính mệnh của hắn, chợt nghe bên tai truyền đến trung văn lớn tiếng kêu gọi, Thanh Liên tỷ tỷ, hạ thủ lưu tình. Nguyên lai nơi này đúng là Diệp Thanh Liên gian phòng. Chỉ gặp Trung Văn một cái bước xa nhảy lên đến Diệp Thanh Liên bên người, mười phần chu đáo đưa lên một đỉnh mang theo mạng che mặt cái mũ. Diệp Thanh Liên hai ngày này nghe theo Trung Văn phân phó, vì khôi phục trên mặt da thịt cũng không che mặt, cho nên nửa bước không rời khỏi phòng ở giữa, sợ bị người nhìn thấy trên mặt vết sẹo. Lúc này gặp có cái người xa lạ tự tiện xông vào, vừa kinh vừa sợ phía dưới, không chút do dự liền hạ tử thủ. Nếu không có Trung Văn kêu kịp thời, lúc này Phúc Bá đã thành một bộ lạnh như băng thi thể. Trông thấy Trung Văn đưa tới cái mũ, Diệp Thanh Liên sắc mặt hơi nguội, triệt hồi tay phải linh lực, tiếp nhận cái mũ đội ở trên đầu, đem khăn lụa rũ xuống trước mặt, từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể ẩn ẩn phân biệt ra tâm kia tú khí mặt trái xoan, lại không cách nào thấy rõ dung mạo cùng vết sẹo trên mặt. Lao tạp mao này là ai? Diệp Thanh Liên thanh âm băng lãnh, nàng đã sớm bị lúc trước ngoài cửa đánh nhau bừng tỉnh, sớm mặc đã xong, nhưng cũng chưa từng ngờ tới Phúc Bá thế mà lại trực tiếp xâm nhập chính mình trong phòng. Vị lao bá này chính là cung chủ tỷ tỷ người trong nhà, ước chừng nghĩ lầm nơi này là gian phòng của nàng, tưởng niệm quá mức phía dưới, lỗ mãng xông vào. Trung Văn tiến đến bên thai nàng nói khẽ, tỷ tỷ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hai ngày này chính là vết thương khôi phục thần yếu thời kỳ, không nên tức giận, nhanh chóng đem hắn lấy đi. Trung Văn mặt sau này một câu, trong nháy mắt dập tắt Diệp Thanh Liên đầy ngập lửa giận, chỉ gặp nàng không kiên nhẫn phất phất tay nói, chớ có để cho ta gặp lại hắn. Hắn đến cùng làm cái gì? Gặp Trung Văn lại có thể quên đủ báo nổi nữ ma đầu, Nam Cung Linh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Được, tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt. Trung Văn cười hì hì nhấc lên ngã trên mặt đất Phúc Bá, bước nhanh rời đi Diệp Thanh Liên ra phòng, cũng quan tâm từ bên ngoài thay nàng khép cửa phòng lại. Phúc Bá, ngài thế nào? Lâm Triều Phong cũng đã đi vào trong đại viện, gặp Phúc Bá bực này thảm trạng, quá sợ hãi đạo. Khu cụ Phúc Bá ho hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt một mảnh vẻ ảm đạm, nhị thiếu gia không được lo lắng, nhờ có thượng quan tiểu thư hạ thủ lưu tình, lao nô trong thời gian ngắn còn chưa chết. Lâm Triều Phong nghe vậy, mở to hai mắt nhìn về phía một bên thân hình tiểu thiếu thượng quan quân di, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính là như vậy một vị nũng nịu mỹ nhân nhi, thế mà đánh bại Thiên Luân đỉnh phong, cách linh tôn cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước Lâm gia đệ nhất cao thủ Phúc Bá. Quân di ra tay không biết nặng nhẹ, mong rằng Phúc lao thứ tội. Thượng quan quân di trong miệng xin lỗi âm thanh liên tục, trên mặt lại nhìn không ra cái gì vẻ ấy nấy. Là lão hủ đường đột, đêm khuya tự tiện xông vào nữ tử ngủ phòng, chính là chết tại vừa rồi bị cô nương kia trên tay, cũng là đáng đời. Phúc Bá đang khi nói chuyện, chỉ cảm thấy xoay quanh tại thể nội linh lực khí xoáy vẫn như cũ không tiêu tan, lại cắt đứt không ít kinh mạch, sắc mặt càng trắng bệnh. Hắn mặc dù không thể thấy rõ Diệp Thanh Liên dung mạo, nhưng từ khuôn mặt cùng tính cách phán đoán, cũng biết trong phòng người cũng không phải là tiểu thư nhà mình, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Lâm thượng thư an bài nhiệm vụ, xem như triệt để thất bại. Tiểu đệ đệ, Phúc lao dù sao cũng là Lâm gia người, nếu là cung chủ sau khi xuất quan phát hiện hắn bị ta đả thương, tỷ tỷ cần phải chịu không nổi nữa nha. Thượng quan quân di đối với Trung Văn giọng dịu dàng nói ra, ngươi có thể hay không hỗ trợ cho chị một chút? Trung Văn cái nào chịu được nàng như vậy đúng liệu, ngay cả xương cốt đều muốn xúc giòn, vỗ vỗ lồng ngực lớn tiếng nói, thượng quan tỷ tỷ có mệnh, làm sao dám không theo? Hắn lần nữa nhấc lên Phúc Bá thân thể gầy ốm, quay đầu hướng Lâm Triều Phong cười cười nói, Lâm huynh mạc phải gánh vác lo, dưới gầm trời này, không có ta Trung Văn không chữa khỏi bệnh nhân. Nói đi, hắn bước nhanh chân, mang theo Phúc Bá hướng trong phòng mình đi đến. Đóng cửa phòng, hắn để Phúc Bá tại trên giường nằm ngửa, Phúc Bá, còn xin bỏ đi áo, ta làm tốt người thì trơm. Bệnh nhân cũng không phải là thượng quan quân gì cùng lãnh vô xương mị nữa như vậy, mà là một cái lao đầu gầy còm, Trung Văn tự nhiên không có thay hắn cởi áo núi dây lưng hào hứng. Trung tiểu ca, ngươi thật muốn thay lão hủ chữa thương a? Phúc Bá giáng chống đỡ lấy bỏ đi thân trên quần áo, hẳn là ngươi không biết lão hủ lần này đến Thanh Phong Sơn mục đích. Ban ngày nghe Lâm huynh đệ. Trung Văn thản nhiên nói, nếu muốn ở Phiêu Hoa cung địa bàn mang đi cùng chủ tỷ tỷ, ngươi làm không được. Lão hủ đúng là coi thường Phiêu Hoa cung. Phúc Bá thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới thượng quan tiểu thư thực lực hơn xa tại ta, lại trong cung thế mà còn có một vị tiên luân cao thủ. Phúc Bá, ta rất bội phục ngươi đối với Lâm thượng thư trung tâm. Trung Văn lấy ra kim trầm, cắm ở Phúc Bá trên lưng mấy chỗ yếu huyệt, nhưng mà chúng ta Phiêu Hoa cùng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đem cung chủ tỷ tỷ đẩy vào hố lửa. Tiêu gia quyền khuynh triều chính, cơ hồ có thể cùng hoàng thất địa vị ngang nhau, nếu là cự tuyệt vụ hôn nhân này, chỉ sợ sẽ là Lâm gia rước lấy phiền phức mặt trời. Phúc Bá trầm giọng nói, chỉ là tiểu thư một người gả vào Tiêu gia, liền có thể giữ được Lâm gia không lo, một chút hy sinh lại coi là cái gì? Ngươi mà nói, cung chủ tỷ tỷ chỉ là Lâm gia một đứa con gái, nhưng đối với ta bọn họ tới nói, nàng lại là trọng yếu nhất thân nhân. Trung Văn lắc đầu nói, ta chỉ cần nàng hạnh phúc căng khang, về phần Lâm gia có thể hay không bị Tiêu gia chèn ép, không liên quan gì đến ta. Trung tiểu ca thì như thế nào biết, tiểu thư gả vào Tiêu gia chính là bất hạnh. Phúc Bá hỏi, cần biết Tiêu gia thiếu nãi nãi vị trí, sẽ tiện sát bao nhiêu đời người. Ta gặp qua Tiêu Vân Kiếm, người này tuyệt không phải lương thối. Trung Văn nói, đem một viên đan dược đưa tới Phúc Bá bên miệng, đem cái này ăn, có thể tăng tốc thương thế khôi phục. Nếu là bởi vì tiểu thư cự hôn, dẫn đến Lâm phủ xuống dốc, chỉ sợ trong nội tâm nàng cũng sẽ bất an. Phúc Bá nuốt vào đan dược, dù sao cũng hơi không cam tâm. Cung chủ tỷ tỷ cũng chưa từng cự hôn, nàng chỉ là đang bế quan mà thôi. Trung Văn xấu xa cười nói, tiểu thư chưa chắc sẽ như Trung tiểu ca như vậy lừa mình dối người. Phúc Bá quay đầu, nhìn xem ánh mắt của hắn đạo, Phúc Bá, chỉ sợ lừa mình dối người chính là ngươi thôi. Trung Văn sắc mặt trầm xuống, biết rõ nhiệm vụ đã thất bại, ngươi hẳn là trông cậy vào răng ba câu này ở giữa, liền có thể để cho chúng ta cải biến tâm ý à? Phúc Bá nhất thời nghẹn lời. Lại nghe Trung Văn nói tiếp, có lẽ ngươi còn không biết thủ đoạn của ta, nếu là Lâm thượng thư coi là thật lấy hiếu đạo uy hiếp, bước bách cung chủ tỷ tỷ gả cho Tiêu Vân Kiếm, ta chắc chắn tiến về Đế Đô, san bằng cả tòa Lâm phủ, dạy ngươi biết cái gì gọi là gia đạo xa suốt. Trung tiểu ca, tu vi của ngươi vẫn chưa tới Thiên Luân, làm sao có thể đủ san bằng Lâm phủ? Ý thế sư giết người, không cần tu vi. Giờ khắc này, Trung Văn trong mắt lóng lánh không gì sánh được ánh sáng sắc bén, giống như thần kiếm xuất thế, bệ nghệ hoàn vũ, lại để Phúc Bá trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia sợ hãi. Tốt một cái đáng sợ thiếu niên. Đối với cái danh xưng này muốn san bằng thượng thư phụ thiếu niên, Phúc Bá thế mà không cảm thấy hắn tại ba hoa trích trẻ. Trung Văn trong mắt nhuệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh lại khôi phục không đứng đắn bộ dáng, nói đến, ngài thể nội tựa hồ có chút bệnh tật, có phải hay không môi đến ở mức thời tiết, toàn thân kinh mạch liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Trung tiểu ca quả nhiên ý thuật đến. Phúc Bá nhẹ gật đầu, cảm thụ được thể nội dần dần khôi phục kinh mạch, lão hủ năm đó cùng cường địch tranh đấu, mặc dù đem đối phương đánh chết, chính mình nhưng cũng lưu lại chút tật, dẫn đến tại Tiên Luân đỉnh phong chậm trễ nhiều năm như vậy, chậm chạp không cách nào bước ra một bước kia. Dù sao cũng là trị liệu. Trung Văn trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái, không bằng liền giúp ngươi đem cái này nằm xưa bệnh cũ cùng nhau giải quyết thôi. Phúc Bá nghe vậy, đột nhiên quay đầu, trong mắt chiếu lấp lánh. Thanh Phong các tầng hai nhã gian bên trong, Báo Cẩm chính bưng lấy ấm trà, cho một vị trắng trắng mập mập nam tử trung niên châm trà. Một ngày không thấy, tiểu trưởng quỹ vậy mà lại đẹp lên mấy phần, coi là thật để Vương Mỗ cực kỳ giật mình tên nam tử trung niên này, nguyên lai chính là Thịnh Vũ Thương Hành Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ cái miệng này nha. Tiểu nhị nương cười đến nhánh hoa run rẩy, trên thân tản mát ra quyến rũ động lòng người phong vận, cũng không biết lừa thế gian bao nhiêu nữ tử. Vương Mẫu có được bộ này tôn binh, nơi nào có nữ tử sẽ thích. Vương trưởng quỹ cười ha ha một tiếng. A, nô gia thế nhưng là nghe nói, Vương trưởng quỹ trong nhà cưới 6 vị tiểu thê. Tiểu nhị nương ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, nếu không có lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ đều là bị ngươi trắng trợn cướp đoạt về đến nhà sao? Ha ha, thật sự là nói không lại tiểu trưởng quỹ tấm này khéo mồm khéo miệng. Vương trưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề thôi, lại không biết tiểu trưởng quỹ cái gọi là hợp tác là thế nào một cái điều lệ. Tiểu nhị nương rỗi ra ngón tay trắng đoán, đem một tờ giấy nhấn ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên Vương trưởng quỹ trước mặt, còn xin Vương trưởng quỹ xem qua. Vương trưởng quỹ lấy ra tờ giấy nhìn lướt qua, trên mặt hiện ra kinh sợ, cái giá tiền này chỉ có trên thị trường 6 thành không đến, Thanh Phong Các thật sự có thể bảo đảm nguồn cung cấp à? Vương trưởng quỹ có chỗ không biết, bây giờ chúng ta Thanh Phong Các thu mua không ít dược điển, lại cải tiến trồng trọt công cụ cùng phương pháp, sau này linh dược nguồn cung cấp sẽ chỉ càng ngày càng sung túc. Tiểu nhị nương che miệng cười nói, huống hồ chúng ta hai nhà đã kết minh, nếu là không cho Thịnh Vũ Thương Hành nói thêm thờ một chút duy trì, các ngươi thì như thế nào cùng Ngân Hoàn Thương Hội tranh đoạt linh dược thị trường đâu? Vừa nhắc tới cải tiến trồng trọt công cụ cùng phương pháp, Tiểu nhị nương trong não chưa phát giác hiện ra Doãn Linh Nhi cùng Thẩm Tiểu Uyển hai cái này bị Trung Văn xem như khổ lực phân công cô nương. Đa tạ tiểu trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ nghiêm mặt nói, kể từ đó, cùng Ngân Hoàn trận chiến này thật là có đánh. Chương 97, hết thệ cũng là vì Tiêu gia. Chương 97, hết thệ cũng là vì Tiêu gia. Tiêu phủ ở vào Đế đô Tây khu ở xa nhất, cách Tây biên thành môn vẹn vẹn một dặm lộ trình, diện tích lại không lớn, tại gia tộc quyền thế bên trong được cho 10 phần địa thấp. Chính là như vậy một tòa không đáng chú ý trong phủ đệ, lại người ẩn nút Tiêu gia dạng này một cái dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả đế quốc run ba run quái vật khổng lồ. Lâu chính trong thư phòng, Tiêu Kình ngồi tại bàn đọc sách phía sau, cầm trong tay một chồng trang giấy, trên bàn nước trong ly trà đã nguội, nhưng vẫn là đầy, không có uống qua dấu hiệu. Tướng mạo của hắn được cho anh tuấn, nhưng mà liếc mắt nhìn lại, tất cả mọi người sẽ bị một loại thượng vị giả đặc lưu khí thế cường đại hấp dẫn, sẽ rất ít chú ý tới tướng mạo của hắn như thế nào. Làm lịch đại Tiêu gia gia chủ bên trong khiêm tốn nhất một vị, Tiêu Kình rất ít xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, những năm gần đây, hắn càng là đem đại bộ phận hào môn vọng tộc ở giữa xã giao đều giao cho nhị nhi tử Tiêu Vô Tình. Lúc này, vị này đại càn đế quốc ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong động, Tiêu gia nhị thiếu gia Tiêu Vô Tình, chính cung cung kính kính đứng tại Tiêu Kình phía bên phải, cúi xuống cúi đầu, giữ im lặng. Mà cách bàn đọc sách đứng tại Tiêu Kình đối diện, là một tên qua tuổi 40 cẩm y nam tử trung niên, dáng người hơi có chút mập ra, vẫn còn tính không được mập mạp, màu da hơi đen, ngũ quan đoan chính, một đôi con mắt sáng ngời có thần bên trong lộ ra khôn khéo cùng kiên nghị. Người này chính là Tiêu Kình em rể, đế quốc Tam đại thương hội một trong, Ngân Hoàn Thương Hội người chấp trưởng Diệp Quân. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Tiêu Kình chậm rãi thả ra trong tay tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, được ta nhiều tài nguyên như vậy duy trì, Thịnh Vũ Thương Hành không những sống được thật tốt, thế mà còn có dư lực phản kích. Tái thần tiên lực ảnh hưởng vượt xa tưởng tượng của ta. Diệp Quân sắc mặt như thường, vốn cho rằng Thượng Quan Minh Nguyệt sẽ đi cao cấp lộ tuyến, không nghĩ tới nàng đồng thời đẩy ra hai loại phẩm chất, ngay cả bách tính bình thường đều không dung tha. Căn cứ nội tuyến tin tức truyền đến, chỉ cái này ngắn ngủi mấy ngày tái thần tiên lượng tiêu thụ, liền bù đắp được Thịnh Vũ Thương Hành gần nửa năm hao tổn. Lần này Thượng Quan gia chỉ sợ không chỉ là tránh thoát một kiếp, mà là triệt để sống lại. Cái này tái thần tiên thật thần kỳ như thế, Tiêu Kình cũng không hưởng qua mối lương vị. Nghe nói Đế đô có không ít quý tộc chứng bệnh cái nan, đều bị tái thần tiên chữa lành. Diệp Quân trầm giọng nói, Thượng Quan Minh Nguyệt từ nơi nào làm ra như thế cái phối phương? Tiêu Kình nhíu mày, nghe nói nàng đoạn thời gian trước một mực lưu lại tại Nam Cương tỉnh Thanh Vân Sơn mạch một vùng, thường xuyên ẩn hiện tại một cái tên là Phiêu Hoa Cung trong môn phái. Diệp Quân suy nghĩ một chút nói, lần này trở về, đống nhiên liền làm ra như thế cái sát thủ giản, muốn tới cùng cái kia Phiêu Hoa Cung có chút liên hệ. Phiêu Hoa Cung, Tiêu Kình cảm giác cái tên này có chút quen hay, tìm kiếm ký ức đạo, để kiếm nhi thua thiệt môn phái kia, tựa hồ liền cứ gọi cái tên này. Đúng vậy, phụ thân. Tiêu Vô Tình ở một bên đạo, Lâm Thượng Thư nhà trưởng nữ chính là Phiêu Hoa Cung công chủ, cũng chính là đánh bại đại ca vị kia Thiên Luân cao thủ. Nói như thế, môn phái này vẫn còn có chút ý tứ. Tiêu Kình nhẹ vỗ về cái cằm đạo, ta bên trên Lâm gia đến nhà cầu thân cũng có chút thời gian, Vô Tình, ngươi thay ta lại đi một lần, đòi hỏi một cái trả lời chắc chắn. Là, cái kia Thanh Vân Sơn mạch một vùng hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Diệp Quân đống nhiên nói, không chỉ có để đại thiếu gia ăn phải cái lô bốn, chúng ta vòng bạc ở nơi đó cũng là nửa bước khó đi, vì phối hợp thánh địa quý khách, ta chẳng những tổn thất một vị tam hoàng chấp sự, còn đem Ngự Hư Tông Tiên Luân trưởng lão cũng cho mắc vào. Ai ra tay? Tiêu Kình sắc mặt trấn định, ngón tay cũng không ngừng gõ lên mặt bàn. Căn cứ duy nhất trốn về đến một tên nhị hoàng chấp sự lời nói, là Thịnh Vũ Thương Hành cùng Nam Cung Thế Gia liên thủ bày ra cục. Diệp Quân mặt lộ vẻ cổ quái, lúc đó tên này họ tái chấp sự dựa vào giả chết lừa gạt được địch nhân, còn nghe trộm đến đối phương nói chuyện, nghe nói ngay cả vị kia thánh địa quý khách cũng chết tại Nam Cung Thế Gia trong tay. Nam Cung Thế Gia? Tiêu Kình lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Nếu là Nam Cung Thế Gia cùng Thịnh Vũ Thương Hành như vậy phí hết tâm tư bố trí bẫy dập, một cái nho nhỏ nhị hoàng chấp sự lại thế nào khả năng giấu giếm được bọn hắn? Không sai, nếu nói hắn bị người xúi giục, nghĩ đến cũng sẽ không biên ra buồn cười như vậy hoang ngôn. Diệp Quân gật đầu nói, hơn phân nửa là đối phương giả bộ như không có phát hiện, cố ý lộ ra chút tin tức giả cho hắn, tốt nhờ vào đó ly gián Tiêu gia cùng Nam Cung Thế gia quan hệ, chỉ bất quá nghe đối phương miêu tả vị kia thánh địa khách quý hình dáng tướng mạo, vậy mà không sai chút nào, cũng không biết tổ chức này làm việc từ trước đến nay không lưu vết tích, nếu gặp qua hắn hình dạng còn có thể sống được trở về, chỉ sợ vị này thánh địa khách nhân hơn phân nửa là chết tại trong tay đối phương. Tiêu Kình sắc mặt có chút khó coi, tốt một cái thượng quan thông, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Đúng lúc này, một cái tín sứ tiểu điệu từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, vịch cánh nhảy đến Diệp Quần trên bờ vai. Diệp Quần lấy ra giấy viết thư nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Gia chủ, lại là một tin tức xấu. Hắn cười khổ nói, chúng ta tại linh dược trên thị trường số lượng, thế mà bị Thịnh Vũ Thương Hành đoạt lại đi một thành. Cái gì? Từ trước đến nay lấy chấn định hình tượng kỳ nhân Tiêu Kình lần thứ nhất lộ ra một chút vẻ giận dữ. Ngươi làm sao bây giờ sự tình? Ta nhiều lần cường điệu, mặc kệ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, cũng phải đem linh dược thị trường một mực nắm trong tay. Việc quan hệ toàn bộ Tiêu gia sinh tử tồn vong, ngươi coi là trò đùa à? Không phải là ta không tận lực, đại càn đế quốc 2/3 trở lên linh dược nơi phát ra đều đã bị ta một mực khống chế. Diệp Quân khẩu khí bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, chỉ là Thịnh Vũ Thương Hành gần nhất đông nhiên lại mở ra một cái con đường mới, dược liệu số lượng không ít, phẩm chất cực cao, giá cả còn xa thấp hơn chúng ta. Một năm qua này vì cướp đoạt linh dược tài nguyên, chúng ta vòng bạc trong tay đã không có bao nhiêu tiền, lại muốn trả giá nghiên cứu chiến, thật sự là hữu tâm vô lực. Có tốt như vậy linh dược con đường, ngân hoàn thương hội sao không thử bàn bạc một chút? Tiêu Vô Tình hỏi. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, nhà này mới thành lập linh dược đi gọi là Thanh Phong Các. Diệp Quân lấy tay che chán, là Phiêu Hoa Cung sản nghiệp. Lại là Phiêu Hoa Cung. Tiêu Kình giật mình nhìn về phía bên người nhị nhi tử, Vô Tình, ánh mắt của ngươi quả nhiên tại trên ta, cái này không có danh tiếng gì môn phái thật không đơn giản, lần này tiến về Lâm gia, ngươi nhiều chuẩn bị chút hậu lễ, vừa đấm vừa xoa, vô luận như thế nào cũng phải đem cửa hôn sự này đứng yên xuống tới. Là. Tiêu Vô Tình cung kính không người con đáp. Muội phu, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem linh dược số định mức cấp về. Tiêu Kình thanh âm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đối với Diệp Quân phất phất tay. Nhìn xem vị này Tiêu gia người ở rể đẩy cửa rời đi thư phòng, Tiêu Kình trùng điệp ngã ngồi trên ghế, duỗi ra hai ngón tay xoa bóp phần mắt huyệt vị, trên mặt hiếm thấy toát ra một tia vẻ mệt mỏi. "Phụ thân, lấy chúng ta Tiêu gia uy thế, lượng cái kia Lâm thượng thư cũng không dám cự hôn." Tiêu Vô Tình khéo léo đi vào Tiêu Kình phía sau, nhẹ nhàng thay hắn xoa bóp bả vai, "Một khi Phiêu Hoa cùng cung chủ gả vào Tiêu gia, tái thần tiên phối phương cùng thành phong cát, còn không đều là ngài vật trong bàn tay." "Vô Tình, ngươi không rõ, chuyện của chúng ta đã lửa xém lông mày, đợi không được đã lâu như vậy." Tiêu Kình ngữ trọng tâm trường nói, "Thịnh Vũ Thương Hành cái phiền phải này, nhất định phải lập tức giải quyết. Có muốn hay không ta đi thử truy cầu thượng quan Minh Nguyệt?" Tiêu Vô Tình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Nha đầu kia khôn khéo cực kỳ, liền xem như ngươi, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đắc thủ." Tiêu Kình lắc đầu, "Thời gian không đợi ta, thời kỳ phi thường, khi đi việc phi thường." Ý của ngài là? Tiêu Vô Tình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hết thệ cũng là vì Tiêu gia. Tiêu Kình hai mắt nhắm lại, dựa vào ghế, phản phất lâm vào trong ngủ say. "Tỷ tỷ, 7 ngày đã qua, về sau liền không cần bôi thuốc lần nữa." Trung Văn cầm trong tay một khối tấm lụa mạ tử, dính một hồi trước mặt trong chậu thanh thủy, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Diệp Thanh Liên trên mặt dược cao. Diệp Thanh Liên toàn thân cứng ngắc, ngồi ngay ngắn ở trên ghế một cử động cũng không dám, ánh mắt lộ ra lo sợ chi sắc. Hy vọng càng lớn, một khi thất bại, thất vọng cũng sẽ trở nên lần, không phải do nàng không khẩn trương. Nguyên bản đã tuyệt vọng Diệp Thanh Liên, trong lúc đó bị Trung Văn một lần nữa đốt lên ngọn lửa hy vọng, lúc này như lại nói cho nàng trị liệu thất bại, nàng không xác định chính mình có thể hay không tiếp nhận đả kích như vậy, có thể hay không tại cực độ điên cuồng phía dưới, đem người thiếu niên trước mắt này sẽ thành mảnh nhỏ. Tẩy đi một điểm cuối cùng dược cao, một tấm tú mỹ tuyệt luân mặt trái xoan xuất hiện ở Trung Văn trước mắt, con cong lông mày, hai mắt thật to, tú đến cái mũi, điều diễm môi anh đào, da thịt tuyết trắng sáng bóng hoàn mỹ, mảy may nhìn không ra thụ thương vết tích, lo sợ bất an ánh mắt khiến cho tấm này hoa nhường nguyệt thẹn trên khuôn mặt nhiều một tia tiểu da bích ngọc khí tức, dạy người nhịn không được sinh ra thương tiếc chi ý. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Trung Văn cười xuất ra một chiếc gương bày ở Diệp Thanh Liên trước mặt, Thanh Liên tỷ tỷ quả nhiên là thế gian nhất đẳng nữ tử mỹ mạo. Cái này, đây là ta. Diệp Thanh Liên tay trái vịn tấm gương, tay phải khẽ vuốt gương mặt, thanh âm ngăn không được run rẩy, thật chưa khỏi. So ta hiệu quả dự chủ còn tốt hơn. Trung Văn đem mặt tử bắt khô, xoa xoa tay, không biết có phải hay không là bởi vì nơi này linh lực dư thừa duyên cớ, tỷ tỷ da thịt đã khôi phục 9/5, cơ hồ có thể tính là hoàn toàn bình phục. Diệp Thanh Liên sững sờ nhìn chằm chằm trong tay tấm gương, trong mắt trồi lên sương khói mông lung, cũng không biết có nghe hay không gặp Trung Văn nói chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng lấy lại tinh thần, thu thủy giống như hai con ngươi nhìn về phía Trung Văn, dùng một loại chưa bao giờ nghe thấy ôn nhu ngữ khí nói ra, "Cảm ơn ngươi, Trung Văn." Thanh Liên tỷ tỷ, đã ngươi thương đã chữa khỏi, cái kia nam cung tỷ tỷ sự tình. Trung Văn xoa xoa tay, cười định đạo, "Ngươi yên tâm, ta Diệp Thanh Liên dù có muôn vàn không phải, lại nhất là thủ tín." Diệp Thanh Liên nở nụ cười xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, "Nếu là nam cung tiểu thư không muốn về đế đô, ta lưu tại nơi này bảo hộ nàng cũng được." "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói ra thịt của ta đã khôi phục 9/5, không biết vậy còn giữ lại nửa thành." Diệp Thanh Liên thế mà hiếm thấy đỏ mặt. Trung Văn vừa rồi còn hết sức hài lòng dáng vẻ, trong nháy mắt thế mà liền ngại không hoàn mỹ, nữ nhân đối với dung mạo quá nghiêm khắc, thật đúng là không có cực hạn. "Ngươi đừng hiểu lầm, như bây giờ ta đã đủ hài lòng." Diệp Thanh Liên gặp Trung Văn biểu tình của quái, càng là cảm thấy không có ý tứ, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút thôi, cũng không phải không có cách nào. Trung Văn thở dài nói, cũng không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không. Chương 98, bởi vì ta yêu nàng. Chương 98, bởi vì ta yêu nàng. Biện pháp gì? Vừa nghe nói ra thịt có thể tiến một bước chữa trị, Diệp Thanh Liên không khỏi con mắt tỏa sáng. Phiêu Hoa Cung có một môn công pháp đỉnh tiêm, không chỉ tu luyện tốc độ nhanh vô cùng, còn có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, tỷ tỷ nếu là đổi tu môn công pháp này, không ra một tháng, làn da liền sẽ so còn chưa thụ thương thời điểm càng thêm tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Trung Văn Chi tiết đạo, bất quá môn công pháp này sẽ chỉ chuyển cho đệ tử bản môn, nếu muốn học tập, tỷ tỷ chỉ cần bái nhập Phiêu Hoa Cung mới được. Lại có thần kỳ như vậy công pháp? Diệp Thanh Liên nửa tin nửa ngờ đạo, cung chủ tỷ tỷ tu luyện chính là môn công pháp này. Trung Văn trong lúc lơ đãng ném ra ngoài mồi nhử, vừa nghĩ tới Lâm Chi vận cái kia thổi qua liền phá, cơ hồ có thể bóp xuất thủy tới non mềm da thịt. Diệp Thanh Liên đối với Trung Văn lời nói không khỏi tin mấy phần. Đương nhiên, Thanh Liên tỷ tỷ đã là dung nhan chim sa cá lặn, luyện không luyện công pháp kia cũng không lắm quan trọng. Trung Văn cười hì hì nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên thôi, thời điểm không còn sớm, ta đi trước chuẩn bị cơm trưa, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt. Nói đi, hắn bưng lên chậu nước, quay người muốn đi gấp. Chờ chút sau lưng truyền đến Diệp Thanh Liên thanh âm. Thế nào? Trung Văn quay đầu lại, ra vẻ mê man trạng. Ta nếu là muốn bái nhập Phiêu Hoa Cung, Diệp Thanh Liên ấp úng đạo, không biết Lâm cung chủ có nguyện ý hay không thu lưu. Cung chủ tỷ tỷ mềm lòng nhất, nghĩ đến không có cái gì vấn đề quá lớn, ngược lại là Nam cung tỷ tỷ bên kia. Trung Văn dừng một chút, ta nhìn giữa các ngươi có chút hiểu lầm, hay là mau chóng nói ra tương đối tốt. Ngươi nói chính là? Diệp Thanh Liên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu đạo, bất quá Nam cung tiểu thư đối với ta rất là chán ghét, chỉ sợ một lát rất khó cải biến ý nghĩ. Chỉ cần tâm thành, không có cái gì không giải được kết. Trung Văn ôn nhu cười lớn, ta thử một chút đi. Nguyệt Nhi, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi phong bế mà rộng rãi độc giác mã xa bên trong. Thượng Quan Thông nhìn xem như hoa như ngọc nữ nhi, cười cảm thán nói, năm đó tiểu nha đầu kia, hiện tại rốt cục có thể một mình đảm đương một phía, tương lai ta cũng có thể yên lòng đem thương hội giao cho ngươi, thư thư phục phục dưỡng lao đi lạc. Thân là đế quốc tam đại thương hội một trong, Thịnh Vũ Thương Hành người cầm lái, Thượng Quan Thông năm nay vừa mới qua 50, toàn thân trên giới tản ra vai hùng già dặn chi khí, nhìn qua không giận mà uy. Cha đang lúc trắng niên, nhưng chớ có nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm. Thượng Quan Minh Nguyệt gắt giọng, đại cá như vậy cục diện rồi dám, ta có thể không còn được. Cũng chỉ có ngươi nha đầu này mới có thể đem Thịnh Vũ Thương Hành gọi là cục diện rồi dám. Thượng Quan Thông ha ha cười nói, đế quốc trên giới không biết có bao nhiêu người mơ ước cha ngươi vị trí này đâu. Vậy liền để bọn hắn để ý tới thôi. Thượng Quan Minh Nguyệt chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn đạo, dù sao đợi đến phá tan ngân hoàn thương hội, ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt một trận, buổi tiếp ước như bốn chỗ tìm kiếm mỹ thực. Vị này xinh đẹp tuyệt luân đại tiểu thư trên mặt mang theo tự tin thần sắc, tựa hồ ngân hoàn thương hội chi lưu lật tay có thể diệt. Đại tiểu thư khí thế kia, rất có gia chủ năm đó phong thái. A ngồi ở phía đối diện một vị tóc trắng lao giả áo xám ha ha cười nói, xem ra ngân hoàn thương hội là nhảy nhót không được bao lâu lạc. Phong lão, ngài lại rêu cả ta. Thượng Quan Minh Nguyệt đối với lao giả rất là thân cận, không buông tha làm đúng nói. Nàng hình dạng vốn là cực đẹp, bây giờ lại lộ ra tiểu nữ nhi hồn nhiên tư thái, thẳng thấy bên cạnh một vị nam tử áo trắng tâm thần dập dờn, khó tự kiềm chế. Chính nói giỡn ở giữa, một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đồn xe, dậy người không thở nổi, giống như Thượng Quan Minh Nguyệt tu vi như vậy thấp người, cơ hồ khó mà hô hấp, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ở ngoài thùng xe mặt truyền đến phù phù tiếng ngã xuống đất cùng độc giác mã thống khổ gào rít thanh âm, xe ngựa nhất thời ngừng lại, không tiến thêm nữa. Linh Tôn, lão giả tóc trắng biến sắc, thân hình chớp nhoáng, xuất hiện tại ở ngoài thùng xe trong bầu trời, trên thân tản mát ra giống như mưa to gió lớn khí thế. Lão giả tóc trắng này, vậy mà cũng là một vị Linh Tôn đại lão. Thượng Quan Minh Nguyệt bọn người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Kiệt kiệt kiệt, Phong lão đầu, hơn 10 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Một giọng dàn mua từ chân trời truyền đến. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Khô Vinh lão nhi. Phong Tôn giả cười lạnh một tiếng, đường đường Linh Tôn đại lão, tuổi đã cao lao quái vật, thế mà ỷ vào tu vi ức hiếp hậu bối, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Một đạo gầy còm bóng người xuất hiện ở Phong Tôn giả đối diện, đứng lơ lửng trên không, một thân màu vàng đất trường sam, xương gò má đột xuất, gương mặt hăm sâu, nhìn đến không giống người sống, trong con mắt lại toát ra vô tận hung quang. Ta chỉ là tới tìm ngươi nói chuyện cũ, đối với phía dưới bọn tiểu bối kia nhưng không có hứng thú. Khô Vinh Tôn giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra thiếu một nửa răng, tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác khủng bố. Đổi chỗ đi. Phong Tôn giả trầm giọng nói. Linh Tôn đại lão giao thủ với nhau uy thế quá mạnh, hắn lo lắng sẽ thai họa trong xe ngựa Thượng Quan Thông bọn người. Khô Vinh Tôn giả cười hắc hắc, hai vị cường giả tuyệt thế thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng. Đây chính là Linh Tôn lực lượng a. Thượng Quan Minh Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua hai người biến mất vị trí si ngốc đạo, khó trách có người nói Linh Tôn phía dưới đều là sâu kiến, chính là thiên luân cao thủ, tại Linh Tôn trước mặt vậy mà cũng không có mảy may sức phản kháng. Loại này sinh tử không chế ở tay người khác cảm giác, để nàng lại một lần nữa nhớ tới Phù Phong Thành bên trong đối với Ngô Kỳ lúc tình cảnh. Nếu là có một ngày, ta cũng có thể tu luyện tới cấp độ kia cảnh giới. Vị đại tiểu thư này lần đầu tiên trong đời hưng khởi muốn hào hào tu luyện suy nghĩ. Lão Hoắc, ngươi đi xem một chút xa phu thế nào. Thượng Quan Thông quay đầu đối với trong xe một vị Hồng Y đại hán phân phó nói. Hồng Y đại hán Lão Hoắc mở cửa xe bên trên bại mảnh, chỉ gặp phu xe thân thể quận tại trên mặt đất, con ngươi lật lên, miệng sùi bọt mép, sớm đã mất đi ý thức, hai thất độc giác mã chi trước quỳ một chân trên đất, không ngừng run rẩy, cũng là vô lực đứng dậy. Lão Hoắc đang muốn quay người, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát hiện xe ngựa phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn ba đạo nhân ảnh. Ba người đều là một thân trang phục màu trắng, trên đầu ghim dây lưng màu trắng, phối hợp khuôn mặt tái nhợt, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới lộ ra mười phần chói sáng. Nghe nói Thượng Quan gia chủ ra đến, Bạch Mộ chuyên tới để bái phỏng, còn xin ra gặp một lần. Ở giữa tên kia người áo trắng lạnh như băng phun ra một câu. các hạ là rõ ràng cảm giác được đối phương kẻ đến không thiện, lão Hoắc thẳng tắp thân thể, bày ra cảnh giới tư thái. Tại hạ Bạch Ngũ Thường người áo trắng ngự khí tại trong băng lãnh mang theo một tia quỷ mị khí tức, phản phất không dính khói lửa trần gian, đây là ta hai vị bảo đệ Bạch Nhật Tiên cùng Bạch Thập Tam, còn xin thượng quan gia chủ đi ra một lần. Các ngươi là Bạch gia nhân, lão Hoắc biến sắc, ai mời các ngươi tới? Còn xin thượng quan gia chủ đi ra một lần. Bạch Ngũ Thường cũng không trả lời, như cũng lạnh như băng tái diễn lúc trước lời nói. Ra ngoài đi. Thượng quan Thông thở dài một tiếng, rèm xe vén lên chui ra ngoài, đứng tại lão Hoắc bên cạnh, theo sát phía sau thượng quan Minh Nguyệt cùng mặt khác ba tên hộ vệ. Bạch Ngũ Thường gặp qua thượng quan gia chủ. Bạch Ngũ Thường cuối cùng không còn lặp lại cùng một câu nói, ngựa khí vẫn lạnh lùng như cũ. Nghe nói Bạch gia nhân tại động thủ giết người trước đó, sẽ cho đối phương một lựa chọn cơ hội. Thượng quan Thông bình tĩnh nói, không biết ta có hay không vinh hạnh như vậy. Bạch Ngũ Thường thanh âm phảng phất tự mang xương giá thuộc tính, dạy người nghe lương triệt nội tâm. Bạch Mỗ bị người nhờ vả, muốn mượn thượng quan gia chủ thủ cấp dùng một lát, nếu là thượng quan tiểu thư đồng ý gả cho ta bảo đệ này làm vợ, Bạch Mỗ nguyện ý cứ vậy rời đi, từ bỏ lần này ủy thác. Nói, hắn chỉ một ngón tay đứng ở bên phải Bạch Thập Tam, hai người dung mạo cực kỳ tương tự, đều mọc lên một bộ tái nhợt quỷ dị khuôn mặt, chỉ là Bạch Thập Tam nhìn xem muốn hơi trẻ tuổi một chút. Thượng quan Minh Nguyệt mắt hạnh trợn lên, mặt hiện giận tái đi chi sắc. Xem ra ta là không có lựa chọn nào khác. Thượng quan Thông lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía sau lưng hộ vệ, phiền phức mấy vị. Lão Lưu, lão Lý, chúng ta lên. Lão Hoắc sớm đã ma quyền sát trưởng, tiểu Liễu, ngươi chú ý bảo hộ gia chủ cùng tiểu thư. Nghe qua thượng quan gia chủ thân bên cạnh có bốn vị thiên luân hộ vệ, tu vi cao thâm, thực lực siêu quần. Bạch Ngũ Thường nhìn xem lão Hoắc chậm rãi nói, các hạ chắc hẳn chính là vô ảnh quyền Hoắc Thông tiên thôi, bên kia hai vị chẳng lẽ Bích Ngọc Đao Lưu Bác Uy cùng Thất Tuyệt Thần Kiếm Lý Đạo. Ngươi ngược lại là điều tra đến rõ ràng, biết rõ có bốn người chúng ta tại, còn dám tới chịu chết, xem ra Bạch gia nhân cũng không có cái gì đầu óc. Hoắc Thông Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Bạch Ngũ Thường mặt. Bạch Ngũ Thường gión mũi chân, cực nhanh hướng lui về phía sau ra ba thước, vốn dĩ cho rằng đã tránh thoát một quyền này, nhưng không ngờ một cỗ uy mãnh tuyệt luân vô hình tỉnh khí đột nhiên đánh trúng ngực, một trận khí muộn phía dưới, thân thể bị xô ra cách xa mấy mét, khó khăn mới ngưng được lui lại tình thế. Hoắc Thông Thiên tuyệt học thành danh vô ảnh quyền chỗ huyền hóa ra tới linh lực, thế mà vô sắc vô tướng, dạy người khó lòng phòng bị. Lúc này, Lưu Bắc Uy, Lý Đào hai người cũng nhao nhao đối mặt Bạch Nhật Thiên cùng Bạch Thập Tam, sáu tên thiên luân cao thủ phân ba cặp chém giết, trong thời gian ngắn cũng là khó phân thắng bại. Có chút không đúng. Thượng quan Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, đối với canh giữ ở thượng quan Thông trước người thanh niên áo trắng dặn dò, đối phương biết rõ cha bên người có bốn vị thiên luân cao thủ, lại chỉ an bài ba người đến đây hành tích, nhất định có vấn đề, Liêu đại ca ngàn vạn không thể chủ quan. Tiểu thư nói chính là thanh niên áo trắng Liêu Thừa Phong gật đầu nói phải, một thanh kim loại chiết điệp phiến xuất hiện bên phải trong tay, vậy mà cũng là vị dùng phiến cao thủ. Chắc là chúng ta Thịnh Vũ Thương Hành gần nhất động tác quá lớn, để Tiêu gia cùng Ngân Hoàn Thương hội cảm thấy bất an thôi. Thượng quan Thông hai tay chắp sau lưng, trên mặt cũng không vẻ kinh hoàng, hai nhà này muốn động thủ với ta, nhưng lại không dám phái ra nhà mình cao thủ, có thể tìm tới một vị linh tôn, ba vị thiên luân, đã đúng là không dễ. Cha ngàn vạn không thể chủ quan, Tiêu gia không có đơn giản như vậy. Thượng quan Minh Nguyệt nghiêm túc nói, có tiểu Liễu tại, coi như đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau, ta cũng không nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Hắn kinh ngạc nhìn xem Liễu Thừa Phong trở tay đem kim loại cây quạt cắm vào chính mình trong lồng ngực, cây quạt mặt ngoài bám vào thiên luân cao thủ đặc hữu cường đại linh lực, sắc bén vô địch, dễ như trở bàn tay phá vỡ thượng quan Thông địa luân cấp bậc hộ thể linh lực, lập tức ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi cùng hoan, lớn làm phá hư. Liễu Thừa Phong, ngươi làm cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt quá sợ hãi, đối với Liễu Thừa Phong hung hăng đánh ra một trường, lại bị hắn tay trái phất một cái, nhẹ nhõm hóa giải. Ngay sau đó, một cỗ cường đại mà nhu hòa lực lượng từ Liễu Thừa Phong trong lòng bàn tay truyền đến, đem thượng quan Minh Nguyệt đạp đổ trên mặt đất, nàng dù chưa thụ thương, lại cảm giác choáng đầu hoa mắt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào làm được. Tiểu Liễu, là vì cái gì? Thượng quan Thông trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không ngờ được nhất cho hắn tín nhiệm cận vệ, vậy mà lại trở thành chính mình bị đòi mạng phụ. Bởi vì ta yêu nàng. Liễu Thừa Phong nhìn chăm chú thượng quan Minh Nguyệt hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan, trên mặt toát ra vẻ si mê. Chương 99, Liễu Thừa Phong, nhìn bên này. Chương 99, Liễu Thừa Phong, nhìn bên này. Liễu Thừa Phong, ngươi làm sao dám? Hoắc Thông Thiên bọn người nhãn quan lục lộ, trong nháy mắt phát hiện Liễu Thừa Phong dị động, dưới sự kinh hãi muốn trở lại cứu viện. Nhưng mà trước một khắc còn khai thác thủ thế Bạch gia ba huynh đệ bỗng nhiên khí thế biến đổi, không muốn sống giống như tấn công mạnh đi lên, chăm chú cuốn lấy ba người, khiến cho phân thân thiếu phương pháp, không cách nào thoát ly chiến trường. Người ưa thích Nguyệt Nhi. Thượng quan Thông hiển nhiên không ngờ rằng Liễu Thừa Phong đáp án, hắn khó khăn đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, cười khổ nói, vậy ngươi không phải hẳn là nhiều hơn định nọ ta cái này cha vợ tương lai à? Minh Nguyệt đợi ta kính như huynh giải, nhưng không có nửa phần tình yêu nam nữ. Liêu Thừa Phong lắc đầu nói, gia chủ ngươi đối với Minh Nguyệt mọi loại sủng ái, hữu cầu tất ứng, nghĩ đến tuyệt sẽ không vi phạm ý nguyện của nàng, đưa nàng gả cho ta. Những năm gần đây, ta tự nhận đối với ngươi không tệ. Thượng quan Thông đối với trước mắt vị thanh niên này tuấn ngạn từ trước đến nay thưởng thức có thừa, bây giờ thảm tao phản bội, trong lòng không khỏi càng thêm thất lạc, chỉ là bởi vì Minh Nguyệt không yêu ngươi, ngươi liền muốn giết ta. Bây giờ người trẻ tuổi, tâm tính đúng là như vậy yếu ớt ta. Liêu Thừa Phong trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, Tiêu gia hứa hẹn ta tốt hơn tương lai, còn đáp ứng sau khi chuyện thành công, khai tỏ ánh sáng tháng ban thưởng tại ta. Liêu Thừa Phong, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ta thật sự là mắt bị mù mới có thể kính ngươi như huynh giải. Thượng quan Minh Nguyệt dốc hết toàn lực chống đỡ lấy thân thể, đối với Liêu Thừa Phong trợn mắt nhìn, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được tâm ta. Minh Nguyệt, ta biết sau ngày hôm nay, ngươi nhất định sẽ hận ta tận xương. Liêu Thừa Phong ôn nhu nói, cho nên tạm thời chỉ muốn lấy được người của ngươi là đủ rồi, nghe nói thế gian có chút dự vật, có thể điều khiển người khác tâm trí, cùng lắm thì ta dùng nhiều chút thời gian đi tìm chính là. Ngươi thượng quan Minh Nguyệt tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, nhất thời lại nói không ra lời. Nghĩ không ra một người ngày bình thường nhìn xem dạng chó hình người, tâm tư lại có thể ti tiện đến như thế tình trạng. Thượng quan Thông cảm giác thể nội sinh cơ ngay tại dần dần yếu bớt, cũng không có lộ ra mảy may nhát gan chi sắc. Ta Thượng quan Thông cả một đời duyệt vô số người, duy nhất một lần nhìn nhầm, liền muốn chính mình mặn già. Khụ. Lao thiên đợi ta thật đúng là khắc nghiệt. Khụ. Liễu Thừa Phong trên mặt vẻ xấu hổ đã tiêu tán, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời lộ ra thoáng có chút tái nhợt. Gia chủ, ngài an tâm đi thôi, ta sẽ thật tốt chiếu cố Minh Nguyệt, không để cho nàng thụ nửa điểm bị quất. Thượng quan Thông nhắm mắt lại, không còn làm dễ rủa vô vị. Không cần. Tại vô tận trong tuyệt vọng, Thượng quan Minh Nguyệt trong đầu đống nhiên hiện ra Trung Văn xấu xa khuôn mặt tươi cười. Liêu Thừa Phong nắm thật chặt trong tay cây quạt, dự định lần nữa rót vào linh lực, chấm dứt Thượng quan Thông tính mệnh. Liêu Thừa Phong, nhìn bên này. Thượng quan Minh Nguyệt một tiếng quát, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quay đầu đi, xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cây đen nhánh ống sắt, sâu thẳm miệng nòng chính hướng về phía trước ngực của hắn. Liêu Thừa Phong tâm tình cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nội tâm khuấy động khiến cho hắn sinh ra trong nháy mắt chần chờ. Cũng chính là tại trong nháy mắt ngắn ngủi này, một đạo cường quang từ miệng nòng bắn nhanh mà ra, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng gầm, đem hắn thân hình trong nháy mắt nuốt hết. Đợi cho cường quang tiêu tán, Thượng quan Minh Nguyệt trước người đã mất đi Liêu Thừa Phong bóng dáng, chỉ có trên mặt đất hai đầu chân gãy, biểu thị công khai lấy vị này tuổi trẻ thiên luân cao thủ đã từng trú lưu nơi này. Nguyệt Nhi, cái này, đây là. Khu cụ Thượng quan Thông giật mình nhìn xem Thượng quan Minh Nguyệt trong tay màu đen cái ống, cảm giác từ khi đi một chuyến Nam Cương tỉnh, nữ nhi tựa hồ trở nên xa lạ rất nhiều. Tiểu thư, nơi này có chúng ta cản trở, tranh thủ thời gian tạ hỉ gia chủ đi. Hoắc Thông Thiên không ngờ rằng Liễu Thừa Phong thế mà lại chết tại Thượng quan Minh Nguyệt trong tay, không khỏi vui mừng quá đỗi, đừng về Thịnh Vũ thương hành, đi phủ công chúa. Thượng quan Minh Nguyệt là bực nào lanh lợi người, trong nháy mắt minh bạch Hoắc Thông Thiên ý tứ, nàng đem thần hỏa súng cắm vào hông, ôm lấy thần sắc khô tàn Thượng quan Thông, quả quyết vô cùng hướng phía cùng chiến trường phương hướng ngược nhau chạy như bay. Dù sao cũng là địa luân cấp bậc người tu luyện, nàng một cái nũng nịu thiên kim đại tiểu thư, ôm mấy chục kg nam nhân bắt đầu chạy, đúng là không chút nào cố hết sức. Thật là một cái phế vật. Bạch Ngũ Thường hơi nhíu nhíu mày, cương thi giống như khuôn mặt rốt cục toát ra một tia biểu lộ. Tình thế nguy chuyển, Bạch Gia huynh đệ gặp Thượng quan Thông cha con chạy thoát, không khỏi có chút lo lắng, Hoắc Thông Thiên ba người ngược lại bắt đầu làm gì chắc đó, gắt gao ngăn ở Bạch Vô Thường bọn người truy kích Thượng quan Minh Nguyệt lộ tuyến phía trên. Vạn hạnh xe ngựa bị chặn đường vị trí, cách xuất Vân công chúa phủ chỉ cách nhau hai con đường, Thượng quan Minh Nguyệt quen cửa quen mẻo qua lại ngõ hẻm ở giữa, không đến nửa khắc thời gian, đã có thể xa xa trông thấy phủ công chúa cửa lớn. Nàng trong lòng vui mừng, không khỏi bước nhanh hơn, một đôi chân dài tuyết trắng tại quần dài màu đỏ chỗ chốt mở tấp nập giao thế, như ẩn như hiện. Thượng quan Thông mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt, đã xa vào đến trong hôn mê. Ước như khoảng cách phủ công chúa cửa lớn không đến mấy mét chỗ, Thượng quan Minh Nguyệt cao giọng la lên, nàng cùng Lý Ước Như giao tình không thể tầm thường so sánh, sai vật phàm là nghe thấy thanh âm của nàng, thường thường đều không cần bẩm báo, liền sẽ trực tiếp dẫn nàng vào cửa. Đúng vào lúc này, một cỗ lạnh leo sát khí trong nháy mắt bao phủ tại Thượng quan Minh Nguyệt quanh thân, hàn ý chạy vào toàn thân, đánh nàng dùng mình, toàn thân run một cái, ngọc túc lại muốn hướng về phía trước xê dịch nửa phần, lại cũng không cách nào làm đến. Lại một cái thiên luân. Sắc mặt của nàng trắng bệch, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Nương theo lấy vô tận sát ý mà đến, là một thanh kiếm. Một kiếm này giống như gián độc, tại thời cơ tốt nhất, từ quỷ dị nhất âm độc góc độ hướng nàng đâm tới. Người đánh lén tính toán cực kỳ chu đáo chặt chẽ, Thượng quan Minh Nguyệt giống như bị gián độc để mắt tới con chuột nhỏ, không còn có một chút hy vọng sống. Cha, có lỗi với, là nữ nhi vô năng. Hai hàng nước mắt trong suốt trượt xuống tại đại tiểu thư thổi qua liền phá phấn nộn trên gương mặt. Giờ khắc này, nhanh như thiểm điện kiếm chiêu ở trong mắt nàng giống như động tác chậm chiếu lại bình thường. Nhìn xem đâm về phía mình hai mắt ở giữa trường kiếm càng lúc càng gần, không biết vì sao, Thượng quan Minh Nguyệt trong não thế mà lại một lần nữa hiện ra Trung Văn tâm kia đáng giận khuôn mặt tươi cười. Ta tại sao phải nghĩ đến gia hỏa kia? Nàng nhắm mắt lại, có chút không rõ chính mình cổ quái tâm tính. Tặc tử ngươi dám! Một đạo giàn mua tiếng nói truyền vào trong tai, xâm nhập Thượng quan Minh Nguyệt hàn ý đột nhiên tan đi. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Ước Như ôn nhu hai con ngươi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vẫn tốt chứ? Lý Ước Như thanh âm trâu tròn ngọc sáng, mềm mại dễ nghe. Ước Như, nhanh mau cứu cha ta! Nhanh! Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, tâm lực tiểu tụy phía dưới, rốt cuộc khó mà chống đỡ được, trực tiếp té xỉu tại Lý Ước Như trong ngực. Thanh Vân Sơn mạch cùng Phù Phong thành ở giữa con đường 10 phần chật hẹp, chỉ có thể dung hạ một chiếc xe ngựa thông hành, nếu là hai cái phương hướng đồng thời có xe chiếc chạy qua, thường thường sẽ vì ai trước hết để cho đường mà dẫn xuất chút tranh chấp. Hai bên đường là nhìn không thấy bờ đồng ruộng, thô sơ giản lược nhìn lại, đa số linh dược cây, hoa màu cây trồng chỉ chiếm không đến ba thành. Dưới ánh mặt trời chói chang, hai thất độc giác mã ngay tại chật hẹp trên đường nhỏ lẻ loi mà đi. Nhị thiếu gia tựa hồ tâm tình không tệ. Phúc Bá một mặt hiền lành mà nhìn xem Lâm Triều Phong. Phúc Bá đã nhìn ra Lâm Triều Phong trong giọng nói khó nén hưng phấn, không nghĩ tới chỉ là tại Thanh Phong Sơn bên trên ở mấy ngày, thế mà liền xông phá địa luân mở cửa, so ta kế hoạch ban đầu trước thời hạn mấy tháng. Cảm thụ được vùng đan điền cái kia một vòng tráng kiện nửa vòng tròn linh hoàn, Lâm Triều Phong chỉ cảm thấy hăng hái, trong lồng ngực tràn đầy hào hùng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể cùng đại tiểu thư gặp nhau. Phúc Bá tiếc nuối nói, may mắn không có để cho người thấy đại tỷ. Lâm Triều Phong âm thầm đoán thầm, ngoài miệng lại nói, đúng vậy à, ta đối với đại tỷ cũng là nghĩ niệm cực kỳ. Nhị thiếu gia không được lo lắng, lão nô chịu Phiêu Hoa cung đại ân, sớm đã tuyệt đem đại tiểu thư mang về đế đô tâm tư. Phúc Bá gặp hắn thần sắc, chỗ nào không biết hắn tâm tư, vừa cười vừa nói, huống chi coi như lão nô có phần này tâm, cũng xa xa không phải bị kia thượng quan tiểu thư đối thủ a. Phiêu Hoa cung đưa ngươi đả thường, lại thay ngươi chữa thương, nhiều nhất ân oán triệt tiêu thôi, tính là gì đại ân? Lâm Triều Phong hiếu kỳ nói. Phúc Bá lắc đầu, lão nô thân này vết thương cũ, cũng bị vị thiếu niên kia chữa lành, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 năm, liền có thể bước ra một bước kia. Chuyện này là thật. Lâm Triều Phong nghe được nhãn tình sáng lên, hắn mặc dù phản cảm Phúc Bá tại Lâm Chi Vận trong chuyện này thái độ, nhưng cũng biết nếu là bồi dưỡng được một vị linh tôn, đối với Lâm gia tình cảnh sẽ có bao lớn cải thiện. Cho nên lần này trở về, lão nô sẽ cực lực thuyết phục gia chủ từ chối nhã nhặn Tiêu gia cửa hôn sự này. Phúc Bá nói tiếp, dù là đắc tội Tiêu Kình, chỉ cần khẽ cắn môi gắng gượng qua chút thời gian, đợi lão nô tấn thăng linh tôn này, có thể tự mở mày mở mặt, nhưng mà cái kia Phiêu Hoa cung lại là tuyệt đối không thể đắc tội. Phiêu Hoa cung bên trong đều là nữ tử mỹ mạo, vậy mà có thể được Phúc Bá coi trọng như vậy. Lâm Triều Phong cảm thấy giật mình nói, hồi tưởng lại cái kia từng tấm xinh đẹp động lòng người gương mặt, trong lòng không khỏi lên một tia lưu luyến chi ý. Nhị thiếu gia có chỗ không biết, Tiêu gia mặc dù cường đại, dù sao cũng là có mặt mũi đế đô gia tộc quyền thế, mặc dù có chỗ bất mãn, cũng chỉ sẽ âm thầm làm chút thủ đoạn, lại không thể dựa vào võ lực công khai ước hiếp thượng thư phủ. Phúc Ba chậm rãi phân tích nói, nhưng mà Phiêu Hoa cung chính là tu luyện môn phái, không có chú ý nhiều như vậy, các nàng đối với đại tiểu thư lại cực kỳ coi trọng, nếu là thật sự náo sắp nổi đến, chỉ sợ toàn bộ Lâm phủ trên dưới cộng lại đều không phải là thượng quan quân di một người đối thủ. Cái gì? Vị Tiêu Thiên tiểu bá mỹ thượng quan cô thế mà lợi hại như vậy? Lâm Triều Phong nghe vậy kinh hãi. Huống chi lão nô có loại dự cảm, cái kia tên là Trung Văn thiếu niên thật không đơn giản. Phúc Ba sắc mặt nghiêm trọng, hắn từng tuyên bố, nếu là lao ra đem tiểu thư gả vào Tiêu gia, hắn liền muốn đích thân đến đế đô đạp bình thượng thư phủ. Mặc dù chỉ là một kẻ thiếu niên, lão nô cũng không dám không đem hắn để ở trong lòng. Nghĩ đến Trung Văn lấy bệ nghệ chi tư nói ra đạp bình thượng thư phủ dạng này hào ngôn, mặc dù bị đạp bình chính là mình nhà, Lâm Triều Phong hay là khó tránh khỏi có chút nóng máu sôi trào cảm giác. Đàn ông phải cờ mở nở thế. Hắn hung hăng siết chặt nắm đấm, quyết tâm lần này trở lại đế đô nhất định phải quyết chí tự cường, lại không có thể như lúc trước như vậy sống luồng thời gian. Chương 100, Thanh Phong Sơn trên có vị thần y đi. Chương 100, Thanh Phong Sơn trên có vị thần y đi. Nhị đệ bọn hắn đã rời đi. Lâm Chi vẫn có chút ít tiếc nuối hỏi. Đối với cái này từ nhỏ thân cận đệ đệ, trong nội tâm nàng chưa chắc không có tưởng niệm chi tình. Hôm nay trước kia liền đi. Nam Cung Linh khéo léo đáp, Đồ Nhi biết sư phụ cùng Lâm công tử tỷ đệ tình thâm, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới gặp nhau thời điểm, xin mời sư phụ lại nhẫn mại mấy ngày này. Thỉnh ta đến, Linh Nhi, lần này may mắn mà có ngươi cảnh giác. Lâm Chi vận khẽ thở dài một cái đạo, nếu là Phúc Bá lấy cha danh nghĩa để cho ta trở về, thật đúng là không biết nên ứng đối ra sao mới là. Cung chủ tỷ tỷ nếu là không muốn trở về, trực tiếp cự tuyệt chính là ngoài cửa truyền đến Trung Văn thanh âm, hẳn là trưởng bối trong nhà một phát nói, ngươi thật đúng là muốn gả cho Tiêu Vân Kiếm phải không? Đi theo Trung Văn tiến vào trong phòng, là một vị môi son mặt phấn, hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử áo xanh. Lâm Chi vận đang muốn bác bỏ hai câu, ánh mắt lại nhịn không được bị nữ tử áo xanh hấp dẫn, chỉ cảm thấy đối phương thân thể ánh mắt có chút quen thuộc. Là ngươi? Nam Cung Linh đối với nữ tử áo xanh quan sát tỉ mỉ nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói. Nữ tử áo xanh trên mặt lộ ra một tia xin lỗi sắc, ôn nhu nói, là ta. Nam Cung Linh giật mình nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt tuấn thiếu, ngươi có được đẹp như vậy, trước kia luôn luôn che mặt làm gì? Diệp Thanh Liên không ngờ rằng Nam Cung Linh điểm chú ý thế mà ở chỗ này, sương sờ một chút mới đáp, lúc trước ta bị người hủy dung, bởi vậy không muốn lấy chân diện mục gặp người, bây giờ bị hắn chữa khỏi, tự nhiên không cần lại che mặt. Nói đi, nàng đưa tay chỉ một bên Trung Văn. Để cho ta tới đoán một cái, hắn thay ngươi chữa thương trước đó, chắc hẳn đưa ra điều kiện gì thôi. Nam Cung Linh trong mắt bên trong lóe ra linh động và mang, chẳng lẽ là muốn cho ngươi gia nhập Phiêu Hoa Cung? Nữ nhân này, đơn giản thông minh đến mức đáng sợ. Trung Văn trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, có loại hoàn toàn bị người xem thấu cảm giác bị thất bại. Ta đáp ứng hắn, từ đây không còn buộc ngươi về đế đô. Diệp Thanh Liên lắc đầu, ngươi nguyện ý ở tại chỗ nào, ta liền đi theo chỗ nào bảo hộ ngươi, cũng coi là thực hiện đối với Nam Cung gia chủ lời hứa. Nam Cung Linh một đôi như mặt nước đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trung Văn, thấy trong lòng của hắn tâm thần bất định. Nam Cung tiểu thư, đi qua đối với ngươi có nhiều mạo phạm, Thanh Liên ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Diệp Thanh Liên con quỷ gối đóng, chân thành nói ra, nếu là có cái gì ta có thể làm được sự tình, xin cứ việc phân phó, tạm thời cho là Thanh Liên hướng ngươi bồi tội. Nam Cung Linh cũng không có như cùng trong tưởng tượng như vậy cảm xúc hóa, ngược lại nhìn về phía Trung Văn, Trung Văn, ngươi thấy thế nào? Ngữ khí rất có chủng hỏi thăm nguyên phương hương vị. Cung chủ tỷ tỷ, Nam Cung tỷ tỷ, chúng ta sớm muộn sẽ cùng Tiêu ra loại quái vật khổng lồ này chính diện giao thủ, lúc này phải nên đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Trung Văn cười nói, Thanh Liên tỷ tỷ chính là thiên luân cao thủ, tu vi tinh thâm, sao không để nàng gia nhập Phiêu Hoa Cung, cùng bọn ta cộng đồng đối kháng cường địch. Vượt quá Diệp Thanh Liên dự kiến chính là, Nam Cung Linh cũng không có biểu hiện ra cái gì ý phản đối, ngược lại lộ ra quả là thế thần sắc, tựa hồ đã sớm dự liệu được Trung Văn sẽ có này nói chuyện. Sư phụ, ngài ý như thế nào? Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Chi Vận. Ta đối với vị này Diệp tỷ tỷ không hiểu nhiều lắm, chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Chi Vận nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, Diệp tỷ tỷ chính là thiên luân cao thủ, thật nguyện ý gia nhập ta cái này nhỏ tiểu sơn môn a. Thanh Liên chính là nghiệp chướng nặng người, chỉ cầu có thể tại Phiêu Hoa cung bên trong làm xem xét cửa phụ nhân. Diệp Thanh Liên đem tư thái thả cực thấp, còn xin Lâm cung chủ thu lưu. Lâm Chi Vận đối với Diệp Thanh Liên hoàn toàn không biết gì cả, nhất thời không nắm được chú ý, đã thấy đối diện Trung Văn đứng tại Diệp Thanh Liên sau lưng, không ngừng hướng chính mình nháy mắt ra hiệu, bộ dáng rất là buồn cười. Sư phụ, nếu Diệp tỷ tỷ thành tâm nhập môn, sao không như thượng quan trưởng lão bình thường, thu lấy nàng trưởng lão vị trí? Nam Cung Linh thế mà nói giúp vào, theo đồ nhi thấy, những đại môn phái kia đều sẽ an bài trưởng lão chuyên môn phụ trách thủ hộ kinh thư trọng địa, bây giờ trong môn tàng thư lâu bên trong tàng thư ngày càng phong phú, cũng đến nên có người chuyên bảo vệ thời điểm. Lâm Chi Vận trong lòng biết Nam Cung Linh cùng Trung Văn đều là vô cùng có chủ ý người, thấy hai người cũng có trợ giúp chi ý, đối với Diệp Thanh Liên thực lực cường đại cũng có chút tâm động, trầm ngâm sau một lát, rốt cục gật đầu nói, không biết Diệp tỷ tỷ ý như thế nào. Thanh Liên nhưng bằng cung chủ phân phó. Diệp Thanh Liên không người quỳ gối đạo. Đã như vậy, về sau Diệp tỷ tỷ liền không phải người ngoài trên núi lại nhiều thêm một vị thiên luân cao thủ, Lâm Chi Vận trong lòng dù sao cũng hơi vui vẻ, nhịn không được tiến lên lôi kéo Diệp Thanh Liên tay đạo, cái này Phiêu Hoa cung mặc dù đơn sơ, trong cung đệ tử lại đều hữu hái hòa thuận, như là thân nhân bình thường. Diệp tỷ tỷ nếu vào tới trong môn, đem nơi này xem như nhà mình chính là, ngàn bạn lần đừng muốn câu thúc. Nghe Lâm Chi Vận chân thành lời nói, Diệp Thanh Liên trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia ấm áp, đa tạ cung chủ. Nếu Thanh Liên tỷ tỷ đã gia nhập Phiêu Hoa cung, như vậy đang ngồi liền đều không phải là ngoại nhân. Trung Văn cười hì hì đi vào Diệp Thanh Liên trước mặt, tại nàng kinh ngạc trong ánh mắt, đưa tay phải ra, chống đỡ tại đỉnh đầu nàng huyệt bách hội phía trên, có một số việc cũng có thể để tỷ tỷ biết. Từ nay về sau, Phiêu Hoa cung tàng thư lâu bên trong, liền nhiều một vị dung mạo tuyệt mỹ trưởng lão áo xanh. Tôn thần y đi, cha ta thế nào? Trong phủ công chúa, Thượng quan Minh Nguyệt lo lắng hỏi đến một vị hạc phát đồng nhan trưởng giả. Phong Tôn giả cùng Hoắc Thông Thiên bọn người đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, trên mặt đều hiện lộ ra vẻ mặt tân cần. Tôn thần y liễu mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói, "Thượng quan tiểu thư, lệnh tôn mặc dù không có bị trực tiếp đâm trúng trái tim, thiên luân cao thủ linh lực nhưng cũng đem hắn tâm mạch trọng thương, tăng thêm đằng sau lại kinh lịch sốc này, lại bị một vị khác thiên luân cao thủ hàn băng khí thế xâm nhập, lão phu dù có thông thiên chỉ năng, cũng đã hết cách xoay chuyển, còn xin sớm tính toán a." Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, một tấm mặt trở nên trắng bệnh, thân hình lão đảo muốn ngã. Nếu không có bị Lý Ước Như đỡ lấy, chỉ sợ liền muốn té ngã trên đất. Tôn thần y đi, thật không có biện pháp khác a. Lý Ước Như mềm giọng năn nỉ nói, thượng quan gia chủ thân phận không thể tầm thường so sánh, còn xin thần y vô luận như thế nào suy nghĩ lại một chút biện pháp. Không phải không muốn cũng, thực không có khả năng cũng. Tôn thần y liễu bước ve hàm dưới sợi râu, lắc đầu thở dài, lão phu đã lấy Huyền Cơ đan thay thượng quan gia chủ tục một tháng chi mệnh, xem như hơi tận sức mọn, nếu là thượng quan tiểu thư nhận biết cái gì có thể người dị sĩ, còn xin mau chóng tìm đến, các loại tháng này thoáng qua một cái. Xin mời thượng quan tiểu thư an bài hậu sự thôi có chúng ta theo bên người, lại còn để ra chủ Hoắc Thông Thiên nắm đấm hung hăng nện vào trên tường, đem mặt tường đập xuống một cái hố nhỏ. Hoàn toàn không có cân nhắc đến đây là phủ công chúa gian phòng. Việc này không oán các ngươi, ai có thể ngờ tới Liêu Thừa Phong tiểu tử này càng như thế lang tâm cầu phế, mẫn diệt nhân tính. Phong Tôn giả khuyên lớn, tiểu thư có thể đánh giết Thiên Luân, bảo trụ gia chủ tính mệnh, đã hoàn toàn ra khỏi đối phương dự liệu. Không sai, Hoắc thúc thúc, việc đã đến nước này, không cần thiết lại từ buồn bã tự oán. Lý Ức Như cũng ở một bên ôn nhu nói, tranh thủ thời gian tìm kiếm đương đại danh y đến đây cứu chữa thượng quan bà bá, mới là việc cấp bách. Lời tuy nói như thế, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, trước mắt vị này Tôn thần y đi chính là trong cung ngự y thuật thông thần, thế gian có thể tại thuật kỳ hoàng bên trên thắng qua hắn, tuyệt đối bất quá hai tay số lượng. Nhưng không ngờ nguyên bản bởi vì thương tâm quá độ mà có chút ngơ ngơ ngác ngác thượng quan Minh Nguyệt nghe Lý Ức Như lời nói, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lấy lại tinh thần, nói đến thần y, Thanh Phong Sơn bên trên ngược lại là có một vị. Lý Ức Như cũng kịp phản ứng, hẳn là chính là chế được tái thần tiên vị kỳ nhân kia a. Bất quá theo tỷ tỷ nói tới, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, chỉ sợ thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, người này một thân bản sự sâu không lường được, cùng tuổi tác cực kỳ không hợp, cô ta thân thể, liền để cho hắn chỉ hết. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngay cả Tôn thần Y cũng không khỏi có an giật mình, lại có người có thể trị hết quân di thân thể của tiểu thư. Lấy thượng quan gia cùng hoàng thất quan hệ, thượng quan quân di tự nhiên đã từng tiếp thụ qua ngự y trị liệu, sau khi sơ vị này Tôn thần Y đối với không chọn vẹn bản dương cực công tạo thành phản vệ cũng chỉ có thể thoáng làm dịu, lại không cách nào trừ tận gốc. Về sau thượng quan thông càng là cầu đến văn đạo học cung phu tử trên đầu, cũng bất quá là đổi lấy một chút có thể tạm thời áp chế linh lực bạo động dược vật, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi trẻ muội muội từng bước đi hướng diệt vong. Chính là bây giờ cô chẳng những thân thể phục hồi, tu vi cũng là tăng nhiều. Thượng quan Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, hy vọng trong lòng chi hỏa bị một lần nữa nhóm lửa. Ta cái này viết thư cho cô, để nàng vô luận như thế nào đem Trung Văn đưa đến đế đô đến. Nhược quả đúng như này, cái kia thượng quan tiểu thư trong miệng vị này Trung Văn tiên sinh, coi là thật có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Tôn thần Y vớt vớt tròn dâu đạo, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, thượng quan gia chủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Minh Nguyệt tỷ tỷ, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh viết thư đi mời vị này Trung tiên sinh. Lý Ước Như biết thượng quan Minh Nguyệt cảm xúc khéo động phía dưới, tư duy còn có chút hỗn loạn, liền phối hợp an bài, tiểu muội cũng sẽ khắp nơi tìm đương đại danh ý đi. Trong một tháng này, vô luận như thế nào cũng muốn đem lên quan bá bá cứu tỉnh. Ước Như, cảm ơn ngươi. Thượng quan Minh Nguyệt nắm Lý Ước Như non mềm tay nhỏ có chút cảm động nói ra. Liêu Thừa Phong thất bại trong gang tấc, Tiêu gia chưa hẳn sẽ không phái người chui vào trong phủ công chúa hạ độc thủ. Phong Tôn giả nhìn xem Hoắc Thông Thiên ba người đạo, trong khoảng thời gian này, vô luận như thế nào phải bảo vệ tốt gia chủ. Nếu là ra lại ngoài ý muốn, thượng quan gia nuôi chúng ta những người này còn có ý nghĩa gì? Phong lão nói chính là. Hoắc Thông Thiên ba người cùng kêu lên đáp. Ngoài cửa, một tên nha hoàn bưng chậu nước đội vàng mà qua, trong mắt lộ ra hốt hoảng thân sắc, nàng đem chậu nước đặt tại trong góc, lấy ra một cái mua sắm dùng cái túi, ra vẻ chấn định bước đi thong thả chí công chúa phủ trước cửa, cùng hai cái cửa con cười trêu chọc hai câu, liền rời đi cửa phủ, hướng phía cùng phiên chợ phương hướng ngược nhau bước nhanh tiến đến. "Tiểu Thúy, thượng quan Minh Nguyệt quả thật nói như thế." Tiêu Vô Tình tiếng nói ôn nhuận như ngọc. "Là, nô tỷ chính hai nghe thấy nếu là xuất vân công chúa Lý Ước Như ở đây, tất nhiên sẽ giật mình phát hiện, Tiêu Vô Tình trong miệng Tiểu Thúy đúng là chính mình trong phủ một tên tuấn tiếu nha hoàn." Thanh Phong Sơn, Trung Văn. Tiêu Vô Tình trong miệng tự lẩm bẩm, "Cái này Thanh Phong Sơn, thật đúng là cái chỗ thần kỳ. Công tử, nô tỷ nên làm như thế nào?" Tiểu Thúy lo sợ bất an đạo. "Tiểu Thúy, còn muốn làm phiền ngươi lại hồi phủ bên trong, thay ta tìm hiểu Lý Ước Như muốn tìm thăm mấy vị nào danh ý đi." Tiêu Vô Tình đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Thúy non mềm gương mặt, "Các loại thượng quan thông vừa chết, ta liền đem ngươi tiếp ra phủ công chúa, từ nay về sau, ngươi liền cùng ta ở tại Phong Nguyệt Sơn trang thôi." "Là..." Tiểu Thúy nghe vậy, khó nén vui sướng trong lòng, một đôi mắt si ngốc ngắm nhìn trước mặt vị này tài trí bất phàm Tiêu công tử, trong mắt tràn đầy ái mộ chi tình. Coi như cái này Trung Văn y thuật cao minh đến đâu, cũng phải có mệnh năng sống đến đế đô a. Nhìn qua Tiểu Thúy đi lại nhẹ nhàng thân ảnh dần dần đi xa, Tiêu Vô Tình lấy xuống bên cạnh một đóa màu tím cắt cánh, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, cánh hoa từng mảnh tản mát, theo gió bay múa.